Chương 146, ta muốn, chính mình sẽ đi cầm. Chương 146, ta muốn, chính mình sẽ đi cầm. Người trốn không thoát. Khương Thần theo sát phía sau. Tả Thiên Kình không hổ là Tả gia thiên kiêu số 1, nếu đổi những thiên tài khác, sớm đã bị hắn một quyền đánh sát, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Tinh thần của người này lực vậy ngang ngược đến đáng sợ, so với bình thường chân nguyên cảnh đều cường đại hơn, nhưng hắn đối mặt là Khương Thần loại quái vật này, tự nhiên không phải là đối thủ. Khương Thần, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi như vậy thu tay lại, ta đại biểu Tả gia cùng ngươi bắt tay giảng hòa, trước đó ân oán xóa bỏ. Do Tả Thiên Kình từ tiền phương chuyển tới, hắn ra sức thao túng phi kiếm, vận dụng bí pháp ngự kiếm phi hành, liền xem như Khương Thần, thời gian ngắn cũng khó có thể đuổi kịp, hai bên từ đầu tới cuối duy trì tại 100 mét trong khoảng cách. Sau lưng Khương Thần bạo lực đụng bay một gốc cháy đen tráng kiện cổ thụ, nghe vậy lạnh hừ một tiếng, ngươi sai lầm rồi, từ đầu đến cuối, tất cả đều do ngươi Tả gia tại cho ta. Lão tử cùng các ngươi giảng đạo lý lúc, các ngươi cùng ta giảng nắm đấm, hiện tại ta dùng nắm đấm cùng các ngươi giao lưu, các ngươi lại muốn cùng ta giảng đạo lý. Trên thế giới cái nào có chuyện tốt như vậy, trách thì trách ngươi cái kia khả ái đệ đệ đi. Khương Thần tiếp tục phát lực, người này rất mạnh, hắn tuyệt sẽ không thả hổ về rừng, nhường nó trưởng thành. Khương Thần, ngươi có thể không nên xem thường ta Tả gia năng lực tại Quang Minh thành mật đứng không ngã, tự nhiên có chỗ bất phàm. Tả Thiên Kình phát giác được Khương Thần sắc ý, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi nếu là dám giết ta, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tả Thiên Kình uy hiếp nói, gia gia của hắn thế nhưng Đại Phong Quốc cựu khanh một trong, quyền cao chức trọng, có ngập trời quyền lực. Vậy liền để hắn thử nhìn một chút, xem xét ta làm sao đưa các ngươi một nhà già trẻ xuống hoàng tuyển. Khương Thần sát tâm không thay đổi, nếu như bị hắn chạy trốn, ra bí cảnh sau đó, nghĩ muốn giết hắn thực sự không phải đơn giản như vậy. Tả Thiên Kình nội tâm lạnh bước, hắn là Tả gia kỳ lân, tử chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này, nhưng hắn cũng biết, nếu dừng lại, tuyệt đối sẽ bị sau lưng tên điên giết chết. Trong mắt hắn nhìn tới, Khương Thần chính là một đầu từ đầu đến đuôi ma vật. Khương Thần phát lực, tốc độ tăng vọt mấy lần, giữa song phương khoảng cách tại dần dần rút ngắn. Liều mạng, Tả Thiên Kình cũng là quả quyết, hắn cảm thấy nếu như bị Khương Thần đuổi kịp, cũng chỉ có thể bị ép đánh một trận, chẳng bằng hiện tại cùng hắn liều chết đánh một trận. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng nghĩ muốn giết ta cũng không dễ dàng. Tả Thiên Kình hiểu rõ Khương Thần nhục thân đáng sợ, hắn ngự kiếm lên không cùng Khương Thần kéo dài khoảng cách, không muốn cùng hắn chém giết gần người. Khương Thần cũng không thể không cảm thán, người này ý thức chiến đấu rất tốt, đông chốc có thể phát hiện Khương Thần sở trường, muốn tạm lánh hắn mang. Tả Thiên Kình trầm ngâm, trong mi tâm hình kiếm ấn ký tách ra chướng mắt kỳ quang, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, rất nhanh liền nhảy lên tới chân nguyên nhất trọng thiên đỉnh phong. Nếu như bị hắn đột phá đến chân nguyên cảnh, thực lực không biết lại sẽ tăng lên đến mức độ như thế nào. Tả Thiên Kình vận dụng át chủ bài, muốn bắt đầu liều mạng. Tay hắn cầm kim sắt trường kiếm vung ra một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm khí sau đó. Tại cái này đến cái khác bay người trong lúc đó, trong tay của hắn lại nhiều hơn một thanh sáng chói kim sắt trường kiếm. Tại Khương Thần rung động trong ánh mắt, kim sắc trường kiếm thình lình theo trong tay hắn thoát thân, nhanh như thiểm điện hướng về Khương Thần cổ chém tới. Này rõ ràng là một cái sắc bén phi kiếm, tốc độ này thực sự quá nhanh, nháy mắt liền tới. Đây là Tả Thiên Kình chỗ đáng sợ, tại ngưng ý cảnh giới, có thể thúc đẩy phi kiếm, làm được ngay cả chân nguyên cảnh đều không thể làm được sự việc. Có thể làm được loại trình độ này, chỉ có hai cái có thể, một là tự thân tinh thần lực đặc biệt cường đại, hai là trên người người này có dị bảo tương trợ. Khương Thần hiểu rõ, Tả Thiên Kình có thể cả hai cũng có, nếu không phải Khương Thần trải nghiệm đợt thứ hai lôi đỉnh cường hóa tự thân, tuyệt đối sẽ lâm vào khổ chiến. Dấu ở bốn phía những kia chân nguyên cảnh tu sĩ sắc mặt vậy bỗng nhiên biến hóa, nhìn hai tên ngưng ý cảnh chiến đấu, lại để bọn hắn sinh ra một cô rung động. Hai người này rõ ràng chỉ là ngưng ý tu vi, nhưng như thế nào làm được cường đại như vậy? Ta có thể hiểu được Tả Thiên Kình cường đại, có thể đầu kia ma vật vì sao vậy cường đại như thế. Nghe nói người này là Quang Minh thành một tuần bộ trưởng, càng là hơn một đầu ma vật, trên người hắn tuyệt đối có thiên đại cơ duyên. Có người ánh mắt tham lam, ngấp nghé Khương Thần bí mật. Quá mạnh mẽ, là cái này tuyệt thế tiên tiêu đáng sợ. Bên kia, Khương Thần vậy không dám kinh thường. Hắn thúc đẩy khí huyết chi lực, tốc độ nhanh đến kinh người, hắn cực tốc né tránh. Có thể trôi này phi kiếm màu vàng nóng như bóng với hình, khóa chặt hắn cổ của hắn chém tới. Khương Thần rút đao, vận dụng trước đó cảm ngộ đao pháp. Tinh thần lực sôi trào, lưới đao trong hiện ra một vầng mặt trời chói chang, về phía trước đánh tới, ken một tiếng, cùng phi kiếm đột nhiên va chạm. Tiếng vang chấn nhĩ, một đao kia ẩn chứa Khương Thần đáng sợ ý thế cùng cảm ngộ, nhường chiếc kia phi kiếm màu vàng nóng hào quang nóng ánh trong nháy mắt ảm đạm. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, hắn này đao đến tột cùng có nhiều đáng sợ, lại chấn động đến trên phi kiếm quang mang cũng mở đi sao? Giang giác. Khương Thần càng đánh càng mạnh, trường đao trong tay sáng chói, đao ý sừng sững, tinh thần lực cùng đao ý xen lẫn. Tại liên tục vài đao va chạm sau đó, trôi này phi kiếm màu vàng nóng cuối cùng không chịu nổi Khương Thần lực lượng, đột nhiên oanh tạc, phóng ánh mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt. Nhưng vào lúc này, Khương Thần ấn đường nóng bỏng, hắn phát giác được không đúng kỉnh. Cơ thể bản năng lui lại, toàn thân lông tơ dựng ngược, hắn cảm giác chính mình sau cái cổ có sừng sững lành ý nguyên lai là đối phương lặng yên lấy ra chiếc thứ hai dường như trong suốt phi kiếm, đột ngột giết tới. Này khẩu trong suốt phi kiếm vô thanh vô tức, lại ẩn chứa kinh người sát ý, nếu không phải Khương Thần tinh thần thuế biến qua một lần, tuyệt đối sẽ bị hắn làm bị thương. Khương Thần trên người đột nhiên tách ra hỏa diễm, cơ thể di chuyển nhanh chóng, không ngừng tránh né một kiếm này. Xoàn xoát xoát. Đúng lúc này, lại có ba miệng trong suốt phi kiếm chạy nhanh đến, thẳng đến Khương Thần cổ mà đi, như muốn chém giết. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giờ khắc này Khương Thần không chỗ có thể trốn. Phía trên Tả Thiên Kình lãnh ý sừng sững, này bốn chiếc trong suốt phi kiếm là lá bài tẩy của hắn. Không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không muốn trước giờ bạo lộ ra. Nhưng Khương Thần quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có lựa chọn. Mắt thấy Khương Thần liền bị phi kiếm đánh trúng, nội tâm của hắn vậy có hơi dễ dàng mấy phần. Sau đó hắn liền thấy một màn nhường hắn cảm giác được hoang đường đến cực điểm hình tượng, chỉ thấy ba lưỡi phi kiếm như là bổ vào tinh kim thượng bình thường, tia lửa tung tóe. Khương Thần cổ không có đoạn, ba lưỡi phi kiếm sắc qua, tại trên cổ của hắn chỉ lưu lại một đạo đỏ tươi ấn ký. Nhưng mà cuối cùng vẫn là Khương Thần nhục thân cường đại, căn bản không có chạm vào trong. Khương Thần sờ lên cổ của mình, bị phi kiếm lao tới chỗ rất đau, hắn kịp thời thúc đẩy thuần dương chi lực hộ thể, cuối cùng không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Cong. Khương Thần quả quyết ra tay, đem đưa ba lưỡi phi kiếm gắt gao cầm, trong lòng bàn tay có phong lôi phun trào, xóa đi phi kiếm tinh thần ý niệm, sau đó thu nhập ác quỷ đại bên trong. Này là chiến lợi phẩm của hắn. Sau đó, hắn nhanh như thiểm điện nhảy lên mà đến, tấn công Tả Thiên Kình. Tả Thiên Kình sắc mặt trắng bệnh, cực tốc rút lui, gặp gỡ ngay cả phi kiếm đều không thể phá vỡ nhục thân phòng ngự quái vật, là hắn lớn nhất khắc tinh. Nhưng mà, phi kiếm tinh thần bị Khương Thần xóa đi sau đó, hắn cũng nhận phản vệ, chân khí bản thân gần như khô kiệt, cuối cùng không nhanh bằng Khương Thần, bị hắn đuổi kịp. Khương Thần vô tình một quyền về phía trước đập tới, Tả Thiên Kình gian nan tránh né, cũng vận dụng tinh thần bí thuật công kích. Cái gì? Nhưng hắn kinh khủng phát hiện, tinh thần công kích không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Khương Thần một quyền sắp tới, hung hăng nện vào lồng ngực của hắn, nhường trong mắt của hắn cũng lồi hiện ra. Dạ dày rời sông lấp biển, đương theo lấy kịch liệt đau nhức, toàn thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta cũng cho. Ta muốn, chính mình sẽ đi cầm. Hắn liều mạng cầu xin tha thứ, có thể Khương Thần nhắm mắt làm ngơ, đem nó vô tình trấn sát. Sau đó Khương Thần cầm đi đồ trên người hắn, tiếp tục hướng phía lôi chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Những kẻ ẩn nút trong bóng tối cường giả, thở mạnh cũng không dám một tiếng, đợi đến Khương Thần rời đi rất lâu sau đó, mới có lá gan ra đây. Bọn hắn nhìn về phía Khương Thần rời đi thân ảnh, trong mắt kính sợ. Tả Thiên Kình chết rồi, Quang Minh Thành sắp biến thiên, DS, cảm tạ GG đọc độc giả các đại lao đặt mua cảm tạ luôn có ngộp lúc tỉnh, trên đời duy nhất, không lưu gì một, thư hữu 202205201443428252. Thư hữu 201909301609350050, thư hữu 130528191091906, thư hữu 202204220017544466 phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 147, Đạo Minh trước hết mời. Chương 147, Đạo Minh trước hết mời. Tại chém giết Tả Thiên Kình sau đó, Khương Thần vậy chưa kịp xem xét thu hoạch, hắn một đường hướng phía lôi chỉ mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Khương Thần vậy cuối cùng đã tới lôi chỉ bốn phía. Lôi chỉ là bí cảnh trong lớn nhất tạo hóa, trong đó càng có trong truyền thuyết lôi kiếp dịch. Toàn bộ chừng ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng cửa vào chỉ có một chỗ. Theo này lôi chỉ cửa vào mơ hồ có thể thấy được, lôi chỉ trong nhấc lên lôi báo táp, hàng loạt lôi đỉnh sôi nổi rơi xuống, như cùng chỗ tại chân chính lôi ngục bình thường, ngăn cản tất cả sinh linh đi tới. Này lôi trong gió lốc, càng là hơn ẩn chứa một cỗ mênh mông lôi uy, nhường tất cả vào trong người cũng tâm thần rung chuyển, nội tâm toát ra một cỗ không cách nào khống chế tính sợ cảm giác, là cái này thiên địa chi uy. Cửa vào chung quanh bóng người đông đảo, cũng là muốn đi vào lôi chỉ tìm kiếm tạo hóa người. Nhưng lôi chỉ bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi điện, thực lực không đủ người mạo muội bước vào, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Thế là những kia thực lực không đủ người, tất cả đều tự phát vòng vây tại lối vào. Gặp được cường giả, bọn hắn liền cung kính cho đi, nếu đụng tới hình độc ảnh đơn võ giả thì là bị bọn hắn cản ở bên ngoài. Bọn hắn không cách nào bước vào, những người khác vậy không muốn đi vào. Khương Thần không sợ, hắn chợt lách người từ xa rời biến mất, cực tốc phóng tới lôi chỉ cửa vào. Có người đến. Có người nói nhỏ, đối với Khương Thần ôm lấy địch ý, nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ. Nhất là Khương Thần tuy chỉ là ngưng ý cảnh, nhưng một thân ma khí ngập trời, xem xét chính là không dễ chọc mà hàng. Chỉ có đối tự thân thiên phú ôm lấy tuyệt đối tự tin người, mới chọn trong lôi chỉ đột phá tu vi. Nam tử này là ngưng ý tu vi, tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng có lai lịch to lớn. Chỉ là một ngưng ý cảnh ma đầu, cũng dám ở ta thiên sư phụ trước mặt nên ngang, thật là muốn chết. Nhưng vào lúc này, một lao giả vậy xuất hiện sau lưng Khương Thần. Người này người mặc hôi sắc đạo bào, toàn thân tỏa ra một cỗ chân nguyên nhị trọng thiên khí thế cường hãn. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, như thiểm điện ra tay, hướng phía Khương Thần đánh tới, tốc độ quá nhanh, nguyên lực sôi trào, hư không truyền ra không khí tiếng oanh minh, sát cơ khóa chặt Khương Thần. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng âm thầm kinh hãi. Nguyên lai là thiên sư phủ đạo sĩ, chẳng thể trách cường đại như thế, bất kể như thế nào, ma đầu kia chết chắc. Ai bảo hắn nên ngang tu luyện ma công, không biết thiên sư phủ những người kia thống hận nhất yêu ma sao? Ta nhớ ra rồi, người này là Quang Minh Thành một tiểu tuần bộ, nhưng hắn làm sao lại như vậy trở thành một đầu ma vật? Có người nghi ngờ không thôi, nhận ra Khương Thần thân phận. Người này là Đại Phong Quốc tự mình bổ nhiệm người, thân mình chắc chắn không phải ma vật. Rốt cuộc Đại Phong Quốc thực lực mạnh định, có thủ đoạn cao minh có thể sàng chọn ra ẩn tàng trong đám người yêu ma. Vô cùng có khả năng tu luyện ma công, hoặc là bị yêu ma đoạt xá thân thể. Có người nhìn ra mánh khóe, cũng đang suy đoán Khương Thần vì sao ma khí ngập trời. Chẳng qua người này vậy là cái nhân vật, ta nghe nói hắn không sợ cực quyền, còn đem Tả Thiên Kình thân đệ đệ giam giữ tại trong phòng giam. Ngay cả Hình Bộ Lăng Hồng Bá tự mình trước đi đòi người, cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Người trẻ tuổi nóng tính, có tính tình cũng là bình thường, chỉ bất quá bây giờ hắn lập tức liền phải chết. Không ít người cười lạnh, đang chờ xem kịch vui. Dường như không ai xem trọng Khương Thần năng lực tại một tên chân nguyên nhị trọng thiên trong tay cường giả chạy thoát tới cửa sinh. Mà ở những người kia vừa dứt lời, thiên sư phụ tên lão giả kia công kích vậy đến Khương Thần trước người. Đối mặt lão giả đột nhiên bạo khởi, Khương Thần ngay cả động cũng lại được động, lão giả kia một thân khí huyết khô bại, căn bản không ý hiếp được chính mình. Thiên sư trưởng, lão giả thi triển ra trí cường trường pháp, trong lòng bàn tay toát ra kim quang, hung hăng nện Khương Thần trên ngực. thương thương thương, tia lửa tung tóe, lão giả sắc mặt đột biến, bàn tay đột nhiên chuyển đến một cỗ kịch liệt đau đớn, hắn cảm giác chính mình đánh vào một khối cứng rắn thần thiết bên trên. Nay còn không chỉ, tại trong lòng bàn tay mình cảnh giới xuân tới một cỗ nóng hổi lực lượng, bàn tay của hắn huyết nhục tan rã, thình lình chỉ còn lại một bộ xương. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chằm chằm vào Khương Thần, giống như nhìn thấy cựu u phía dưới ác ma. Lão giả e ngại, hắn không dám mảy may ẩn tàng, toàn thân phát sáng, điện mang xen lẫn, trên người tràn ngập mấy đạo kiếm khí, sáng như tuyết trùm sáng nở rộ. Kiếm khí quấn vòng quanh lôi đỉnh trùm sáng, hướng Khương Thần chém tới. Nhưng đây là phí công, Khương Thần rút đao, liệt dương dị tượng hiện hiện, đao ý sử sững, bao trùm lão giả. Lão giả đồng tử tràn đầy hoảng sợ, dường như gặp được cái gì kinh khủng đồ vật, hắn thê liệt kêu thảm. Mi tâm của hắn chỗ nào bị đánh ra một đáng sợ vết động, toát ra hàng luồng khói trắng, kia vòng mặt trời đỏ đánh xuyên đầu của hắn, đang phá hủy tinh thần của hắn, muốn cho hắn hình thần câu diện. Phúc. Khương Thần vung đao, sừng sững kiếm quang sẽ qua, nhất đao chạm hạ lão giả đầu lâu. Mọi người chung quanh, cả đám đều tựa như nhìn quái vật nhìn Khương Thần, trên mặt của mỗi người đều mang không cách nào tin cùng ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Một đao thì chém giết chân nguyên cảnh nhị trọng thiên cường giả, Na Thiên sư phụ lão giả lẽ nào là con của giấy? Không biết là ai, vì không xác định âm thanh truyền ra quanh quẩn. Sau một khắc, trận trận hấp khí thanh hết đợt này đến đợt khác, tinh thần lực ngang ngược vô cùng, thực sự là đáng sợ người trẻ tuổi. Đao pháp cũng đạt tới cực sự cao thâm cảnh giới, có một tia huyền ảo hình thức ban đầu. Người này tuyệt không đơn giản. Mà Khương Thần thì là yên lặng đứng, từ từ nhắm hai mắt, hắn ở đây điều trị tự thân trạng thái, muốn vì trạng thái đỉnh cao nhất bước vào lôi trì. Không ai dám đi quấy rầy Khương Thần, cũng không tự chủ được cách xa. Cùng lúc đó, một tên thanh niên cũng đi tới lôi trì trước mặt, hắn lưng đeo một cái hắc sắc quạt đao, thân hình thon dài, hai mắt cực kỳ sáng ngời, dường như có thể chiếu rõ đường trong lòng người âm u. Người này vừa xuất hiện, liền bị người nhận ra. Trương Vô Kỳ. Có người giọng nói khẳng định, nhận ra người này chính là Thiên Nguyên Tông Tam Đại Thiên Tiêu một trong, Trương Vô Kỳ. Trương Vô Kỳ chân dung đã sớm bị không ít võ giả tất biết, thậm chí có không ít trưởng bối dặn dò, bước vào bí cảnh trong, muốn lưu ý những người khác. Nếu gặp phải những người này, tuyệt đối phải đường vòng mà đi, nghìn vạn lần không thể đắc tội bọn hắn. Trương Vô Kỳ thình lình cũng tại những người khác trong. T. Có người hít vào một hơi. Trương Vô Kỳ thế nhưng Thiên Nguyên Tông thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, tại ngưng ý tu vi thì có chém giết qua chân nguyên cảnh chiến tích. Nghe nói này người vẫn là Thiên Nguyên Tông nào đó trí cường giả dòng dõi, thực lực bản thân hiển hách, lại có cấp độ yêu nghiệt thiên phú. Thiên Nguyên Tông tông chủ còn từng khẳng định, Trương Vô Kỳ có đột phá thiên nhân cảnh, thành là võ thánh tư chất. Nhanh lên tránh ra, muốn là đắc tội người này, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Tất cả mọi người tự giác nhường ra một cái rộng rãi con đường. Là cái này Trương Vô Kỳ phân lượng, có thể nói, chỉ cần không chết, hắn tương lai vô cùng có khả năng trưởng thành biến thành một tôn tuyệt thế võ thánh. Võ thánh cảnh giới võ đạo tu vi đỉnh điểm, cũng có thần bí khó lường chi uy. Cùng thời khắc đó, Khương Thần hình như có phát giác, hắn mở ra hai mắt, cũng nhìn được đâm đầu đi tới Trương Vô Kỳ. Hai người liếc nhau sau đó, Trương Vô Kỳ trong mắt kim quang lưu chuyển, sau một lát, lộ ra ý cười, đạo huynh trước hết mời cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 148, đột phá. Vì lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Một, chương 148, đột phá. Vì lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Một câu đạo huynh trước hết mời, nhường nơi đây tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trương Vô Kỳ lại chủ động cho Khương Thần nhường đường. Lẽ nào bọn hắn biết nhau? Hoặc là Trương Vô Kỳ phát giác được Khương Thần rất mạnh. Bất kể như thế nào, hai người này chúng ta cũng không thể đắc tội. Tất cả mọi người không tự chủ được nhường ra một cái rộng rãi con đường, không dám mảy may ngăn cản, nếu trêu đến hai người không vui, vậy thì phiền toái. Khương Thần nhìn thoáng qua Trương Vô Kỳ, trước mắt nam tử này ánh mắt cuồn cuộn, có cố quang minh lỗi lạc cảm giác, đều nói con mắt là tâm linh hình chiếu. Người này ánh mắt chạm sáng, quanh thân càng là hơn tỏa ra một loại quang minh vĩnh viễn chiếu rọi, tịnh hóa vạn ác ý chí, có thể lường trước này người tinh thần cường đại, trong lòng quang minh, tâm chính bản thân chính, ngược lại là một có thể kết giao người. Đối mặt Trương Vô Kỳ hảo ý, Khương Thần gật đầu một cái, mỉm cười nói, Trương huynh đệ thực lực lại tăng lên không ít, hay là đạo huynh càng đậm một bậc. Trương Vô Kỳ đồng dạng mỉm cười, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, không có một tia tạp chất. Cũng chỉ có dạng này người mới có thể chuyên tâm luyện đao, thanh đao pháp luyện đến một loại cực kỳ cao minh cảnh giới. Khương Thần bốn phía nhìn xuống, hắn lấy được tả tam toàn huyết mạch phụ triện, dưới mắt ngược lại là không có phát hiện có tả ra người, hắn trầm ngâm một chút, quyết định làm tức bước vào lôi trì. Đột phá chi cực, cấp bách. Sau đó Khương Thần cùng Trương Vô Kỳ cùng nhau đi thẳng về phía trước, lôi trì vào trong miệng một mảnh lôi quang xen lẫn, vẹn vẹn một đạo cửa vào liền đem không ít người ngăn cản ở ngoài. Bước vào lôi trì bên trong, thì muốn thường xuyên tiếp nhận lôi đình lực lượng cùng hủy diệt tâm ý, đây là đối với tinh thần cùng nhục thân đồng thời khảo nghiệm. Căn cơ bất ổn hoặc là không có ngưng tụ ra tinh thần ý chí người, căn bản không cách nào chịu được lôi trì áp lực. Chẳng qua đây là dưới tình huống bình thường, mà bây giờ, bước vào bí cảnh người, dường như đều là võ đạo gia tộc thiên tài, tông môn thiên tiêu hoặc là bị đóng băng hoạt động yêu nghiệt, trừ ra tự thân cường đại, không ít người càng là hơn mang theo có chí bảo, có thể chống cự bộ phận lôi uy. Bước vào lôi trì sau đó, Khương Thần lôi đình lôi trùng vậy bắt đầu sinh động hẳn lên, bắt đầu thôn phệ rời rạc tại bốn phía lôi đình chi lực. Mà tại bọn họ phía trước, đã có không ít thân ảnh tồn tại, Khương Thần còn nhìn thấy Lâm Cửu mấy người cũng tại phía trước 50m khoảng cách, bọn hắn nhắm hai mắt, tại vất vả chống cự lôi uy. Hạ Ngưng thì là tại 200m chỗ sâu chỗ, giờ phút này nàng toàn thân tỏa ra yêu diễm tử sắc quang bó tay, phía sau của nàng có một đóa hoa sen. Sen lẫn đang cố gắng hấp thụ ẩn chứa tại lôi trì trong linh khí. Trong lôi trì đợi thời gian càng lâu, đối tự thân chỗ tốt càng nhiều, đây là một loại tạo hóa. chẳng qua tuyệt đại đa số nhân đại đa dừng lại tại 100 mét bên trong, mà nghĩ muốn đạt tới lôi trong ao, chí ít có 1000 mét xa. Cũng chỉ có đầy đủ kinh diễm vô số người mới có tư cách nhìn thấy lôi kiếp dịch tiểu này trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Đạo huynh, tại hạ đi đầu một bước. Trương Vô Kỵ mở miệng sau đó, trên người hắn tách ra cực nóng mạch quang, sáng chói chói mắt, mi tâm của hắn phát sáng, tinh thần lực ở trên hư không hiện hiện, hóa thành một thanh giản dị lưỡi đao. Đao khí xen lẫn, theo lưỡi đao hạ buông xuống, vờn quanh tại Trương Vô Kỵ quanh thân. Mời. Khương Thần mỉm cười. Trương Vô Kỵ việc nhân đức không ngừng ai, một cước bước vào trong lôi trì, lôi quang cuốn lượn quanh, nhưng lại bị đao khí ngăn cản ở ngoài, tinh thần lực hội tụ mà thành lưỡi đao tại lôi điện xâm nhập dưới, trở nên càng phát ra tinh thuần. Trương Vô Kỵ chậm rãi động. Một bước tiếp lấy một bước bắt đầu đi tới, 10 mét, 20 mét, 30 mét, 50 mét, cho đến 300 mét sau đó, tốc độ của hắn mới chậm lại, hắn lúc này mới bắt đầu chuyên tâm đột phá. Mà một màn này cũng làm cho không ít người tâm thần rung chuyển, lúc này mới bao lâu, vậy mà thoáng cái thì vượt qua 200 mét. Người này là ai? Ta nhớ được hắn, hắn là Trương Vô Kỵ, Thiên Nguyên Tông Tam Đại Tiền Kiều một trong. Chẳng thể trách có biểu hiện như thế, nguyên lai là hắn, kia thì không có gì kỳ quái. Còn chưa đột phá chân nguyên cảnh, thì có thể đi vào lôi chỉ 300 mét bên trong, nếu để cho hắn đột phá, không biết lại sẽ có gì hành động kinh người. Khương Thần thu hồi ánh mắt, đè xuống tạp niệm trong lòng. Bất kể như thế nào, trước đột phá. Khương Thần không dám kinh thường, hắn bắt đầu động, thuần dương chi lực phun trào, ấn đường sáng chói, cùng sở học võ công đan vào lẫn nhau. Hoạt động. Khương Thần lạnh lùng nói, trên đỉnh đầu của hắn, thình lình xuất hiện một cái cự đại trường ấn, trong lòng bàn tay thiêu đốt lên màu đen liệt hỏa. Này hắc hỏa tỏa ra một cỗ cực hạn bá đạo độc ý, mỗi một tia oanh kích mà đến lôi quang đều bị hắc hỏa đốt cháy hủy diệt. Hắn không có do dự, bắt đầu về phía trước đạp đi, liên tiếp bước ra 10 bước, này 10 bước, mỗi một bước cũng sẽ khiến phanh phanh tiếng vang, so với lôi đỉnh còn muốn kịch liệt, dường như thiên địa này đều đang run rẩy. Nhất là Khương Thần tốc độ cực nhanh, 10 bước trong nháy mắt bước ra, có thể này tiếng vang tựa như điệp ra ở cùng nhau, ầm ầm thanh âm ngay lập tức truyền khắp thiên địa. To lớn oanh minh âm thanh, càng là hơn rung động lôi chỉ, nhấc lên to lớn lôi lãng, ở trong nháy mắt này, tựa như giữa trời đất toàn bộ bị lôi quang bao trùm, cực kỳ kinh người. Một màn này làm cho tất cả mọi người đang ở lôi chỉ người cũng tâm thần rung chuyển. Rung động đến căn bản nói không ra lời. Chẳng qua Khương Thần quanh thân bao phủ một tầng hỏa diễm, ngăn cách tất cả mọi người tầm mắt, cũng không có người thấy rõ mặt mũi của hắn. Khương Thần không để ý đến người khác, hắn liên tiếp đi tới 50 mét, hỏa độc trưởng cùng tinh thần lực kết hợp dị tượng dưới lôi đỉnh Khương Thần trên đỉnh đầu trưởng ấn ầm vang vỡ vụn. Hỏa độc trưởng chỉ có thể chống đỡ 50 mét sao? Khương Thần ánh mắt híp lại, tại lôi quang nện xuống thời khắc, trên người hắn tiếp tục bộc phát ra một cỗ vô kiên bất tồi khí thế ba động. Mãnh hổ. Một tiếng giống như đến từ viễn cổ tiếng gầm gừ tại trên người Khương Thần ầm vang mà tới, hắn phía trên, một con mãnh hổ gương vỡ mà ra, trên người toát ra hừng hực ánh lửa, ánh mắt lạnh băng, sát ý xen lẫn. Khương Thần không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới, mỗi một bước rơi xuống, phía sau hắn đều sẽ vang dội ầm vang âm thanh sấm sét. 60 mét, 70 mét, 80 mét, 100 mét, cho đến 150 mét sau đó, Khương Thần chân cũng không còn cách nào phóng ra một bước, mãnh hổ phát ra không cam lòng hống sau đó ầm vang vỡ vụn. Liệt Dương, lại một đường tinh thần lực cùng võ công qua lại kết hợp kỳ lạ hiện tại phía trên Khương Thần, lần này xuất hiện là một vòng cháy hừng hực liên nhật, một cô đốt cháy vạn vật uy áp theo này vòng mặt trời đỏ trong khuyết tán ra tới. Cho đến lôi quang lui tán, một cỗ như muốn đốt cháy tất cả đao ý sen lẫn tràn ngập tại Khương Thần quanh thân, giờ phút này hắn như là hóa thân đã trở thành thái dương. Hắn không để ý đến người khác rung động, Khương Thần tiếp tục đi tới, lần này hắn căn bản không có dừng lại, liên tiếp vượt qua 200 mét khoảng cách, đi tới chừng 400 thước mới ầm vang dừng lại cước bộ của mình. Liệt nhật tại kinh khủng lôi đỉnh phía dưới dần dần vỡ vụn, lôi đỉnh đưa hắn bao phủ, nhưng Khương Thần không có chút nào e ngại, ngược lại có cô mong mỏi mãnh liệt. Nơi đây lôi đỉnh sen lẫn chính thích hợp đột phá, Khương Thần cũng không tiếp tục đi tới, đột phá thời điểm, vì thiên phú của hắn, từ nơi sâu xa xuất hiện đại khủng bố tuyệt đối không phải tầm thường, hắn cần muốn bảo tồn thực lực, vì ứng đối không biết khủng bố. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, hắn nhìn về phía hai tay của mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 26. Thuộc tính điểm: 130. Kỹ năng: Đao pháp, viên mãn không, 20. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Chương 148, đột phá. Vì lôi đỉnh đánh nát hắc ám. 2, chương 148, đột phá. Vì lôi đỉnh đánh nát hắc ám. 2, hỏa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công không trọn vẹn, tài năng như thần không, 100. Trường tâm lôi, đại thành không, 30. Lôi âm, đại thành không, 30. Lôi đỉnh và quân, đại thành không, 30. Hắn nhìn thuần dương công, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn mấy điểm. Thuộc tính điểm nhanh đang điên cuồng tiêu hao, Khương Thần khí thế trên người càng ngày càng mạnh, tinh thần của hắn đã ngưng tụ trong đó, căn bản điểm không được tâm. Tại thuộc tính này điểm điên cuồng tiêu hao trong, toàn thân hắn bắt đầu thủy biến, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, huyết dịch hết thể cũng đang phát sinh một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thủy biến. Đây là ngưng ý cảnh bắt đầu đột phá chân nguyên dấu hiệu, tinh thần lực của hắn bắt đầu tăng vọt, nhục thân không ngừng truyền đến tiếng tách cạch, đây là nhục thân đang đánh phá đã có cực hạn sinh ra dị tượng. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Khương Thần bốn phía nguyên bản một mảnh lôi quang, không có chút nào hắc ám, giống như chỗ trong quang minh. Nhưng giờ phút này Khương Thần bốn phía vậy mà bắt đầu hiện ra một cỗ nồng đậm hắc ám, đem nó bao phủ đi vào. Liền xem như ở vào trong lôi trì, Khương Thần đột phá vậy đưa tới trong minh minh quỷ dị tồn tại. Một cỗ tà ác ý chí giáng lâm, bao phủ Khương Thần, ở chỗ nào đoàn nồng đậm trong bóng tối, bắt đầu hiện lộ ra vô số âm u tồn tại, bọn hắn chưa hoàn chỉnh thân hình, căn bản khó mà thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. chỉ có thể mơ hồ nhìn ra từng đoàn hư ảo thân ảnh, kiểu này quỷ dị tồn tại như là tồn tại ở trong hư vô, căn bản không có cụ thể bộ dáng. Hắc ám vờn quanh Khương Thần bốn phía, chúng nó nhìn như khoảng cách Khương Thần thật lâu, kỳ thực cả hai tồn tại thời gian không gian khác nhau trong, chúng nó đang hướng phía Khương Thần chỗ thời không chút xuống mà đến. Nó trên người chúng lộ ra tham lam càng phát ra mãnh liệt, cỗ này tham lam thậm chí thực chất hóa, biến thành vô số ác ý này ác ý nhường Khương Thần tâm thần chấn động, hắn vậy là lần đầu tiên gặp được loại vật này. Đã đến rồi sao? Bốn phía quỷ ảnh vậy càng ngày càng nhiều, phát ra y mắng hống nhanh chóng vờn quanh tại Khương Thần bốn phía, giờ khắc này, chúng nó cuối cùng đi tới Khương Thần chỗ thời không. Trung quanh vô số quỷ dị tồn tại giống như phát ra chói tai cười the thé, mang theo trước nay chưa có tham vọng cùng khát vọng, theo bắt phương hướng về Khương Thần nơi này nhóm nhào mà đến. Có thể liền tại bọn hắn đánh tới trước một khắc, Khương Thần toàn thân chấn động, thuần dương công tiến thêm một bước, trong chớp mắt, Khương Thần trên người bộc phát ra một cỗ chướng mắt hào quang chói mắt. Quang mang này mênh mông như biển, Khương Thần dường như hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương, kim quang cuộn cuộn, theo Khương Thần trước mặt cắt nhưng chẳng ra, hướng về bắt phương đột nhiên bao trùm mà qua. Tựa như thiên địa sáng lên, tất cả quỷ dị thân ảnh cũng tại thời khắc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi, chớp mắt tiêu tán. Trong bóng tối ý chí dường như truyền đến đinh thai nhức óc không cam lòng tâm ý, Khương Thần lạnh hừ một tiếng, trên người kim quang càng phát ra nồng đậm, chí dương chí cương. Cùng lúc đó, lôi quang đột nhiên hiện, này lôi quang không phải tới từ lôi chỉ, mà là xuất từ Khương Thần thể nội. Lôi đỉnh bạc quân. Khương Thần chờ đợi đã lâu, hắn không lại áp chế lôi trùng, cực hạn phóng thích lôi đỉnh, Khương Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo kết nối thiên địa lôi đỉnh từ trên thân Khương Thần phát ra, Khương Thần trong nháy mắt bị một cỗ nồng đậm lôi đỉnh chi lực bao vây. Nồng đậm lôi đỉnh chi lực nhường Khương Thần tóc đen đầy đầu tất cả đều dựng đứng thẳng lên, hắn tóc đen đầy đầu tại lôi quang sáng chói bên trong nháy mắt thì biến thành màu xanh trắng. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện sợi tóc của hắn cũng lưu chuyển lên nồng đậm lôi đỉnh chi lực. Cặp mắt của hắn đan xen lôi điện, nửa người trên trang phục tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn, lộ ra kia giống như thép tinh đổ bê tông dáng người. Lôi đỉnh chi lực bộc phát, đem quấn quanh ở chúng quanh hắc ám chi lực bạo lực phá hủy. Khương Thần đứng lên thân, dường như hóa thân thành chân chính lôi đỉnh chi vương. Thân thể hắn lưu chuyển lên lôi đỉnh chi lực, lơ lửng tại cách xa mặt đất 30 cm chỗ, lực lượng cường đại liên tục không ngừng theo thể nội tán phát ra. Là cái này lôi đỉnh bạc quân, chỉ có tôi chấn nhiếp lôi đỉnh mới có thể đánh nát trầm trọng nhất hắc ám. Thuần dương cùng lôi đỉnh đan vào lẫn nhau, Khương Thần giờ phút này dường như hóa thân biến thành thần ma. Bóng tối bao trùm bạt vật, ta chính là trong bóng tối đạo kia ánh dạng đông, vì lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Khương Thần thúc đẩy lôi trùng cùng thuần dương xen lẫn, hắn khàn cả giọng, giữ tận hống, chút xuống tất cả lôi đỉnh tại thuần dương chi lực, hóa thành lộng lẫy nhất dương cương một kích. Trong minh minh cố kêu ý chí ầm vang tiêu tán, hắc ám giống như thủy triều lui bước mà đi, lộ ra Khương Thần giống như thần ma thân ảnh. Cùng thời khắc đó, Khương Thần trên người xuất hiện một tòa hư ảo cửa lớn, mi tâm của hắn sáng chói, dường như hóa thành một đôi to lớn cánh tay, đột nhiên đẩy. Một tiếng ầm vang, như là khai thiên tích địa. Khương Thần mở ra thân thể cái thứ nhất khiếu môn, này khiếu môn dường như hóa thành một sáng rực quang điểm, bắt đầu thôn phệ Khương Thần thuần dương chi lực cùng lôi đỉnh chi lực. Theo hàng loạt linh lực tràn vào, cái đó sáng rực quang điểm bộc phát ra một cỗ tinh thuần lực lượng trả lại Khương Thần. Là cái này chân nguyên cảnh nguyên lực, là chân nguyên cảnh lực lượng nguồn suối. Nguyên lực tại Khương Thần thể nội phi tốc đi khắp, chỗ đến, Khương Thần cơ thể bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp lực trong nháy mắt trong cơ thể hắn phi tốc đi khắp, những nơi đi qua, thân thể hắn xuất hiện lòng trời lở đất chất biến. Kinh mạch lớn mạnh, càng thêm cứng cỏi. Huyết nục, xương cốt, lục phủ ngũ tạng và tỏa ra ánh sáng long ánh, tại bước vào chân nguyên cảnh một khắc này, võ giả sinh mệnh cấp độ đã xảy ra bay vọt biến hóa. Trên người Khương Thần một cỗ vượt xa khỏi ngưng ý ba động, ầm vang một phát, hướng về bốn phía quét tán lúc, hắn mở mắt ra. Xung quanh 10 mét trong lôi đỉnh lùi tán, từng đạo lôi đỉnh chi lực cầm vang vỡ vụn, này còn chỉ là nhục thể của hắn chi uy. Trong lôi chỉ tất cả mọi người cũng toàn thân chấn động, bọn hắn tất cả đều phát giác được một cỗ tồn tại cực kỳ khủng bố giáng lâm. Này khí tức là vừa nguyên lực ba động, không biết là cái nào yêu nghiệt đột phá chân nguyên cảnh, loại khí tức này thật chỉ là vừa đột phá chân nguyên sao? Lẽ nào là Đông Phương Kính Nguyệt? Tại sao ta cảm giác đây tam trọng thiên cường giả còn đáng sợ hơn? Khương Thần không để ý ngoại giới, hắn nhìn một chút chính mình hai tay, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 34. Thuộc tính điểm: 30. Kỹ năng: Đao pháp, viên mãn không, 20. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công không trọn vẹn, đang phong tạo cực không, 500. Trường tâm lôi, lại thành không, 30. Lôi âm, lại thành không, 30. Lôi đỉnh và quân, đại thành không, 30. Đang phong tạo cực thuần dương công. Khương Thần thấp giọng liễu dĩu, thuần dương công tiến nhập cảnh giới tiếp theo, có càng cường đại hơn uy năng. Tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, Khương Thần sinh mệnh trị vậy tăng lên tới 34 điểm, so với trước đó trọn vẹn tăng lên 8 điểm. Đây là một loại kinh người thủy biến. Bằng vào ta thực lực hôm nay, sớm đã siêu việt trước đó rất nhiều. Khương Thần phấn chấn, hắn căn cơ thâm hậu, tại thuận lợi đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, chân thực chiến lực chí ít tăng lên gấp 10. Là lúc truy cầu tạo hóa. Thực lực đề thăng sau đó, Khương Thần tinh thần lực hội tụ như biển, hắn cảm giác được lôi chỉ chỗ sâu dường như có cái gì đồ vật đê bớm, đang hấp dẫn hắn quá khứ. DS, 2 trong 1 chương. Cảm tạ không lưu di 1, tha hương hoa nở, 1392233, nhưng không có cả có lạ phiếu để cử ủng hộ, cảm tạ đại lao đặt mua, Khương Thần cuối cùng đột phá đến chân nguyên. Chương 149, bẻ gãy nghiền nát. 1, chương 149, bẻ gãy nghiền nát. 1, Khương Thần nhìn về phía lôi chỉ chỗ sâu, chỗ nào tia chớp lôi mình, mơ hồ thoáng nhìn một ngụm thanh tịnh ao, thỉnh thoảng dâng lên rực rỡ hào quang, linh khí nồng đậm, cùng với sinh cơ bừng bừng. Một sợi hương thơm cuốn lượn quanh, giống như xuyên qua khoảng cách, để người cảm nhận được một cỗ tươi mát cùng tự nhiên khí tức. Khương Thần không biết đó là cái gì, nhưng hắn chắc chắn, chiếc kia áo đối với hắn tuyệt đối vô cùng hữu ích. Hắn không có do dự, lôi đỉnh vạn quân trạng thái dưới, hắn dường như hóa thành lôi đỉnh chi vương, bốn phía hàng loạt lôi điện ầm ầm điệu theo bốn phương tám hướng tựa như từng đầu ngân sáng ngưng tụ, bị hắn hấp thụ vào thể nội. Tại lôi trùng cao tốc vận chuyển dưới, chậm rãi, một tia nguyên lực bị rút đi ra, dung nhập Khương Thần ý thức chỗ sâu, làm dịu tinh thần của hắn. Một cỗ cực kỳ cảm giác thoải mái, chậm rãi hiện lên tại Khương Thần toàn thân. Quá trình này hơi chậm. Trên người hắn cuốn vòng quanh chướng mắt lôi quang, căn bản không ai có thể thấy rõ hắn hình dáng. Khương Thần bắt đầu chậm rãi hướng phía lôi trì chỗ sâu đi đến, ngay lập tức trận trận lôi quang gợn sóng tản ra, hình thành một màn cực kỳ rung động hình tượng. Nơi này cử động, dẫn tới liên tiếp sấm chớp mưa bão, có thể không ít người cũng bị bừng tỉnh. Không ít người hít sâu một hơi, nhìn thấy bị lôi quang vờn quanh Khương Thần, trong mắt đồng tử co rụt lại. Người này là ai, thu hút nhiều như vậy lôi điện nhập thể về sau, lại còn có thể hành động tự nhiên, người này tuyệt đối tu luyện nào đó cường đại lôi chi thuật pháp. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Nếu là ta ở vị trí này, hấp dẫn nhiều như vậy lôi điện, nhục thân tuyệt đối bị tan rã. Liền xem như ở vào Khương Thần phía trước nhiều tên thiên tiêu, giờ phút này cũng không khỏi nội tâm nghiêm trọng, coi Khương Thần là làm tranh đoạt lôi chỉ tạo hóa cường lực đối thủ. Tại thiên đại tạo hóa trước mặt, không ai vui lòng tùy tiện buông tay. Khương Thần chậm chạp hành động, căn bản không có dừng lại, lôi chủng thời khắc có thể hấp thu bốn phía lôi đỉnh chi lực bổ sung nguyên lực. Hắn trong lôi chỉ có thể một thẳng duy trì lôi đỉnh vạn quân trạng thái. Đợi đến bước vào 500m sau đó, lôi đỉnh càng phát ra cuồng bạo, càng là hơn cản trở tinh thần lực xuyên thấu, căn bản rất khó nhìn rõ bốn phía. Liền xem như Khương Thần tinh thần lực có 102 cùng cảnh, cũng có thể nhìn thấy quanh thân phạm vi 3 trong vòng 10 thước hình tượng. Trước phương có mấy đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào trong mắt của hắn. Hai người khác thì là vẻ mặt lạnh lùng Trần Thiên Ca cùng Tư Không Thiên Nguyệt, chẳng qua giờ phút này hai người khí tức hỗn loạn, bản thân bị trọng thương, nhìn chòng chọc vào chung quanh cường đại thân ảnh. Ba người các ngươi lại bán ta Tư Không ra và ra ngoài bí cảnh, ta Tư Không ra tuyệt đối phải ba người các ngươi diệt tộc. Tư Không Thiên Nguyệt tràn ngập phẫn nộ, chằm chằm vào phía trước ba người. Mà ba người này chính là Tư Không Thiên Nguyệt tổ đội thành viên, Mạc Chân, Vương Nhất Đạo cùng Lưu Chiến. Tư Không tiểu thư, chúng ta vậy không muốn đắc tội ngươi, nhưng vì an toàn của chúng ta, ngươi hay là chết đi được rồi. Chớ thật là lạnh lùng đáp lại. Huống hồ, may mắn có Hạ công tử che chở, chúng ta mới có thể đi vào lôi trì chỗ sâu, thuận lợi đột phá chân nguyên. Tư Không Thiên Nguyệt, trách thì trách ngươi không nên che chở Khương Thần tiểu tử kia. Cầm đầu là một tên màu xanh trắng nam tử, thần sắc hắn kiệt ngạo, trên người có vô số tia chớp đi khắp, cùng chung quanh lôi điện đàn vào lẫn nhau. Người này chính là Hạ gia thiên kiêu, Hạ Vô Cực, tu vi của hắn sớm đã đột phá chân nguyên cảnh, trong lôi trì, hắn thôn phệ đã hấp thu không ít lôi đỉnh, càng là hơn đẩy ra trên người đạo thứ hai khiếu môn, đạt đến nhị trọng thiên tu vi. Trong lôi trì, chính là ta Hạ Vô Cực sân nhà, liền xem như tam trọng thiên cường giả đến rồi cũng phải quỳ xuống cho ta. Huống chi hai người các ngươi mới vừa vặn đột phá chân nguyên, càng thêm không phải là đối thủ của ta. Hạ không cấp tu luyện nội công cực đặc thủ, có thể hấp thụ thôn vệ lôi đỉnh chi lực, tăng thêm thiên phú của hắn tung hành, thực lực đạt tới chân nguyên cảnh sau đó, trong lôi chỉ chưa có đối thủ. Huống chi, hắn mang theo Hạ gia trí bảo, tại trí bảo che chở phía dưới, chọn vẹn mang theo 12 tên cường giả đi bảo, giờ phút này liền xem như tứ trọng thiên cường giả đến rồi vậy năng lực cùng đánh một trận. Cùng nhau động thủ. Đối mặt Trần Thiên Ca cùng Tư Không Thiên Nguyệt, Hạ Vô Cực vậy không dám kinh thường, làm cho tất cả mọi người cũng toàn lực động thủ, không cho hai người lưu hạ bất cứ cơ hội nào. Chết đi. Hạ Vô Cực ra tay nhanh nhất, cả người hắn dường như hóa thành một đạo cuồng bạo lôi đỉnh, quanh thân tỏa ra một cỗ hủy diệt tâm ý, trong khi tiến lên toàn thân lôi quang lấp lóe, phát ra bốp bốp thanh âm, càng có lôi đỉnh nương theo, ầm ầm phản phất hóa thân đã trở thành tia chớp, vì tốc độ cực nhanh phá vỡ mà đến. Hạ Vô Cực hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía tia chớp vậy mà tại thân thể hắn bên ngoài hóa thành một cái to lớn thân ảnh. Đây là một cao tới 10 mét thân ảnh, toàn thân quấn lượn quanh màu xanh trắng điện quang, ấn đường càng là hơn có một cái to lớn tia chớp đồ đằng, nhất là hai mắt, cùng người nhìn một cái, liền hội làm cho tâm thần người chấn động. Vô lôi. Hạ Vô Cực điều khiển lôi điện cự nhân, phát ra quát khẽ một tiếng, hướng phía Trần Thiên Ca cùng Tư Không Thiên Nguyệt mau chóng đuổi theo. Một cỗ manh liệt nguy cơ sinh tử lập tức tại trong lòng hai người hiện hiện. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Trần Thiên Ca cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí sừng sững, ánh mắt của hắn lộ ra quyết tuyệt, chính muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt điện quang tại trong mắt mọi người ngang qua, thực sự thái chói mắt, làm cho cả lôi chỉ giống như ban ngày, chấn khiến người sợ hãi. Khương Thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong mắt mọi người, dựng đứng thẳng lên tóc, hai mắt đan xen lôi điện, giống như thép tinh đổ bê tông dáng người, lặng lặng địa lơ lửng tại cách xa mặt đất 30cm chỗ. Như là thần ma bình thường thân ảnh, nhường chúng tâm thần người anh minh, một cỗ cực nhanh ba động khủng bố từ trên thân Khương Thần khuyết tán ra, chỗ đến, lôi đỉnh lùi bước, phảng phất đang nên lấy bọn hắn vương. Khương Thần. Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Tiên Ca kinh hỉ, bọn hắn không nghĩ tới, Khương Thần hội tại lúc này xuất hiện. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, Khương Thần một bước phía dưới, còn chưa chờ kia hạ không cấp đến, hắn liền đã đi tới tôn này lôi đỉnh cự nhân trước người. Tay phải hắn nâng lên, trong lòng bàn tay hội tụ ra chướng mắt lôi quang, trực tiếp rơi vào lôi đỉnh cự nhân trước ngực. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, ầm ầm tiếng vang. Là ngươi? Hạ Vô Cực ánh mắt lộ ra rung động, máu tươi phun ra. Kia lôi đỉnh cự nhân ngực bên trong mảng lớn kia chớp lấp lóe, vết rách tựa mạng nhện một trực tiếp dùng lực làm trung tâm tràn ngập ra, sau đó từng khúc tịch diện, tan thành mây khói. Một màn này xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức để người căn bản là không cách nào phản ứng. Lôi. Khương Thần ánh mắt trào phúng, Hạ Vô Cực cũng dám tại trước mắt mình chơi lôi, đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Làm sao có khả năng cường đại như vậy? Hạ Vô Cực tâm thần rung động, Khương Thần tùy ý một kích thì đánh nát chính mình cường đại chiêu thức. Hắn cứu càng trở nên cường đại cỡ nào, lẽ nào hắn đã mở ra cái thứ hai khiếu môn sao? Nếu không tuyệt không có khả năng tùy tiện đánh nát chiêu thức của mình. Hạ Vô Cực sắc mặt trắng bệch, hắn hiểu rõ, hạ gia đắc tội Khương Thần, vì Khương Thần tính cách, chính mình chỉ sợ là không cách nào chạy ra, như muốn mạng sống, chỉ có liều mạng. Nếu đánh không lại, thì thúc đẩy đồng tính rời đi. Hạ Vô Cực đã làm xong xấu nhất dự định, lôi kiếp dịch thì tại phía trước, hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi. Chương 149, bẻ gãy nghiền nát. 2, chương 149, bẻ gãy nghiền nát. 2, lôi kiếp dịch, đây chính là ngay cả thiên nhân võ thánh cường giả cũng động tâm bảo vật. Hắn dự định toàn lực ra tay, trấn áp Khương Thần, muốn là đối phương thật sự mạnh mẽ hơn hắn, hắn thì thúc đẩy đồng cảnh quả quyết rời đi. Rốt cuộc tạo hóa cho dù tốt, cũng không bằng tính mạng của mình quan trọng. Hạ Vô Cực thần sắc càng thêm dữ tợn, hắn bắt đầu liều mạng. Bên kia, đồng kính bao phủ xuống Mạc Chân ba người giờ phút này vẻ mặt rung động. Bọn hắn vậy nhận ra người tới chính là Khương Thần. Vừa rồi một màn kia, bọn hắn tự nhiên vậy rõ ràng cảm nhận được Khương Thần cường đại, giờ phút này trong lòng phức tạp, càng có sợ hãi ở chứa, này sợ hãi càng ngày càng đậm, tựa như hóa thành hỏa diễm, đem bọn hắn tâm thần thiêu đốt. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mạc Chân e ngại, cho tới bây giờ đều không thể tin, trong lòng dâng lên sợ hãi. Khương Thần xuất hiện, nhường sự việc có chuyển cơ. Nếu Tư Không Thiên Nguyệt công việc đi ra bí cảnh, ta Mạc gia tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Thiên Ca tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta, giờ phút này hai người bọn họ vậy bị trọng thương, kể từ đó chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Các vị đạo hữu, không muốn giấu nghề, các ngươi vậy đều tin tưởng, hai người kia sống mà đi ra bí cảnh kết cục, theo ta cùng nhau toàn lực tiêu diệt Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Thiên Ca. Mạc Chân e ngại, hắn không dám mảy may giữ lại, nguyên lực phun trào, muốn toàn lực chấn sát Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Thiên Ca. Những người khác cũng đều phản ứng lại, lộ ra vẻ tàn nhẫn, sôi nổi thúc đẩy cường đại thuật pháp, hướng phía Tư Không Thiên Nguyệt hai người đánh tới. Trong lúc nhất thời nguyên lực phun trào, chỉ riêng hoa đầy trời, hóa thành một hàng dài, hướng phía hai người đánh sát mà đi. Ở trước mặt ta động thủ, đem ta để vào mắt sao? Khương Thần cười lạnh. Giờ khắc này, Khương Thần trên người tách ra nồng đậm kim quang, dường như hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở chỗ nào cái trường long trước mặt. Trường long cùng thái dương tại ngắn ngủi một lát đan vào lẫn nhau, ầm ầm tiếng vang, nhường chung quanh lôi đỉnh cũng đọc lại. Ngắn ngủi nháy mắt, bộc phát ra một cỗ cường hãn ba động, xung quanh trăm mét trong lôi đỉnh tịch diệt, không còn tồn tại, đã trở thành khu vực chân không. Theo lôi đỉnh dần dần phục hồi như cũ, một thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra, chính là vẻ mặt lạnh lùng Khương Thần. Quá yếu. Khương Thần lắc đầu, sau một khắc, hắn bên thai có phá không lôi minh gào thét mà đến. Khương Thần, chết đi cho ta. Chỉ thấy Hạ Vô Cực toàn thân truyền ra phanh phanh thanh âm, vô số lôi đỉnh cuốn theo tất cả, sôi nổi bước vào thân thể hắn bắt đầu dần dần bành trướng biến lớn, lập tức dần dần ngưng thực lên. Ở chỗ nào lôi quang tràn ngập bên trong, Hạ Vô Cực đã biến thành một tôn trăm mét cự nhân, phản phất thiên lôi hóa thân mà thành lôi đỉnh sứ giả. Hắn một quyền mang theo vô tận lôi đỉnh chi lực, có cỗ hủy thiên diệt địa chi uy, hướng phía Khương Thần ầm vang đệm xuống. Hừ. Khương Thần thần sắc lạnh lùng, thân thể không có dừng lại, lần nữa về phía trước phóng ra một bước. Một bước này rơi xuống, lôi đỉnh chi lực tản ra, bốn phía giống như ngưng kết đồng dạng. Ở chỗ này tất cả mọi người trong ánh mắt, Khương Thần thân ảnh dường như vô hạn cất cao bình thường, khí thế của nó so với Hạ Vô Cực biến thành lôi đỉnh cự nhân càng đậm. Lôi âm. Trong chốc lát, một cỗ vô hình âm ba từ trên thân Khương Thần đột nhiên ra đây, lôi đỉnh bặm mẹo, hư không đều giống như dậy rồi nếp vốn, một tầng tiếp lấy một tầng khuyết tán ra tới. Đứng núi chịu sao chính là Hạ Vô Cực biến thành lôi đỉnh cự nhân, tại lôi âm trong phạm vi, trên người hắn lôi đỉnh vỡ vụn thành từng mảnh, như là đá lạnh gặp phải nước thép bình thường, nhanh chóng tan rã. Rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt khó có thể tin Hạ Vô Cực. Khương Thần nhìn cũng không nhìn những người khác, hắn một bước phía dưới, nguyên lực phun trào, dưới chân tựa như xuất hiện một loại nấc thang trong suốt, lên trời mà lên, từng bước một đi tới phía trên trong Hạ Vô Cực trước người. Hắn nâng tay phải lên nhìn như tùy ý một quyền, đập vào Hạ Vô Cực cấn đường. Hủy diệt chi lực trong chốc lát bộc phát, Hạ Vô Cực lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, tại đây nhìn như bình thường một quyền phía dưới, hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy cơ sinh tử. Ghê tởm. Hạ Vô Cực gầm rú, hắn phun ra một đạo lam quang, này lam quang lóe lên, hóa thành một đầu dài 10 mét lôi long, hướng phía Khương Thần đánh giết mà đi. Bạo. Hạ Vô Cực lần nữa quát, lần này hắn mặt như cho tàn, tái nhợt không máu, thậm chí thân thể đều đang run rẩy. Tại Hạ Vô Cực bạo chữa ra miệng một sát na, Khương Thần đống nhiên dừng lại, hắn hơi biến sắc mặt, một cỗ hủy diệt chi lực thình lình theo đầu kia lôi trên thân rồng bạo phát ra, một cỗ nguy cơ tâm ý lập tức bao phủ Khương Thần toàn thân, hắn thân thể muốn lui lại, nhưng lại phát hiện bốn phía bị một cỗ kỳ dị lực lượng giam cầm, nhường hắn căn bản là không cách nào di động mảy may. Nhìn thấy một màn này, Hạ Vô Cực khoẹt miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Nhưng Khương Thần ánh mắt vẫn luôn ánh mắt bình tĩnh, hắn tâm niệm khẽ động, trưởng tâm lôi hội tụ thành hình, hung hăng hướng phía kia lôi long nổ tung sinh ra ba động mà đi. Trong chốc lát nhấc lên ngập trời khí tức, cuồn manh quyết tán, vẻ gãy nghiền nát, phá hủy tất cả sóng gió. Hạ Vô Cực mắt lộ vẻ không cam lòng, không nói hai lời muốn thúc đẩy đồng kính chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Khương Thần thân ảnh đã tới trước mặt hắn, từng viên một điểm sáng màu vàng nóng theo Khương Thần trong tay mãnh liệt bắn mà ra, thoáng qua bước vào Hạ Vô Cực trên người. Thuần Dương chủng. Khương Thần lạnh lùng mở miệng, đây là Thuần Dương công đạt tới đăng phong tạo cực sau đó, diễn sinh ra cường đại thuật pháp. Bạo. Khương Thần nhẹ nhàng nói, Hạ Vô Cực sắc mặt hoảng sợ, thân thể hắn ầm vang bành trướng, chuyển trong nháy mắt lại vỡ ra, huyết nhục nhanh chóng tan rã, không còn tồn tại, tan thành mây khói. rung động, giống như chết tiến tĩnh. Này là tuyệt đối nghiền ép, cho dù mạnh như Hạ Vô Cực, gặp phải Khương Thần, vậy không có chút nào sức chống cự, bị vây sát tại đây. Hạ Vô Cực chết rồi. Còn lại 10 trong lòng hai người hoàn toàn lạnh lẽo, trong đó cũng có Hạ gia dòng chính người, giờ phút này bọn hắn không dám ở lâu, thúc đẩy lơ lửng ở phía trên đồng kính. Nay đồng kính là Hạ gia một tên ngũ trọng thiên cường giả chí bảo, có thể chống cự lôi chỉ chi uy, từ đó có thể thấy Hạ gia đối với Hạ Vô Cực coi trọng. Muốn đi. Khương Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong cao không, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện 9 cái thuần dương trật tự thần liên. Thuần dương công đạt tới đăng phong tạo cực sau đó, đã có thể ngưng tụ ra 9 đạo trật tự thần liên, uy lực tăng lên mấy lần không thôi. Thuần dương trật tự thần liên tách ra chướng mắt kim sắc quang mang, hướng phía trên đồng cảnh mau chóng đuổi theo, giống như 9 khẩu tuyệt thế tiên kiếm, mang theo vô cùng ánh sáng nóng rực, huy. Lôi quang quanh quẩn, trong chốc lát bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố ba động, đồng cảnh bị thần liên kem chút xuyên thủng, có thể cuối cùng vẫn không cách nào đem nó lưu lại. Nhưng này ba động khủng bố vậy sinh sinh đánh chết 7 người, còn lại 8 người thì là bản thân bị trọng thương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại lúc đó, đồng cảnh nhận công kích sau đó, tự động thúc dục, mặt kính tràn ra hàng luồng màu trắng khí tức, đem còn lại 8 người bao vây, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lao vụn vụt như bay. Mấy cái bọn chuột nhắt, không đáng giá để ý. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không có tiếp tục truy kích, cùng tính cực kỳ bất phàm, cho dù đổi kịp, muốn đánh xuyên nó cũng cần phí không thiếu thời gian. Có lúc này, hắn dự định đi trước tranh đoạt lôi trì tạo hóa. Đợt, cảm tạ các đại lao phiếu để cử ủng hộ mạ xím mì sợi cầu khen thưởng, cảm tạ tổ khí, thư hữu 2022101607095805727 nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ tổ khí, không lưu di 1, Triệu Vũ Long, 13.922 phiếu để cử ủng hộ, cảm tạ đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 150, lòng đất cự nhân. Chương 150, lòng đất cự nhân. Lôi đỉnh ngoanh minh, toàn bộ lôi chỉ lâm vào đã lâu yên tĩnh. Thương thần tâm niệm khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện tại Tư Không Thiên Nguyệt trước người hai người. Trần Thiên Ca sắc mặt trắng bệnh, trên người càng là hơn có vô số vết thương. Hắn tóc dài đầy đầu như mực tản mát tại áo đỏ bên trên, toàn thân tản ra cùng kiếm của hắn giống nhau lạnh băng khí chất. Như lợi đao điêu khắc thành lập thể ngũ quan tản ra băng lãnh khí tức, đôi môi thật mỏng đẹp mắt biết, thâm thúy được nhìn không thấy đáy con mắt thì chính bắn sắc bén kiếm khí. Hắn bị thương rất nặng, nguyên lực gần như khô kiệt, có thể coi là như thế, trên người hắn tán phát sát ý nhường bốn phía lôi đỉnh đều không thể đối với hắn tạo thành làm hại. Sát ý của hắn ngược lại bị lôi đỉnh rèn luyện, càng phát ra tinh thuần. Thương thần nhìn hai người, tản đi lôi đỉnh vạn quân trạng thái, khôi phục chân dung. Tại khí tức của hắn tràn ngập ở giữa, xung quanh 10 mét trong lôi đỉnh căn bản không cách nào gần hắn thân. Tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài, đây là một loại cực kỳ bá đạo thủ đoạn. Khương công tử, Khương thần. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên Ca cùng Tư Không Thiên Nguyệt liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Hai người xung tới, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị dò xét Khương thần. Thật sự là Khương thần trước đó biểu hiện quá mức cường đại, hai người bọn họ không khỏi có chút hoài nghi, chân nguyên nhất trọng thiên, thật có thể có như thế mạnh sao? Hạ Vô Cực huyết mạch chi lực cực đặc thủ, trong lôi chỉ chiến lực của hắn sẽ có được gia trì, thực lực thẳng bước tam trọng thiên cường giả, nhưng vẫn là bị Khương thần bạo lực chém giết. Có thể, hắn gặp phải thiên đại cơ duyên. Khó lường. Nội tâm tiêu ngạo vô cùng Trần Thiên Ca cũng không khỏi được lộ ra vẻ kính nể. Hắn năng lực hiểu rõ phát giác được, Khương thần cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới. Nhưng mình cùng chiến lực của hắn ngày đêm khác biệt, coi như mình ở vào toàn thịnh thời kỳ, và giao thủ, không ra 10 chiêu, chính mình thất bại. Cho dù chính mình vận dụng cuối cùng át chủ bài, vậy không có nắm chắc có thể đánh bại Khương thần. Khương thần, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi thì trở nên cường đại như thế, nếu ra bí cảnh, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tư Không Thiên Nguyệt dung mạo tú lệ chi cực, thật chứ như Minh Châu sinh bó tay, mỹ ngọc quanh quang. Mặt mày của nàng ở giữa mờ mờ ảo ảo có một cỗ quyển sách thanh khí, giờ phút này nàng đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trong lòng cảm khái một phần, ai có thể dự đoán được, một nho nhỏ tuần bộ trưởng, bây giờ thế mà đi đến loại độ cao này. Tương lai chỉ cần hắn không chết, tuyệt đối có thể biến thành một phương cường giả. Tư Không Thiên Nguyệt đồng thời cũng có chút may mắn chính mình mời Khương Thần bước vào bí cảnh. Nếu không có hắn ra tay, hậu quả khó mà lường được. Tại bí cảnh bên trong hơi có thu hoạch, may mắn mà thôi. Hai vị không có sao chứ? Khương Thần mỉm cười, hắn có thể đi vào bí cảnh, thực lực đề thăng nhiều như vậy, cũng là may mắn mà có Tư Không Thiên Nguyệt. Sau đó hắn khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì hoài nghi. Hai người này thực lực tương đại, không có lý do gì đánh không lại Hạ Vô Cực, cũng không biết vì sao rơi xuống loại trình độ này. Theo lý mà nói, Tư Không Thiên Nguyệt cùng Tả gia, Hạ gia đồng dạng là quang minh thành một trong tam đại gia tộc. Khương Thần không rõ ràng, Tư Không Thiên Nguyệt vì sao chật vật như vậy. Tựa hồ là phát giác được Khương Thần trong mắt hoài nghi, Tư Không Thiên Nguyệt tiếp tục nói, "Khương công tử có chỗ không biết, hai ta bước vào lôi trì trước đó, gặp phải đáng sợ cảnh ngộ. Phí đem hết toàn lực, càng là hơn hao phí cha ta cho hộ thể linh khí của ta, này mới chạy thoát tới cửa sinh." Tư Không Thiên Nguyệt lòng còn sợ hãi tiếp tục mở khẩu, bước vào bí cảnh sau đó, ta cùng Trần công tử rất nhanh hội hợp. Hai người cường giả, cường cường liên thủ, trong thời gian ngắn thu hoạch tương đối khá. Có thể tại trải qua một chỗ núi lửa thời điểm, chúng ta phát hiện một chỗ bí ẩn lối vào. Tư Không Thiên Nguyệt ánh mắt chỗ sâu còn có một chút sợ hãi chợt lóe lên. Kia cửa vào linh khí rồi rào, cuồn cuộn không dứt, ta hai người lượng trước, bên trong tuyệt đối có cơ duyên. Ta hai người tự nhiên vào trong thăm dò, thật không nghĩ đến, này kém chút để cho ta hai người chết tại chỗ. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Khương Thần không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngưng tụ. Một bên Trần Thiên Ca tiếp tục mở miệng, ta hai người tiếp tục thâm nhập sâu, cho đến xâm nhập vạn mét sau đó, trước mặt lại xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ biển lửa. Kia phiến mênh mông vô bờ, biển lửa đỏ sẫm dung nham tại quần quần khói đen lôi cuốn trong phun ra ngoài. Âm ầm tiếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng địa ép đi, đốt đến đỏ bừng nham thạch bị đẩy lên thiên không lại phi nhanh rơi xuống. Màn khói không trung lưu lại nghìn vạn lần cái hỏa hồng vết cắt, có cỗ thiên băng địa liệt tức thị cảm. Trần Thiên Ca trong mắt còn có một vẻ hoảng sợ, thở phào, tại kia trong biển lửa, chúng ta gặp được một tôn trăm trượng cự nhân. Hắn ngâm ở trong biển lửa, máu thịt bé bét, trên người càng có vô số đạo nặng nghề dây xích giam cầm quanh thân, hắn thân bên trên tán phát ra khiến người ta ngạt thở ba động. Càng đáng sợ là, kia cự trái tim của người ta còn đang nhảy nhót, hắn tiếng như kinh lôi tiếng vang, chỉ là tiếng tim đập, liền để ta hai người khí tức bất ổn, nhục thân đều muốn buôn hội. Ta cùng Tư Không Cô Nương đến sau đó, dường như đánh thức tôn này cự nhân, người khổng lồ kia mở ra trống rỗng hai mắt, chỉ là xa xa liếc nhìn chúng ta một cái, thì nhường hai người chúng ta khí huyết bị chuyển, căn bản không cách nào chống cự. Cũng may thời khắc mấu chốt Tư Không Cô Nương lấy ra bí bảo, chúng ta lúc này mới thoát khỏi ra đây. Tư Không Thiên Nguyệt cười khổ nói, tôn này cự nhân quá kinh khủng, một chút chi uy, nhường linh khí của ta gần như báo hỏng, càng làm cho ta hai người bản thân bị trọng thương. Sau đó tăng thêm Mạc Chân ba người bán, lúc này mới bị Hạ Vô Cực bức đến mức độ này. Tư Không Thiên Nguyệt đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, Thương Thần nghe xong hai người lời nói sau đó, hắn ngưng trọng lên. Bí cảnh sâu trong lòng đất lại tồn tại một tôn kinh khủng cự nhân, người khổng lồ kia đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao lại bị người giam cầm ở chỗ này? Biển lửa, cự nhân. Thương Thần trong đầu một mảnh hoài nghi, trong lòng có của hắn trùng không hiểu bất an. Đột nhiên, Thương Thần trong óc hiện lên trước đó gặp phải kia xích bảo nam tử Thạch Hiệt. Viêm Ma, lẽ nào tôn này cự nhân chính là Thạch Hiệt trong miệng Viêm Ma đại nhân? Thương Thần không có nói cho hai người, Thương Thần nghi ngờ trong lòng ép xuống. Thạch Hiệt từng nói qua, Viêm Ma chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, giải phong mà ra. Nếu như người khổng lồ kia thật là trong miệng hắn Viêm Ma, vậy thì phiền toái. Phải mau chóng đi đến lôi trì chỗ sâu, cầm tới tạo hóa sau đó thì đi. Thương Thần có loại cảm giác cấp bách, cho dù hắn đột phá đến chân nguyên cảnh, thực lực so với trước đó cường đại đến rất nhiều. Đối mặt một tôn thực lực kinh khủng không biết địch nhân, trong lòng của hắn cũng không có đáy. Về phần Viêm Ma có phải thức tỉnh, lại sẽ làm chuyện gì, này đều không phải là Thương Thần quan tâm sự việc. Hạ quyết tâm sau đó, Thương Thần nhìn về phía hai người nói, các ngươi có tính toán gì không? Hai người chúng ta trọng thương chưa lành, dưới mắt nếu mạo muội bước vào lôi trì chỗ sâu, tuyệt đối có vẫn lạc mạo hiểm. Trần Tiên Ca ngưng trọng trả lời, ở chỗ này chữa thương, mượn nhờ lôi trì lực lượng tẩm bổ nhục thân đối với chúng ta ngược lại càng tốt hơn. Tư Không Thiên Nguyệt đồng dạng phụ họa, nàng vốn là tâm trí hơn người, mặc dù muốn đi tranh đoạt tạo hóa, có thể làm sao tự thân trạng thái đi cũng vô dụng, chẳng bằng ở ẩn tiếp theo, ở chỗ này khôi phục thương thế, rèn luyện tinh thần nhục thân, vậy chuyến đi này không tệ. Nghe vậy, Thương Thần gật đầu, hắn vậy không nói thêm gì. Ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu lôi trì, đi tranh đoạt tạo hóa. Hướng hai người ôm quyền nói đừng sau đó, Thương Thần tiếp tục thâm nhập sâu lôi trì. Mắt thấy Thương Thần rời đi, Tư Không Thiên Nguyệt cùng Trần Thiên Ca này mới thu hồi ánh mắt. Sau một lát, Tư Không Thiên Nguyệt dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Hiện tại ngược lại là có chút đã hiểu, vì sao Khương Thần có dũng khí giam giữ Tả Thiên Thành. Ta rất chờ mong, làm Khương Thần ra ngoài bí cảnh về sau, những kia hướng bên phải nhà quy hàng thế lực đến tột cùng là phản ứng gì. Luôn luôn lạnh lùng Trần Thiên Ca lúc này cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, trong mắt đồng dạng lộ ra chờ mong. Đợt, cảm tạ quy người đọc đại lao phiếu đề cử, tiện thể nói một chút ta, có đôi khi một thiên đổi mới một chương, số lượng từ chí ít 4000 chữ a, cùng một thiên hai chương, một chương hơn 2000 chữ là giống nhau hờ a a a. Cảm tạ rất muốn lặng lặng đọc sách, trên đời duy nhất không sung sướng người chia sẻ còn sót lại vui vẻ phiếu đề cử, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 151, Hoàng Kim Quả Thụ. Yến tính trước cơn bão. Chương 151, Hoàng Kim Quả Thụ. Yến tính trước cơn bão. Thương Thần tốc độ cực nhanh, hắn có loại cảm giác cấp bách, muốn cầm tạo hóa sau đó, nhanh chóng rời đi. Lôi chỉ chỗ sâu tuyệt đối có không ít tường giả. Thương Thần âm thầm cảnh giác, đặc biệt tất cả mọi người đột phá đến chân nguyên cảnh, một sáng tạo hóa xuất hiện, tất cả mọi người hội đem hết toàn lực, căn bản không có hòa giải có thể. Thương Thần tốc độ rất nhanh, trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít khí tức cường đại người tụ tập bao đoàn cùng nhau, không ít người ánh mắt lộ ra tham lam cùng ý động. Tại Thương Thần tỏa ra khí tức kinh khủng ba động sau đó, trong mắt những người kia lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Người này là ai? Có thực lực như thế người, tất nhiên không phải không có tiếng tăm gì hả người. Quyết không thể trêu chọc. Bọn hắn không có chủ động trêu chọc, Thương Thần đương nhiên sẽ không vô cớ làm khó. Tốc độ của hắn cực nhanh, nương theo lấy xâm nhập lôi chỉ, Thương Thần trên khuôn mặt lâm áp lực càng lớn. Nhưng nhục thể của hắn sớm đã rèn luyện đến một loại cực kỳ mức đáng sợ, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, có thể ngăn cản được trên người đáng sợ áp lực. Sau nửa canh giờ, Thương Thần đã tới lôi trì chỗ sâu. Thương Thần xuất hiện trong nháy mắt, hắn lần đầu tiên liền nhìn thấy phía trước kia hình khuyên lôi quang khu vực, từng khối lớn nhỏ không đều hình thù kỳ quái màu xanh trắng lôi điện, qua lại trong lúc đó bị một tia như ẩn như hiện màu tím điện mang kết nối, lít nha lít nhít nối thành một mảnh, chậm rãi thành hình khuyên di động. Mà trong đó chỗ có một ngụm 5 mét vuông ao, này trong hồ chất lỏng mỗi một giọt cũng trong suốt long lanh giàu có nhu hòa sáng bóng, tỏa ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ao hạ không ngừng bốc hơi ra hàng loạt bọt khí thoát ra, tỏa ra một cỗ nhường người tinh thần cũng cảm thấy sung sướng khí tức, tràn ngập màu trắng sương mù. Một sợi hương thơm cuốn lượn quanh, dường như xuyên thấu qua không gian khoảng cách trực tiếp tác dụng tại Khương Thần trên tinh thần, nhường hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, tinh thần lực càng là hơn có một tia tăng trưởng. Đây là cái gì? Khương Thần rung động. Điều này trải nghiệm rất kỳ diệu, rõ ràng chỉ là người thấy một tia khí tức, có thể nhường hắn cảm nhận được nồng đậm khí tức thần bí, ao tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Nay còn không chỉ, Khương Thần mắt sáng như đuốc, ở trong ao ương chỗ, thình lình có một gốc toàn thân hoàng kim thực vật. Khương Thần kinh ngạc, ngưng tụ nhìn lại sau đó, dần dần thấy rõ đó là cái gì thực vật. Đó là một gốc theo thân cây đến diệp tử cũng vàng nóng cây ăn quả, tương đối kỳ dị, cắm rễ ở trong ao. Này gốc cây ăn quả có chiều cao hơn một người, trụ cột có người thành niên cánh tay lớn như vậy tráng, một khối lại một khối màu vàng kim vỏ cây như là lân phiến mở ra, theo khe hở bên trong dao động ra thần thánh kim quang. Nó cành như là thủy dương mềm mại, mỗi một cái đều mang đồng bộ sinh mệnh khí tức, màu vàng kim phiến lá dài nhỏ, vẩy xuống ánh sáng mông lung huy. Này cây ăn quả thượng chỉ nở một đóa hoa, trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, rồi rào dị thường, có không ít cánh hoa đã nở rộ, xem ra khoảng cách kết xuất quả thực thời gian không xa. Hừ, một đạo lạnh băng âm thanh theo Khương Thần bên tai truyền đến, mang theo kinh người sát khí, thẳng bức ý thức của hắn mà đi. Đây là một loại đáng sợ tinh thần công kích. Nếu tinh thần lực không đủ cường đại, tuyệt đối sẽ thụ trọng thương. Nhưng Khương Thần tại ngưng ý cảnh lúc, có thể ngưng tụ ra tinh thần dị tượng, mà bây giờ bước vào chân nguyên cảnh sau đó, tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Đối mặt cái này hư lạnh, Khương Thần ý thức chỗ sâu dâng lên một vòng màu vàng kim liệt dương, đem bổ sung tại âm thanh tinh thần trong chốc lát đốt diệt. Khương Thần vậy đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hắn hai mắt híp lại, trung quanh có bát đạo thân ảnh, mỗi một đạo khí tức cực sự cường thịnh, tuyệt không phải bình thường chân nguyên cường giả có thể so sánh. Mà này hư lạnh một tiếng, thì là ra từ một danh cao lớn nam tử trong miệng. Nam tử này anh tuấn tiêu sái bên trong đầy là cao quý chi khí, ánh mắt đều là uy nghiêm thái độ, phảng phất đế hoàng, quang mang bạt trượng. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Khương Thần sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Nam tử kia hách lại chính là đuổi giết hắn Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên giờ phút này từ lâu đột phá đến chân nguyên cảnh, hắn quanh thân tràn đầy sát lục ngập trời huyết tinh chi khí, nhường người nhìn mà phát khiếp. Ngươi lại không chết? Long Nạo Thiên mắt hổ chấn động, hắn tay háo vung đẩy, vô tận bát đại kiếm khí phô thiên cái địa gào thét mà động, thẳng đến Khương Thần mà đi. Khương Thần ánh mắt sát ý chợt lóe lên, hắn nắm chặt hữu quyền về phía trước một kích mà đi, nguyên lực quanh thân phun trào. Đột nhiên liền có một cỗ bàng bạc lực lượng ầm vang mà ra, cách không cùng những tia kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Như sấm rền tiếng vang đống nhiên quanh quần bốn phía, cuốn lên bốn phía lôi quang hướng ra phía ngoài điên cuồng thôi động, những tia kiếm khí đua tiếng, tuyệt đại bộ phận ầm vang vỡ vụn, nhưng vẫn là có không ít kiếm khí rơi tại trên người Khương Thần, nhường hắn không khỏi lộ ra lanh ý một màn này, làm cho tất cả mọi người ánh mắt co rụt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Khương Thần khóa chặt Long Nạo Thiên, liên tiếp tục bước ra năm bước, mỗi một bước rơi xuống, tất cả lôi chỉ đều sẽ vang minh một tiếng, lôi quang bốn phía lôi điện tán loạn. Hắn chính muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, một thanh ngân trường kiếm màu trắng ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, dường như xuyên thấu hư không, trực tiếp lơ lửng tại Khương Thần trước mặt. Khương Thần chưa tới gần, liền có một cỗ kiếm uy đột nhiên tràn ngập thiên địa, hướng phía hắn bao phủ xuống. Kiếm này uy bên trong càng là hơn tích chứa một cỗ duy ngã độc tôn bá đạo khí tức. Đây là một thanh dài 8 thước kiếm, kiếm rộng 3 thước, toàn thân ngân bạch, trên đó có lưu quang cuốn lượn quanh, càng có sừng sững sát ý tàng ra. Ở tại trên chuôi kiếm, còn đứng nhìn một tên người thấp nhỏ đồng tử, này đồng tử thân xuyên hắc bạch đạo bào, nhìn Khương Thần, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Vị đạo hữu này, tại Hạ Thiên sư phụ chính nhất, Hoàng Kim Lôi Quả muốn kết thành, ngươi nếu tùy tiện ra tay, sẽ phải ảnh hưởng Hoàng Kim Lôi Quả ngưng kết, còn xin cho tại hạ mấy phần chút tình mọn, đừng lại ra tay. Thiên sư phụ người. Khương Thần lạnh lùng nhìn kia đồng tử một chút, khí thế trên người dương cung mà không phát. Phát giác được Khương Thần khí tức ba động, lại có một người mở miệng, đạo hữu, thời khắc mấu chốt, không nên xúc động. Người này toàn thân áo đen, bên hông treo lấy một thanh trường đao màu đen, tướng mạo đường đường, hai mắt sáng ngời, trong đó như có vân yên mở mịt lắc lư, hắn đứng ở đằng xa, không nói gì, nhưng lại đại biểu uy nghiêm. Hắn chính là trừ ma liên minh trẻ tuổi một đời mạnh nhất tiên tiêu, Hứa Ấn. Còn lại hai nữ tam nam vậy cũng không nói gì, chẳng qua trong mắt cũng có cảnh cáo hứng thú, nếu Khương Thần vừa tại lúc này động thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ liên thủ trấn áp Khương Thần. Sau một lát, Khương Thần thần sắc âm trầm, không nói gì, hắn khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, thần sắc không lộ hỉ nộ, ngoại nhân nhìn không ra hắn tâm tư. Long Nạo Thiên thì là trong lòng cười lạnh, cùng thiên sư phụ chính nhất đồng tử, hai người vi diệu qua lại quét mắt, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Người này xác thực rất mạnh, ta như một người ra tay, chỉ sợ giết không chết hắn. Nếu ngươi ta liên thủ, có thể chấn giết người này. Chính nhất tinh thần ý niệm truyền vào Long Nạo Thiên trong hai. Từ Khương Thần bước vào nơi này sau đó, trong ngực hắn một cái ngọc giản liền có phản ứng, cái này khiến hắn ý thức được không thích hợp. Người này tuyệt đối cùng Đoạn Tiên sư tử vong không rời được liên quan. Chính nhất mắt lộ ra hàn quang, cũng liền có cùng Long Nạo Thiên giao lưu nhiều tính một màn. Khương Thần đang khoanh chân hơi thấp đầu, hắn trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên. Hắn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng nếu là đối mặt những thứ này thiên kiêu liên thủ, đúng là không công an, huống hồ chính như Na Thiên sư phụ người nói, nếu ảnh hưởng tới Hoàng Kim quả thụ ngưng kết, vậy coi như thiệt to lớn. Ở trong mắt Khương Thần, kia Hoàng Kim quả thụ thế nhưng chính mình nhất định được thứ gì đó, hắn tuyệt đối không cho phép ra cái gì chỗ hở. Khương Thần hiểu rõ, năng lực đạt người tới chỗ này, vô luận là thực lực hay là tâm trí, cũng vượt xa những người khác, bọn hắn hiện tại bình tĩnh như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Hoàng Kim quả thụ. Một sáng Hoàng Kim quả thụ ngưng kết mà ra, chính là phá vỡ cục diện bế tắc lúc, cho đến lúc đó, lại đối mặt tiểu này tạo hóa, tất cả mọi người hội dốc toàn lực, tiến hành sinh tử chém giết. Đây là yên tĩnh trước cơn bão. Khương Thần đang chờ đợi, thời gian dần dần trôi qua, tại đây trong lôi chỉ, căn bản không phân rõ ngày đêm. Mơ hồ đi qua một canh giờ, trên bầu trời Hoàng Kim quả thụ đột nhiên quang mang đại thịnh. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Kim quả thụ. Cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Chương 152, lấy 1-3, hợp trường, 1, chương 152, lấy 1-3, hợp trường, 1, 9 người tất cả đều ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên, không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người hiểu rõ, làm Hoàng Kim quả triệt để thành thụ, theo cây ăn quả chóc ra thời điểm chính là phá vỡ cục diện bế tắc lúc. Hoàng Kim quả thụ khẽ đung đưa, cành nhẹ nhàng đung đưa, như là một vị tuyệt thế nhẹ nhàng nữ tử trong hư không nhảy múa. Nó không ngừng hấp thụ lôi kiếp dịch, thu lấy trong hư không năng lượng. Chu vi lôi cầu tựa như nhận lấy quả thực dẫn dắt, không ngừng vây quanh ao chuyển động, nhìn như mộng như ảo hình tượng, kỳ thực cẩn chứa chí mạng sắc cơ. Cây ăn quả bắt đầu bốc hơi ra màu vàng kim quang mang, như mộng như ảo, trong hồ lôi kiếp dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Mắt thấy hoàng kim quả thực sắp chín mọng, không nội dung tâm âm thầm cảnh giác. Tại thiên đại tạo hóa trước mặt, ai cũng không muốn đem cơ duyên chắp tay nhường cho. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thương Thần quan sát 8 người khác, trong lòng âm thầm cảnh giác, có thể đi vào đến lôi chỉ chỗ sâu người, không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Huống hồ những người này trên người còn có trưởng bối ban cho linh khí, đối mặt bọn hắn, dù là Khương Thần vậy không dám khinh thường chút nào. Rốt cuộc, mệnh thứ này chỉ có một cái, chết rồi thì không có gì cả. Cẩn thận là hơn, nếu nguy hiểm cho tính mệnh, quả quyết rời khỏi. Khương Thần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Trong 8 người, thiên sư phủ người thì có 2 cái, tính cả trước đó chính nhất đồng tử, còn có một người khác. Người này là một tên dáng người cao gầy, có lưu hàm râu áo đen láo giả, hắn khuôn mặt tràn ngập tiên phong đạo cốt, tay hắn nắm một thành cổ pháp phát trần, đỉnh đầu phương mạo. Giữa lông mày tràn đầy hiền lành vui tính tâm ý, toàn thân tràn đầy chính khí. Tu vi của người này, so với trước đó chính nhất đồng tử, dường như còn phải cao hơn một phần. Dường như phát giác được Khương Thần ánh mắt, lão giả kia ánh mắt đu hòa, mỉm cười tương vọng, trong tay phất trần đột nhiên hướng phía Khương Thần phương hướng tùy ý quét qua. Trong chốc lát, một cỗ vô hình âm phong hướng phía Khương Thần cuốn theo tất cả, chỗ đến, hàn khí bức người. Tại đối phương có hành động thời điểm, Khương Thần mắt sáng lên, trong chốc lát thì phát giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi, mắt lộ ra hàn quang, thể nội khiếu cửa mở ra một kia, nguyên lực phun trào, gia trì nhục thân, hướng phía âm phong đánh tới đấm tới một quyền. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng ầm ầm vang truyền đến, Khương Thần dáng người đục nhưng bất động. Trận trận nóng bức ba động từ trên thân Khương Thần khuyết tán ra tới. Tên lão giả kia thì là buồn bực một tiếng, ánh mắt hình như có kinh ngạc, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Hắn híp híp mắt, ánh mắt không còn hiền lành, phản mà biểu lộ ra một cố lanh ý, giống như rắn độc, chằm chằm vào Khương Thần. Không coi ai ra gì, không hiểu được quy củ, các vị đạo hữu, lão phu đề nghị, trước chém giết người này, chúng ta lại tranh đoạt tạo hóa. Cao gầy lão giả lạnh lùng mở miệng. Lão giả, là ai ánh mắt không người? Nghe vậy, Khương Thần sắc mặt âm trầm, lão giả này hắn thấy thì là thằng điên. Chính mình chỉ là nhìn hắn một cái, trước một khắc còn mỉm cười tương đối, nhưng sau một khắc thì ra tay với mình. Người này ở trong mắt Khương Thần đã coi như là cái người chết. Thật hô bắt trộm, là cái này thiên sư phụ tính tình. Khương Thần giễu cợt, hắn đối với thiên sư phụ người có thể không có hảo cảm gì. Nói năng lô mãng, ngang ngược càn rỡ, thật chứ không thể để ngươi sống nữa. Cao gầy lão giả khuôn mặt một tranh, âm trầm mở miệng. Khương Thần, dám vũ nhục ta thiên sư phụ, người thật to gan. Chính nhất đồng tử đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo, kiếm uy ngập trời, khóa chặt Khương Thần. Viêm Sí đạo trưởng nói đúng, người này không hiểu quy củ, càng vọng tưởng cướp đoạt tạo hóa. Giết hắn, nơi đây tạo hóa cũng có thể thiếu một phần tranh đoạt. Long Ngạo Thiên Bá đạo âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hắn gọi Khương Thần là Quang Minh Thành một tiểu tuần bộ, không quyền không thế, chẳng qua vận khí rất tốt, tại bí cảnh bên trong đạt được chút ít tạo hóa, lại không kiêng nể gì cả, chế tạo sát lục, tội đáng chết vạn lần. Thấy có người nhằm vào Khương Thần, Long Ngạo Thiên cái thứ nhất ra đây hai tay đồng ý, người này càng là hơn tu luyện ma công, làm nhiều việc ác, càng là hơn tàn nhẫn sát hại tộc ta đệ, chư vị đồng đạo, tiêu diệt người này thì là vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Long Ngạo Thiên ánh mắt sừng sững, sát ý tăng gọn. Vừa mới qua đi bao lâu, nếu bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai tất thành hòa lớn, huống hồ ta cùng với người này ân đoán sớm đã không thể điều hòa, căn bản không có quay lại chỗ trống, nhất định phải đem nó chém giết. Long Nạo Thiên trong lòng bất an, muốn kích động những người khác cùng nhau chém giết Khương Thần. Hắn chính là Khương Thần. Xa xa, vừa ấn khẽ nhúc nhích, thấp giọng tự nói, Lâm Cửu trong miệng thiên tài, thực lực cũng không tệ, chính là không biết tận nhẫn, khó thành đại khí. Xa xa, vừa ấn lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Hắn là trừ ma liên minh thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu, liền xem như hắn vậy quả quyết không dám tùy tiện đắc tội thiên sư phủ người, huống chi là Khương Thần, là một tên võ giả, tâm tính ác liệt như vậy, đáng tiếc đáng tiếc. Long Ngạo Thiên, ngươi cái này bọn chuột nhắt, có gan liền đến nhận lấy cái chết. Khương Thần lạnh hừ một tiếng, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, mời hai vị đạo trưởng cùng nhau đem người này trấn sát ở đây, thay trời hành đạo. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, bần đạo chính là thiên sư phủ người, chẳng yêu trừ ma, thay trời hành đạo vốn là bần đạo bản phận. Chính nhất đồng tử vậy lạnh lùng tỏ thái độ. Ba người ánh mắt giao hội, rất nhanh liền đạt thành thỏa thuận, lạnh lùng nhìn về phía Khương Thần, vì tam giác chi thế đem Khương Thần vây quanh, phong tỏa đường lui của hắn. Những người còn lại thì là nhiều hứng thú nhìn một màn này, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lên đi. Khương Thần nắm chặt song quyền, thân thượng tán phát ra trận trận ba động khủng bố. Tất nhiên đối phương nghĩ như vậy muốn tìm cái chết, hắn không ngại thỏa mãn đối phương. Ba người lại như thế nào? Từ đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, hắn còn không có toàn lực ra tay. Vừa vặn kiểm nghiệm một chút, bây giờ ta rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khương Thần chầm chầm vào ba người, sát ý bành trướng. Cuồng vọng. Long Ngạo Thiên hừ lạnh, liền xem như hắn đối mặt chính nhất cùng Viêm Sí liên thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng, huống chi Khương Thần đối mặt chính là hắn ba người. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy liền để ngươi kiến thức dưới, thiên sư phủ đáng sợ. Chính nhất sắc mặt âm trầm. Giết là được. Viêm Sí mắt lộ ra miệng ai, nhẹ giọng mở miệng. Cùng nhau động thủ. Thật có ý đó. Nhận lấy cái chết. Long Ngạo Thiên xuất động thủ trước, hắn đứng tại trước Khương Thần phương, nhìn Khương Thần, tay phải chậm rãi nâng lên, một chỉ bầu trời. Long. Hắn hung hăng mở miệng, ở tại lời nói truyền ra đồng thời, phía trên nguyên lực xen lẫn, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đã thấy kia tiếng vang dưới, một cái dài 20 mét long bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt do hư hướng thực. Thân rắn, ngạc đầu, chân thằn lằn, vớt ưng, đuôi rắn, sừng hiệu, bậy cá, khỏe miệng có râu, dưới trán có trâu, rõ ràng là một đầu nguyên lực sen lẫn chân long hình thể. Long. Thương thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, dẫn đầu nên đón đi lên, hắn toàn thân bốc hơi lên nồng đậm hỏa diễm. Toàn thân nguyên lực phun trào, ầm vang ném ra một quyền. Ngao. Một tiếng biết hai nhức góc mãnh hổ rít gào tiếng vang triệt toàn trường, Thương thần đấm ra một quyền, một đầu cao 30 mét cự hổ xuất hiện, hắn toàn thân hỏa diễm cuốn lượn quanh, quanh thân tỏa ra ngập trời hung uy. Nhất long một hổ xen lẫn, chém giết cùng nhau. Toái hồn trưởng. Long hổ tranh đấu thời điểm, một đạo cự đại thủ trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, bổ sung cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực, hướng phía trường long chấn áp tới. Một trường toái hồn. Trường long phát ra một tiếng đau khổ hống, bị cự hổ cắn thành hai đoạn. Làm sao có khả năng? Long Ngạo Thiên sắc mặt tâm trầm, nội tâm rung động. Chương 152, lấy 1 đi 3, hợp trường 2, chương 152, lấy 1 đi 3, hợp trường 2, một bên khác, chính nhất đồng tử trên người không gió mà bay, chậm rãi lên tới không trung, hắn dưới chân ngân bạch trường kiếm đua tiếng, kiếm khí tung hoành mà lên. Thiên sư kiếm. Hắn thúc đẩy thiên sư kiếm, ngân bạch sắc trường kiếm thình lình tách ra chướng mắt bạch quang, nhanh chóng thăng chí thượng hùng, mỗi chuyển động một cái, liền có một đạo kinh thiên kiếm khí xuất hiện. Kiếm khí vờn quanh bốn phía, mỗi một lọn cũng có vô tận sắc bén chi uy. Nhận lấy cái chết. Thương thần ánh mắt ngưng trọng, hai trong lòng bàn tay, phong lôi chi lực trong chốc lát hội tụ thành hình, trong lôi chỉ, lôi phát uy lực tăng vọt mấy lần. Trường tâm lôi. Thương thần hung hăng ném ra, trường tâm lôi đồng dạng hóa thành vô số đạo màu xanh trắng khí kiếm, cùng kia vùng trời kiếm khí ầm vang ba chạm, không chút nào rơi vào hạ phòng, thậm chí còn mơ hồ áp chế kiếm khí đầy trời. Chính nhất đồng tử thấy thế, mặt sắc mặt ngưng trọng, trước người hắn lợi kiếm tỏa ra yêu dị tà mang, theo hắn mắt sáng lên, lợi kiếm ngay lập tức xung ra. Ngay tại lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một thanh hắc sắc trường kiếm, cùng ngân bạch sắc trường kiếm đan vào lẫn nhau. Hai thanh lợi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Khương Thần trước mắt, hướng phía cặp mắt của hắn đâm tới. Liệt Dương Trảm. Khương Thần lập tức đánh trả, hắn rút ra trường đao, ấn đường sáng chói, nguyên lực phun trào thời khắc, chém ra một đao, đao minh âm thanh anh minh. Một vầng mặt trời chói chang hiện hiện, hư không đều bị liệt nhật khí tức nóng rực được trận trận bóp méo lên. Đao khí anh minh, quang minh chính đại, chí cương chí dương. Trong chốc lát, cùng hai thanh trường kiếm kích đụng nhau, nồng đậm tinh thần lực xen lẫn, bộc phát ra đáng sợ sóng khí, hàng luồng đao khí kiếm khí tràn ra, không hề lo lắng chặt đứt lơ lửng tại bốn phía lôi cầu. Lập tức buộc phát ra một cô mãnh liệt tiếng sấm. Thương thần nặng nề một tiếng, lui về phía sau mấy bước, mà kia hai thanh trường kiếm thì là vì tốc độ nhanh hơn bay trở về chính nhất đồng tử trước người, đua tiếng không thôi. Thật mạnh đao ý. Chính nhất nội tâm rung động, nhưng sắc mặt không hiện mảy may. Ngũ hành ấn. Về phần viêm sĩ thì là trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng huy động phát trần, tại hắn quanh thân, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái xưa cũ ký tự lại đột nhiên xuất hiện, tạo thành ngũ hành chi trận, cùng nhau oanh kích tại trên người Thương thần. Thương thần tàn nhẫn, nắm chặt song quyền, nguyên lực phun trào, bắt đầu phóng thích nhục thân chi lực. Hắn ngập trời khí huyết phóng lên tận trời, đông. Giữa thiên địa, như là có một đạo thần kiếm bổ ra trời cao, theo cuối chân trời trực kích lôi chỉ vùng trời, huyết khí trùm sáng khủng bố mà kinh người, oanh kích ngũ hành ấn. Trong chốc lát, ngũ hành ấn tan thành mây khói. Vì đơn thuần nhục thân chi lực, bạo lực phá giải viêm sĩ bí thuật, một màn này, nhường mấy người khác trong lòng run lên, lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái gì? Hứa Ấn nhịn không được lên tiếng. Đối mặt ba người liên thủ, lại mảy may xuống dốc nhập xuống phòng, còn mơ hồ ở vào thượng phòng. Hắn tuyệt đối che giấu thực lực, thật là đáng sợ khí huyết chi lực, tuyệt không thể và chém giết gần người. Một màn này, nhường Long Ngạo Thiên cùng chính nhất đồng tử sắc mặt âm trầm, về phần kia viêm sĩ thì sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng ta đã ấn, không chết không thôi. Viêm sĩ nhận phản vệ, phun ra một ngụm tinh huyết, tinh thần lực của hắn tại bốn phía khuấy động, tại Khương Thần bốn phía thình lình xuất hiện một bộ núi thây biển máu dị tượng, trong đó tản ra băng hàn tâm ý, trận trận hàn khí hiện hiện. Chết đi cho ta. Viêm sĩ gầm thét, thúc đẩy dị tượng lực lượng, phong tỏa Khương Thần tất cả. Liền xem như chân nguyên tam trọng thiên cường giả đến rồi cũng muốn chết, ngươi nhất định phải chết. Viêm sĩ nội tâm băng hàn, đây là một loại đáng sợ thuật pháp, luyện đến cực hạn càng là có thể đồng kết đối phương linh hồn. Thương thần chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người nhập thể, máu của mình tựa hồ cũng muốn bị đông cứng đồng dạng. Nhưng hắn tu luyện thế nhưng chí dương chí cương thuần dương công, hắn lạnh hừ một tiếng, toàn thân nở rộ nồng đậm kim quang, nồng đậm thuần dương chi lực tràn ngập toàn thân, xua tan hàn ý ngay tại lúc đó, thương thần trên người bắt đầu toát ra nồng đậm ánh lửa, hắn mỗi một bước rơi xuống, ở tại dưới chân đều sẽ lưu lại một đạo thật sâu cháy đen dấu chân. Lôi đỉnh tại hơi thở của Khương Thần phía dưới đều muốn bị đốt diệt. Khương Thần nhìn đối phương, không có chút nào vẻ sợ hãi, giữ tận nói: "Lão giả, ngoan ngoãn chờ lấy, ta liền tới đây vặn gãy cổ của ngươi." "Chỉ bằng ngươi?" Viêm sĩ hung hăng một tiếng, hắn vô bên hông, lập tức trong tay nhiều hơn một cái màu đen dây thừng dài, này dây thừng dài bị hắn vừa xuất ra, liền có một cỗ nồng đậm mùi tanh đập vào mặt, càng có một cỗ man hoang chi khí lan tràn ra. "Khương Thần, chịu chết đi, có thể chết ở ta nơi này địa long cân bên trên, cũng coi là vinh hạnh của ngươi." Viêm sĩ vừa mới dứt lời, điên cuồng mở ra thể nội khiếu môn, tỏa ra nguyên lực, hắn thân thể về phía trước đập mạnh, trong tay gân rồng hất lên, hướng thẳng đến Khương Thần chụp tới. Địa Long Cân giống như sống lại, tỏa ra một cỗ tuyệt thế hung thú chi uy, này uy áp ngập trời, không chỉ chấn áp lục thân chi lực, càng chấn nhiếp linh hồn. Khương Thần mơ hồ nhìn thấy một đầu dữ tợn hung thú, muốn đưa hắn nuốt vào trong miệng, đây là ẩn nó ở gân rồng trong tàn hồn, cũng có đáng sợ năng lượng. Đối mặt một kích này, Khương Thần mắt lộ ra ngưng trọng, thể nội khiếu cửa mở ra, không có gì sánh kịp nguyên lực không ngừng dung nhập vào thân, thể nội lôi trùng run rẩy, khẽ khẽ lôi quang đột nhiên hiện. Lôi âm. Khương Thần không tiếp tục cẩn giấu, trong chốc lát thúc đẩy lôi trùng, thần sắc của hắn chuyển đến trận trận ba động khủng bố, bốn phía lôi cầu dường như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, tất cả đều ngừng lại. Bốn phía yên tĩnh, xung quanh trong vòng trăm thước dường như bị đông cứng. Xì xì xì. Vô hình lôi đỉnh chi lực đống nhiên tràn ngập cả phiến hư không, thiên uy hạo đãng, trấn áp tất cả. Những người khác cũng đều sắc mặt đổi biến, nguyên lực phun trào, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng lôi âm xâm nhập. Địa Long tàn hồn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bị lôi âm diệt. A a a. Cùng lúc đó, Viêm Sĩ vậy phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào thét, hắn bị lôi âm lực lượng bao trùm, chính diện tiếp nhận một kích này, mặc dù hắn luôn có phòng bị, lấy ra một kim sắc linh đang bảo vệ chính mình, nhưng vẫn là bị trấn áp được thất khiếu chảy máu, gân cốt vỡ vụn. Nhưng hắn còn chưa chết, kia kim sắc linh đang tỏa ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đỡ được Khương Thần một kích chí mạng. Sau một khắc, Khương Thần thân ảnh đã sớm xuất hiện tại nóng bức dược trước người. Thuần Dương chủng. Tại cái khác chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, chỉ thấy Khương Thần ngón tay tràn ra một đạo lớn chừng ngón cái kim quang, trong nháy mắt bước vào Viêm Sĩ cơ thể. A a a a. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ trong, chỉ thấy Viêm Sĩ trên người bắt đầu toát ra kim quang, thân thể hắn từ dưới lên trên bắt đầu bốc cháy lên. Đây là cái gì thuật pháp? Mặc cho hắn như thế chống cự, Viêm Sĩ hoảng sợ, khiếu môn toàn bộ triển khai, hàng luồng nguyên lực từ bên trong ra ngoài hiện ra đến, cố gắng phá diện trên người kim quang. Nhưng kim quang vẫn không có nửa phần biến mất dấu hiệu, ngược lại ngày càng mãnh, tại ngắn ngủi 2-3 người hô hấp trong lúc đó, Viêm Sĩ cơ thể tan thành mây khói, không còn tồn tại. Khương Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống, cầm lên rất xuống đất kim sắc linh đang cùng một hôi sắc đuối về sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Long Nạo Thiên cùng Chính Nhất đồng tử. Hiện tại đến phiên các ngươi. Khương Thần vừa dứt lời, đột nhiên lại có người xuất thủ, hướng phía Khương Thần phía sau tập kích mà đi, thời cơ xuất thủ nắm chắc được rất tốt. Đó là một đạo thân ảnh màu xám, người này toàn thân tỏa ra rét lạnh chi khí, điều này lạnh là loại đó theo thực chất bên trong lộ ra lạnh, giống như một khối lâu dài không thay đổi huyền băng. Hoàng Tuyên đột kích GS, cảm tạ quy duyệt các đại lao phiếu để cử ủng hộ. Cảm tạ mạ xin mì sợi cầu khen thưởng, cảm tạ sen sư bành sử trí nguyện phiếu, cảm tạ sen sư bành sử trí, thư hữu 20190119133843399, ta nói phải có ánh sáng GVE, nguyên điểm thần chỉ phiếu để cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 153, muốn giết ta, ban thưởng ngươi vừa chết, tiến vào luân hồi. Chương 153, muốn giết ta, ban thưởng ngươi vừa chết, tiến vào luân hồi. Sừng sững sắc ý, tại lúc này cực hạn nở rộ, hắn nắm bắt thời cơ được càng là hơn tuyệt diệu. Căn bản không có người có thể đoán ra có người hội vào lúc này lựa chọn ra tay tập kích. Chết. Một cỗ tử vong sát lục chi lực điên cuồng giáng lâm, trung quanh nhiệt độ chợt giảm, càng là hơn có màu xanh lá quỷ hỏa dị tượng hiện hiện, ảnh hưởng biểu hiện. Sát ý hóa thành một đầu dữ tợn rắn độc, con rắn độc này do sát ý ngưng tụ, chừng dài 7-8 mét, nhưng hắn thân bên trên tán phát ra yêu dị chi mang, trong miệng răng nanh dường như có thể cắn nát hư không. Tốc độ nhanh đến cực hạn, âm vang ở giữa muốn xuyên thủng Khương Thần. Giết. Đối mặt này tập kích, tại rắn độc đột kích mà tới nháy mắt, Khương Thần trong mắt kim quang lấp lóe, cơ thể không lùi mà tiến tới. Hắn một cách tự nhiên rút đao mà lên, một đao ra khỏi vỏ. Đây là hắn vì chân nguyên tu vi thi triển đao pháp. Một đao kia, theo tinh thần lực cùng nguyên lực cùng tự thân cảm ngộ dung hợp. Một đao kia, ẩn chứa sinh tử biến hóa, đao ra trong nháy mắt. Bốn phía xuất hiện vô biên hắc ám dị tượng, tại đây vô biên hắc ám trong, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, hắc ám trong nháy mắt tại một đao kia bên trong nháy mắt chia làm hai nửa. Hắc ám nồng đậm, trong đó có vô số sinh linh thổi qua, càng có đông đảo cô hồn dã quỷ trong đó dãy rủa, mặt người muôn màu, tận trong bóng đêm một mở ra hiện. Dưới một đao này, hắc ám trận trận bốc lên, cho đến trong lúc đó, tất cả yêu ma tịch diệt. Hoàng Tuyên lui bước, thiên địa đục ngầu, chỉ còn lại chướng mắt đao mang. Một đao kia, Khương Thần dung hợp tự thân tinh thần lực cùng nguyên lực về sau, cảm ngộ mà được trí cường một đao. Nồng đậm đao quang mang theo vô biên quang minh chi lực, áp đặt toái Hoàng Tuyên dị tượng. Đao quang chiếu rọi chân trời, đem người đánh lén kia thân ảnh chiếu lên không chỗ che thân. Trận trận kêu lên, theo bốn phía truyền ra, bọn hắn dù thế nào vậy không thể tin được, trước mắt cái này Khương Thần, thế mà mạnh như vậy. Một đao tịch diệt trí cường một kích. Bọn hắn chỉ biết là, chính mình nếu đối mặt một đao kia, tuyệt đối không dễ chịu. Trong đó có mấy người tại này trí cường một trong đao nhìn ra mánh khỏe. Chứ ma liên minh H.I. Nam tử hớn, sắc mặt chưa bao giờ có đại biến, hắn thân thể theo bản năng mà lui ra phía sau mấy bước, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ không dám tin. Cho dù Khương Thần trước đó lấy một địch ba, hắn cũng không thấy được có cái gì, nhưng bây giờ một đao kia, lại làm cho hắn tâm thần banh minh. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn chẳng qua mới vừa vào chân nguyên cảnh, làm sao lại như vậy ủng có đáng sợ như vậy tinh thần lực, thế mà vì tự thân cảm ngộ, một mình mở ra một thức này đạo pháp. Mức độ này đã đạt đến mạc tắc thiên địa quy tắc biên giới. Hứa Ấn cũng là một tên đao đạo cao thủ, so với những người khác, hắn rõ ràng hơn hiểu rõ, Khương Thần một đao kia là bực nào bất phàm. Chuyện này đối với Khương Thần mà nói, là hắn trong tu luyện một bước mấu chốt nhất. Này bước ra một bước sau đó, hắn liền chính thức có được thuộc về tự thân đao đạo. Nhiều tinh thần lực dung hợp nguyên lực cùng cảm ngộ, tự sáng tạo một đao, chính là Khương Thần trong khoảng thời gian này không ngừng chém giết cùng chiến đấu tối đại thu hoạch. Một thức này đao pháp, tại Khương Thần vốn trong lòng là mơ hồ khái niệm, rốt cuộc bí cảnh trong khoảng thời gian này trải nghiệm, hay là quá ít. Nhưng hắn đột phá chân nguyên cảnh sau đó, sinh mệnh cấp độ hoàn thành một lần thay biến, giờ phút này cùng ba đại cao thủ giao thủ, lại bị người đánh lén kích thích. Sát ý trong lòng đạt đến một trước nay chưa có đỉnh phong, hắn phối hợp với thể nội điên cuồng phun trào nguyên lực cùng sáng chói tinh thần lực. Nội tâm đạo kia mơ hồ đạo pháp, lần đầu hoàn thành thực chất hóa. Từ đó về sau, hắn liền không cần tu tập cái khác đạo pháp, chỉ cần tự thân cảm ngộ đủ sâu, tinh thần lực đủ cường đại, có thể tiếp lấy sáng tạo ra càng cường đại hơn đạo pháp. Phối hợp thêm thuộc tính bảng điều khiển thêm điểm, chỉ cần có đầy đủ thuộc tính điểm, hắn liền có thể tăng lên tự thân cảm ngộ, đao pháp tuyệt đối năng lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đao quang lộng lẫy, ẩn chứa thần bí khó lường huyền ảo lực lượng, trung quanh hắc ám vậy hóa thành chất dinh dưỡng, nhường một đao kia càng thêm chói mắt. Lẫn nhau xen lẫn, có thể một đao kia triệt để thành hình. Uy lực kinh thiên. Khương Thần trong mắt kim quang lóe lên, hắn thân hóa thành một đạo tàn ảnh, thân ảnh trực tiếp đi theo một đao kia sau đó. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Long Ngạo Thiên cùng Chính Nhất Đồng tử lộ ra khó có thể tin. Muốn giết ta, ban thưởng ngươi vừa chết, tiến vào luân hồi. Giọng Khương Thần truyền ra ý chí của hắn, dung nhập đao trên ánh sáng, hóa thành hủy diệt chi lực. Lộc lấy đao quang sáng chói, bao phủ trên hoàng tuyền cuốn ngược, biến mất tại giữa trời đất. Đao quang thế đi không giảm, rơi vào người đánh lén kia trên người. Tại đây một kinh khủng một trong đao, người đánh lén kia ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không chỗ che thân. Quang minh tâm ý bao phủ, bất kỳ người nào cũng không chỗ che thân. Nam tử thần bí kia thình lình lộ ra chân thân, ba đầu sáu tay, mắt lộ ra từ bi chi tướng, đây là tôn này quỷ dị thi phật. Làm sao có khả năng, một nho nhỏ chân nguyên cảnh. Thi phật sắc mặt đột biến, môi khô khốc, hắn không ngừng mà lui ra phía sau. Vừa mới qua đi bao lâu, Khương Thần lại nhường hắn có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Ghê tởm. Tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi phật mắt lộ ra tàn nhẫn, trên đầu của hắn người trung niên kia mở ra hai mắt, thình lình phát ra một tiếng kỳ dị âm tiết. Này âm tiết vừa ra, âm phong trận trận, thân thể hắn xuất hiện một cỗ màu xám khí tức, để lộ ra một cỗ mục nát, khô héo cùng tiêu hóa tinh thần ý niệm. Đón đỡ phía trước, cố gắng ngăn cản một đao kia. Nhưng hắn cảm thấy không ổn, hắn cắn răng một cái, không chút do dự từ trong ngực lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay thú cốt, trực tiếp bóp chặt lấy. Này thú cốt vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo hắc khí từ trong đó tuôn ra, trong nháy mắt liền đem trung niên nam tử này bao vây, mang theo hắn thân thể, thì phải lập tức tuấn di mà ra. Này hắc cốt là hắn ngẫu nhiên mà được hư không thú chi cốt, nội ẩn truyền tống lực lượng, cực kỳ chân quý, có thể coi như không thấy bất luận cái gì quy tắc, truyền tống đến ngoài bản giảm. Chẳng qua mỗi một lần sử dụng, liền sẽ đối hắc cốt tạo thành không thể nghịch mài mòn. Liền xem như hắn cũng là cực kỳ đau lòng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thương thần trong mắt sát ý nồng đậm, trên người hắn kim quang đại thịnh, dường như hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương. Xoan xoát xoát, chín đạo xưa cũng màu vàng kim dây xích từ đó bắn ra, tại thi phật muốn truyền đi thời khắc, trực tiếp quấn quanh hắn nửa người dưới. Thuần dương chi lực chấn động, một cỗ hủy diệt chi lực theo xích vàng chấn động mà đi. Cùng lúc đó, Khương Thần một đao kia cũng đem màu xám khí tức chém vỡ, bao phủ tiếp theo. Chết tiệt. Thi phần sắc mặt đột biến, trong nội tâm hiện ra một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, cũng là quả quyết, hắn chầm chậm vào Khương Thần, ánh mắt dữ tợn. Chờ đó cho ta. Thi phần âm trầm nói, vừa dứt lời, thân thể hắn thình lình cùng giữa này lão giả đầu lâu tách rời, đầu lâu bị chuyển tống lực lượng vây quanh, trong nháy mắt biến mất. Mà thân thể của hắn thì là bị Khương Thần lưu ở lại. Thi thể của thi phật trong chốc lát hóa thành một phấn, nhưng duy chỉ có không thấy một tia máu tươi. Một viên xưa cũ hôi sắc giới chỉ vậy rơi mới hạ xuống, Khương Thần mắt lộ ra đáng tiếc, thân ảnh trong nháy mắt đi vào giới chỉ trước mặt, đem nó thu vào trong túi. Tại trật tự thần liên cùng một đao kia dưới, lại hoàn hảo không chút tổn hại, chiếc nhẫn kia tuyệt đối bất phàm. Đáng tiếc nhường hắn chạy trốn. Khương Thần trong lòng âm thầm đáng tiếc, kia thi phật lai lịch bí ẩn, cũng có quá nhiều bảo mệnh tay, lại đối hắn có cực lớn ác ý, hắn tự nhiên như muốn diệt trừ. Lần sau gặp được, thì không có vận tốt như vậy. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, thiếu chút nữa chém giết một tên cường giả bí ẩn, Khương Thần biểu hiện làm cho tất cả mọi người cũng hít vào một hơi. Chính Nhất Đồng tử thậm chí đều không có đi để ý tới đồng môn Viêm Sí chết đi, hắn cùng Long Ngạo Thiên trong lòng một mảnh vẻ lo lắng. Giờ phút này, Khương Thần quay người, nhìn về phía hai người, vẻ bẻ cổ, trong mắt hưng phấn mở miệng, đến phiên hai người các ngươi lên đường DS, cảm tạ quy người đọc đại lao phiếu đề cử. Cảm tạ các đại lao phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua, chương 2, sau đó liền đến. Chương 154, lựa chọn. Chương 154, lựa chọn. Lôi cốc bí cảnh, một chỗ cháy đen trong vùng đầm lầy, đột nhiên, hư không xuất hiện gợn sóng. Một mặt mày giữ tợn đầu lâu thình lình xuất hiện, như là đột nhiên xuất hiện. Đầu lâu này xuất hiện sau đó, trên người trên mặt có kim quang điểm điểm, nhưng rất nhanh lão giả trong miệng không ngừng toát ra hắc vụ, đem nó bao vây lại. Sau một lát, lão giả trên mặt kim quang mới biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt người trẻ tuổi, làm sao biến được mạnh như vậy? Lão giả miệng lớn thở dốc, cắn răng nghiến lợi, hắn cũng không phải bởi vì chết cơ thể, mà là đau lòng phóng ở trên người chiếc nhẫn kia. Ở trong đó thế nhưng có hắn nhiều năm qua chân tàng. Dưới mắt lại toàn bộ rơi vào Khương Thần trong tay, cái này khiến hắn làm sao không khí. Ghê tởm. Lão giả này chính là bị hư không cốt truyền tống thoát khỏi ra tới thi phật. Những vật kia trước hết phóng ở hắn nơi đó, một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lại đây hết thảy, bao gồm nhục thể của hắn. Không thể thả mặc hắn tiếp tục trưởng thành, muốn nhờ những người khác lực lượng, sớm chút đem nó giết chết. Thi phật mắt lộ ra hàn quang. Sư Minh, nghe nói Viêm Sí cùng Chính Nhất tiền bối đã tiến nhập lôi trì, chúng ta được tăng tốc bước chân. Đúng lúc này, thi phật phía trước truyền đến tiếng vang. Hai thân ảnh từ tiền phương dần dần đi ra, đó là hai người mặc màu đen đạo phục thanh niên nam tử, một người trong đó thì chính là Khương Thần trước đó gặp phải người thiên sư kia phủ chân nguyên cảnh nam tử. Thi Phật liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lộ ra biến thái sáng bóng. Sau một lát, tại một hồi dùng mình tiếng kêu thảm thiết qua đi, thiên sư phủ hắc y nam tử theo chỗ tối đi ra. Hắn toàn thân cứng ngắc, dường như còn tại quen thuộc xa lạ nhục thể, đồng tử của hắn trong lạnh băng vẻ lo lắng, không có một tia người sống khí tức. Thiên sư phủ đệ tử thân phận cũng không tệ. Hắc y nam tử lảo đảo mấy bước sau đó, cơ thể càng phát ra tự nhiên, hắn chầm chậm vào lôi trì phương hướng. Trong ánh mắt tràn đầy thâm ý. Trong lôi trì, Thương Thần tình thế đang định, một đao kia hao phí hắn không ít nguyên lực cùng tinh thần lực, nhưng uy lực cũng là lạ thường cường đại. Đây là một loại tín niệm đao pháp, ẩn chứa thuộc về Thương Thần ý chí. Thương Thần, giết ta thiên sư phủ người, ngươi cũng đã biết ra sao hậu quả. Sau này, ngươi đang Đại Phong quốc đem bước đi liên tục khó khăn, không ai có thể giữ được ngươi. Chính Nhất đồng tử nghiêm nghị mở miệng. Bớt nói nhiều lời, lẽ nào thì cho phép ngươi thiên sư phủ người giết người, thì không cho phép những người khác phấn khởi phản kháng? Thiên sư phủ uy phong thật to, Đại Phong Vương triều đều không có ngươi thiên sư phủ bá đạo. Thương Thần lạnh giọng đáp lại, kỳ thực hắn khí cơ đã khóa chặt hai người, đoạn mất hai người ý niệm trốn chạy. Các vị đạo hữu, này người nội tâm tà ác, mời các vị đạo hữu giúp chúng ta một chút sức lực, tiêu diệt kẻ này. Hắn tu luyện ma công, càng tàn sát Viêm Sí đạo trưởng, tội nghiệp thật sâu, tội đáng chết vạn lần. Long Nạo Thiên nhìn về phía những người khác lớn tiếng mở miệng. Hắn không tin những người khác hội ngồi yên không quản, người này rất mạnh, tạo hóa phía trước, những người khác tuyệt không có khả năng nhìn hắn một nhà độc chiếm. Nghe Long Nạo Thiên lời nói, Thương Thần cười lạnh, nói ra, các vị đạo hữu, chờ ta làm thịt hai người này, này lôi chỉ bên trong tạo hóa, thì mất đi hai người chia cắt, đây là chuyện tốt. Lôi kiếp dịch vốn cũng không nhiều, ít hơn nữa hai người, mọi người cũng có thể đa phần một ít. Thương Thần nhường Long Nạo Thiên cùng Chính Nhất đồng tử nhìn nhau sững sờ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Huống hồ hai người này đều là ta giết, không có quan hệ gì với chư vị. Lời nói của hắn càng làm cho không ít người lộ ra dị động, nếu có thể thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh, bọn hắn cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Nói bậy nói bạn, lại tiếp tục, kia lôi quả tuyệt đối sẽ bị hắn đoạt được, còn không bằng mọi người liên thủ, cùng nhau trấn áp kẻ này, đến lúc đó chúng ta lại bằng vào câu chuyện thật cướp đoạt lôi quả. Chính Nhất đồng tử vậy lạnh lùng mở miệng, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này không thích hợp, tuyệt đối che giấu thực lực, các ngươi chẳng lẽ có lòng tin tuyệt đối đánh bại hắn sao? Thừa dịp hiện tại nhiều người, sớm chút giải quyết tốt nhất, ta Long Ngạo Thiên đối Thiên Đạo xin thề, nếu các vị đạo hữu cùng nhau tiêu diệt người này, tại hạ vui lòng bỏ cuộc tranh đoạt lôi quả. Long Ngạo Thiên lấy ra cầm trong tay trường kiếm, kiếm thế nghiêm nghị. Bần đạo vậy nguyện vì Thiên Đạo khải thể, chỉ cần này người vừa chết, bần đạo vậy vui lòng bỏ cuộc tranh đoạt lôi quả, bần đạo vậy hứa hẹn thiếu các vị một ân tình. Lời vừa nói ra, Thương Thần ánh mắt càng phát ra lạnh băng, hai người này vì giết hắn thật đúng là không chỗ không cần. Chỉ cần là người sáng suốt, khẳng định sẽ tâm động. Chính Nhất đồng tử ân tình, tăng thêm tiêu diệt Thương Thần sau đó, tranh đoạt quả thực người cạnh tranh cũng có thể giảm bớt ba vị, loại chuyện này nhường còn lại bốn người ánh mắt lộ ra ý động. Thương Thần, ngươi có phải hay không cũng phải có chỗ tỏ vẻ. Rất nhanh, một người tướng mạo tuấn lãng, người mặc hoa lệ cẩm y, mái tóc màu đen tán loạn áo choàng, theo góc áo cùng nhau đón gió mà động nam tử cười nói. Người này tuổi không lớn lắm, ước chừng 24-25 tuổi, hai mắt khi thì lộ ra quỷ dị hờ mang. Tỏ vẻ, ta cần gì tỏ vẻ? Thương Thần không hề bận tâm, nhìn về phía kia cẩm y nam tử. Ngươi không xuất ra một chút thành ý, để cho ta lựa chọn như thế nào? Cẩm y nam tử cười nói. Ngươi lựa chọn như thế nào là chuyện của mình ngươi. Thương Thần bình thản nói. Ta ngược lại muốn xem có ai muốn nhúng tay việc này. Thương Thần thầm nghĩ trong lòng. Đường Thiên, chỉ cần ngươi cùng bọn ta liên thủ, ta Long Ngạo Thiên vậy thiếu ngươi một cái nhân tình. Long Ngạo Thiên lộ ra ý cười, hắn hiểu rõ Đường Thiên rung động. Tất nhiên không có thành ý, quyền kia thiếu sẽ phải trấn áp ngươi. Đường Thiên môi rất mỏng, hắn là Thiên Nguyên Tông Tam Đại Thiên Kiêu một trong, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Trong mắt hắn, Thương Thần tuy mạnh, nhưng hắn có bảo vật đem nó trấn áp. Ta có thể ra tay, nhưng trên người này tất cả mọi thứ đều muốn về ta. Đường Thiên tự tin cười một tiếng, dường như chắc chắn Thương Thần kết cục. Đây là tự nhiên. Long Ngạo Thiên cùng Chính một liếc nhau, gật đầu tán thành. So với Thương Thần trên người bảo vật, bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy Thương Thần chết đi. Đạt được thỏa mãn đáp án sau đó, Đường Thiên nhìn về phía cách đó không xa Hứa Ấn, chậm rãi nói, Hứa đạo huynh lẽ nào không có hứng thú ra tay sao? Còn có nửa canh giờ, lôi quả mới biết triệt để thành tụ, đầy đủ chấn áp người này. Trên người hắn thế nhưng có không ít đồ tốt, có thể phân người một nửa. Không hứng thú. Hứa Ấn bình thản trả lời, Thương Thần cũng là liên minh người, hắn không sẽ cùng người liên thủ giết hắn, nhưng tương tự cũng sẽ không ra tay tương trợ. Đông Phương sư muội cùng Thanh Mai cô nương, các ngươi nói thế nào? Đường Thiên vừa nhìn về phía rời xa hai tên nữ tử, cười nói: "Này người vừa chết, lôi quả liền về chúng ta bốn người tất cả, đến lúc đó chia đều làm sao?" Đường Thiên trong miệng gió Đông Kính Nguyệt thì là một tên tuyệt mỹ nữ tử. Nàng yên tĩnh đứng ở đằng xa, một bộ thuần màu xanh nhạt cung trang, chỉ ở dưới váy nơi ống tay áo thêu một vòng ám tử sắc mảnh hoa văn. Đơn giản mộc mạc, tóc xanh như suối, chỉ dùng một cái thủy sắc băng gấm nhẹ nhàng buộc lên, trên người lại không còn hàn sức. Tươi mát thoát tục nhưng không thể che hết là hương tiểu ngọc non khuôn mặt, Đông Phương Kính Nguyệt xinh đẹp cùng thiên tư của nàng mở dạng, lộ ra cao ngạo, càng có một tia tuyệt tình. Nàng ánh mắt lạnh như băng không hề bận tâm, đây là một trong mắt chỉ có đại đạo nữ tử. Đường Thiên gặp nàng không có trả lời, vậy không hề tức giận, tiếp tục xem hướng về phía khác một nữ tử. Khác một nữ tử mang trên mặt màu trắng mạng che mặt, trên khăn che mặt còn thêu lên một đầu hoa mai. Sinh động như thật, trong tay ngọc ôm một đầu màu đỏ chót tỉ bà, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lướt đi nhìn dây đàn, một đôi thanh tịnh động lòng người tinh mâu, mang theo ý cười nhìn về phía Khương Thần. Đây tuyệt đối là một đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ tử, cho dù mang mạng che mặt, cũng vô pháp che giấu nàng vẻ đẹp. Đây là một cỗ từ trong ra ngoài vẻ đẹp, mang theo khí tức cao quý thần thánh. Thân phận của nàng tuyệt đối không đơn giản, kia một cỗ khí độ, tuyệt đối không phải tầm thường nhân gia nữ tử học được. Nghe được Đường Thiên về sau, Thanh Mai mới mỉm cười lắc đầu, nói: "Tiểu nữ tử thì không tham gia chư vị đạo huynh sự việc. Kia thật là đáng tiếc." Đường Thiên thu hồi ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia tức giận, liên tiếp bị cự, nhường ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh băng. Hắn nhìn về phía Thương Thần, lạnh lùng nói: "Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt." Khương Thần khẽ miệng lộ ra cười lạnh, không sợ hãi chút nào đối đầu Đường Thiên con mắt. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nhúng tay chuyện này. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cảm tạ đại lao đặt mua. Lỗi chính tạ trước càng sau sửa. Chương 155, trấn sát thiên tiêu, thu hoạch linh khí. 1. Chương 155, trấn sát thiên tiêu, thu hoạch linh khí. 1. Khương Thần trong chốc lát bước vào trúc dung hình thái, hắn không còn nói nhảm, nghĩ phải nhanh một chút giải quyết những người này, nhất là Long Nạo Tiên. Đây là Khương Thần đi vào chân nguyên cảnh sau đó, lần đầu tiên toàn lực mở ra trúc dung hình thái, nguyên lực phun trào, cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, thân thể hắn như là bao trùm một bộ hỏa diễm khải giáp, tỏa ra cực kỳ ba độ khủng bố. Khương Thần trong đôi mắt, con ngươi đen nhánh phía trên hiện ra hai đoàn kim sắc hỏa diễm, nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên. Oanh! Hai mắt của hắn kích xạ ra hai đạo kinh khủng kim quang, một đạo hướng phía chính nhất đồng tử mà đi, một đạo khác hướng phía Đường Thiên, chỗ đến, hư không cũng bị bóp méo. Thân ảnh của hắn thì là trong chốc lát biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã tới Long Nạo Thiên trước người 10 mét. Long Nạo Thiên vậy ngay đầu tiên phản ứng lại, hắn bấm ngón tay sờ, trong tay lập tức mãnh liệt bắn ra một đạo đỏ tươi kiếm khí. Kiếm khí phía trên giường như có thể nhìn thấy một đầu hỏa hồng sắc kỳ lân, hình dạng mơ hồ, dương nhanh muốn bước, hướng phía Khương Thần mà đi. Oanh! Hừ! Khương Thần hừ lạnh một tiếng, trên người kim quang tăng vọt, cùng kiếm khí kia giao nhau phía dưới, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Dưới trúc dung hình thái, Khương Thần nhục thân đạt đến một cực kỳ khủng bố cảnh giới, đạo kia đỏ tươi kiếm khí căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, liền bị hắn nhục thân chi lực chấn bỡ. Bên kia, chính nhất đồng tử một đen một trắng trường kiếm nơi tay, chặt đứt kích xạ mà đến kim quang. Đường Thiên thì là trong miệng thốt ra một đạo hỏa diễm, một đầu to lớn hỏa diễm cự điểu, tương tự phượng hoàng. Nhào rít gào ra ngoài, đem đạo kim quang kia đánh nát. Kim quang lui bước sau đó, lại có 9 đạo kim sắc thần liên theo hư không xuất hiện, hướng phía chính nhất, Đường Thiên kích bắn đi. Hai người biến sắc, không dám khinh thường chút nào, liên tiếp sử dụng ra bí pháp chống cự thuần dương trật tự thần liên. Hai người bị như thế kiềm chế, Long Nạo Thiên bị Khương Thần cận thân sau đó, áp lực gia tăng mấy liệt. Kinh khủng nhục thân, lại coi như không thấy huyết sát của ta. Long Nạo Thiên tâm thần ngưng trọng, bị Khương Thần cận thân sau đó, hắn vậy mảy may không sợ. Không phải chỉ có nhục thể của ngươi cường đại mà thôi. Long Nạo Thiên quát lớn, mắt lộ ra lạnh băng tâm ý, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng mảnh vảy màu xám. Tỏa ra một cỗ man hoang khí tức, tại Khương Thần kinh ngạc trong ánh mắt, Long Nạo Thiên cơ thể tăng vọt gấp đôi, biến thành một đầu cao 3 mét quái vật, trên người hắn bao trùm lít nha lít nhít lân phiến, lân giáp tinh mịn, sáng chói phát quang, trên đầu còn có hai cái không ngừng sừng nhọn. Gầm lên giận dữ thanh âm quanh quẩn mà đến, giống như lôi minh. Một đôi không giống nhân loại con mắt tỏa ra nóng rực kim mang, cùng nộ cùng điên bị điên thần sắc lộ ra, khí tức kinh khủng tràn ngập. Ngươi đầy đủ kiêu ngạo, lại đem ta bức đến loại trình độ này. Long Nạo Thiên mở miệng, âm thanh khàn giọng, mắt bên trong lưu chuyển nhìn đáng sợ ba động. Một tia long chi khí tức. Khương Thần trong đầu vang lên Nguyên Nạo thanh âm kinh ngạc, không đợi Khương Thần hỏi, Nguyên Nạo liền mở miệng giải thích. Chủ tử, gia hỏa này trên người có yếu ớt long chi huyết mạch, hắn kích phát long chi huyết mạch, nhục thân đem sẽ đạt tới một cực kỳ khủng bố tình trạng. Khương Thần vậy rõ ràng cảm giác được, thời khắc này Long Nạo Thiên so với trước đó cường đại một mảng lớn, hắn đã trở thành nửa người nửa rồng tồn tại. Thì tính sao? Khương Thần nắm đấm sáng chói phát sáng, nhục thân chi lực chấn động tiếng vọng, không sợ chút nào, nên đón đi lên. Thân thể hắn đang phát sáng, khí huyết toàn bộ triển khai, cùng Long Nạo Thiên kích đánh nhau. Phanh phanh phanh. Hai người không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, nhất lực phá và pháp, lực lượng cường đại cực hạn, đã đủ để đánh nát thuật pháp, là mạnh nhất chiêu thức. Bọn hắn mỗi một lần va chạm, hư không đều sẽ bộc phát ra một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh, mỗi lần va chạm sinh ra ảnh hưởng còn lại năng lực tùy tiện biểu sát bình thường chân nguyên cảnh nhất trọng thiên cường giả. Một khắc đồng hồ về sau, Khương Thần càng đánh càng hăng, trái lại Long Nạo Thiên thì là vẻ mặt khó coi. Long Nạo Thiên nắm đấm phá khai rồi không khí, phía trên lưu động vô số ánh lửa, sáng chói phát quang. Rào rào. Đây là không khí bị kéo vỡ âm thanh. Bành. Khương Thần tốc độ càng nhanh, đi sau mà tới trước. Hắn vậy đấm ra một quyền, thuần dương chi lực cùng nguyên lực đan vào lẫn nhau, nhìn như bình thường một quyền, kỳ thực ẩn chứa Khương Thần toàn bộ thủ đoạn. Một đạo xích hồng hỏa quang từ nắm đấm xông ra, đem Long Nạo Thiên trên nắm tay ánh lửa cho đánh nát, phản công mà quay về. Bành. Long Nạo Thiên cả cánh tay đều bị thiêu đến cháy đen, cơ thể đột nhiên địa lui lại, nếu không phải hắn thúc đẩy huyết mạch, lực phòng ngự tăng lên mấy lần không thôi. Tại Khương Thần toàn lực một quyền dưới, chỉ sợ hắn đầu này cánh tay phải liền đã đốt thành tro. Ta đã thúc đẩy Long Chi huyết mạch, lại còn rơi vào hạ phòng. Long Nạo Thiên khó có thể tin, đây chính là hắn thức tỉnh Long Chi huyết mạch à? Một sáng thôi phát sau đó, lục thân chi lực tăng lên mấy lần, lực lượng, lực phòng ngự và tăng lên gấp bội, có đó không cùng Khương Thần trong độ trạng, hắn lại cảm giác cơ thể đau nhức, toàn thân như là kim đâm như vậy khó chịu. Ta Long Nạo Thiên thế nhưng có chân Long huyết mạch, nhất định thành tiểu võ thánh vị trí, làm sao có khả năng bị ngươi đánh bại? Long Nạo Thiên gầm thét, trên người hắn lân phiến toàn lực dựng đứng lên. Một cỗ huyết sát chi khí từ trên người hắn tỏa ra, hắn cưỡng ép mở Khương Thần. Long tức. Long Nạo Thiên ngửa mặt rít gào, trong miệng của hắn có linh khí nồng nặc hội tụ, trong mấy mắt, một lớn chừng quả đấm màu máu sóng ánh sáng bắt đầu ngưng tụ. Khóa chặt Khương Thần, phun bắn đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả Khương Thần cũng chưa kịp phản ứng, ngực bị huyết quang đánh trúng, bay rất ra ngoài vài trăm mét. Hừ. Long Nạo Thiên cười lạnh, chúng rồi Long tức, liền xem như tam trọng thiên cường giả đến rồi vậy phải trọng thương, huống chi là hắn. Là cái này thật Long chi lực. Xa xa Hứa Ấn nội tâm kinh ngạc, Long Nạo Thiên thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, thúc đẩy huyết mạch sau đó, thực lực thẳng bức tam trọng thiên cường giả. Liền xem như ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối năng lực giết chết hắn. Hứa Ấn thầm nghĩ, đây là người kinh địch. Nhưng ngay tại Long Nạo Thiên hừ lạnh qua đi, một đạo kim sắc thân ảnh thình lình từ đằng xa chạy nhanh đến. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, liều mạng ngăn cản, trên người không biết bị biết bao nhiêu lần công kích. Chớp mắt sau đó, hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đứng tại chỗ, trên người nhiều 13 đạo lỗ máu, lại còn đang không ngừng chảy máu. Máu tươi theo y phục của hắn nhỏ giọt lôi trì bên trong, thuận thế tụ tập thành một cái màu máu dòng suối nhỏ. Thân thể của hắn dường như bị đinh thành cái sàng, ngực, phần bụng, cánh tay, đùi cũng có lỗ máu. Lỗ máu trong không gần như chỉ ở chảy máu, hơn nữa còn bốc lên màu vàng kim nóng bức khí tức. Nếu đổi thành phổ thông tu sĩ, chỉ sợ đều đã chết 13 lần. Đông Phương Kính Nguyệt, Thanh Mai cùng Hứa Ấn cũng không thể bình tĩnh, đây cũng quá lệnh người bất ngờ. Không ngờ rằng, Long Nạo Thiên thúc đẩy huyết mạch sau đó, lại còn bị Khương Thần đánh cho chật vật như thế, trên người tràn đầy máu tươi, vết thương nhiều đến 13 nơi. Huyết dịch trên mặt đất nhỏ ra cục cục câm thanh. Mà trái lại hắn phía trước 20 mét chỗ Khương Thần, trừ ra ngực xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Căn bản không có cái khác vết thương, có vẻ phong khinh vân đạm, điều này độ tương phản thật sự là nhường tất cả mọi người phản ứng không kịp. Thật mạnh. Xa xa Thanh Mai một đôi tuyệt sắc mắt xanh mang theo nồng nặc hào hứng, liếc nhìn Khương Thần một cái. Nàng có thể cảm giác được trên người Khương Thần dựng dục một cỗ cực kỳ khiếp người lực lượng, nhưng nàng đều cảm giác được có chút kinh ngạc đến ngây người, đây là một kiện rất không tầm thường chuyện. Trong con người vẫn luôn cổ kim không gợn sóng Đông Phương Kính Nguyệt giờ phút này vậy lộ ra một vòng ngưng ý tâm ý, Khương Thần cường đại dường như vượt quá dự liệu của nàng. "Đạo huynh, người ta không thể lại giấu nghề, nếu Long đạo hữu bị giết, có thể liền phiền toái." Bên kia chính nhất đồng tử sắc mặt âm trầm, không muốn giữ lại, toàn lực trấn sát. Đường Thiên đồng dạng nghiêm trọng, Khương Thần cường đại, nhường hắn cảm nhận được một tia không ổn. Cùng cảnh trong, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Long Nạo Thiên ánh mắt như chim ưng lạnh băng bình tĩnh, thân thể hắn ánh sáng màu đỏ hiện hiện, toàn thân đỏ tươi, nồng đậm huyết khí tràn ngập toàn thân, đem kia 13 lỗ máu bên trong chảy ra huyết dịch phong bế. Hắn đang thi triển cường đại sức sống thuật pháp, làn da đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh vậy. Chỉ trong mấy mắt, hắn lại điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, thật giống như từ trước đến giờ đều không có nhận qua tổn thương. Chương 155, trấn sát thiên tiêu, thu hoạch linh khí. 2, chương 155, trấn sát thiên tiêu, thu hoạch linh khí. 2, Thương Thần bất ngờ, này Long Nạo Thiên sinh mệnh lực vậy mà như thế cường đại, nhận thương nặng như vậy, lại còn năng lực khôi phục như thế. Này Long Nạo Thiên vậy mà như thế khó chơi, không hổ là Thiên Thủy Thành tuyệt thế thiên tiêu. Liền xem như ngươi, cũng không cách nào thi triển mấy lần loại đó phục hồi như cũ thủ đoạn đi, ta cũng không tin, tất nhiên giết ngươi một lần không giết, vậy liền giết nhiều mấy lần, cuối cùng vẫn muốn bại. Thương Thần lạnh lùng nói. Hắn âm thầm thúc đẩy thể nội khiếu môn, thần bí khiếu cửa mở ra, nguyên lực bốc hơi không thôi, khí thế của hắn lần nữa kéo lên, phối hợp với trúc dung hình thái, trên người hắn kim ánh sáng chói mắt, mỗi một tấc làn da cũng biến thành màu vàng kim. Trung quanh lôi đỉnh phun trào, tựa hồ tại e ngại. Bại. Long Nạo Thiên khẽ miệng vẩy một cái, nói, ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng bại qua, bại chính là ngươi. Tất cả lôi trì bên trong đột nhiên xuất hiện màu máu sắc khí, biến thành một mảnh huyết sát chi hải. Long Nạo Thiên thì đứng ở hỏa giữa biển, hai chân của hắn chậm rãi cách mặt đất bay lên, lơ lửng ở trên. Vô số huyết sắc dường như huyết long đồng dạng tại xung quanh thân thể của hắn xuyên thẳng qua. Khương Thần, chân chính chém giết hiện tại bắt đầu. Huyết Long Hoàn. Long Nạo Thiên trên người tách ra huyết sắc quang mang, hắn quanh thân xuất hiện 5 cái màu máu vòng tròn. Mỗi một cái vòng tròn cũng có đường kính cũng có 1 mét chi trường, vòng tròn bộc phát ra huyết ánh sáng màu đỏ. Này là lá bài tẩy của hắn, Huyết Long Hoàn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng, rốt cuộc cưỡng ép thúc đẩy linh khí chi uy, đối với hắn vậy là một loại gánh nặng lớn. Này 5 cái vòng tròn đều là vì thiên ngoại vẫn thạch luyện tạo, mỗi một cái cũng nặng đến hơn vạn cân. Người Long gia hao phí rất nhiều lực lượng cùng đại giới mới đem cho tế luyện thành linh khí, mà vòng tròn trong thì là phong ấn 5 đầu cường đại huyết xà hồn thể là linh khí khí linh. Vì năng lực tại bí cảnh lấy được tạo hóa, Long Nạo Thiên chuyên môn đem món này linh khí cho mang đến. Cũng chỉ có Long Nạo Thiên bực này thức tỉnh rồi Long chi huyết mạch thiên tiêu, mới có tư cách thúc đẩy trong tộc linh khí. Vô đạo trên vòng tròn còn khắc họa cường đại sát lục trận pháp, bị Long Nạo Thiên tinh thần khống chế, trong biển máu bay múa. Khương Thần thân trong lôi trì, càng có thể cảm nhận được này ngũ đạo viên hoàn khủng bố. Vâng. Long Nạo Thiên chia ra khống chế 5 đạo huyết long hoàn, cuối cùng là chiếm cứ phía trên, đem Khương Thần công được liên tục bại lui. Khương Thần, ngươi nhất định chết dưới huyết long hoàn. Long Nạo Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, chắp tay trước ngực, không ngừng thao túng vòng tròn công kích Khương Thần. Vô đạo vòng tròn huyết khí đại thịnh, biến thành 5 đầu khổng lồ huyết xà, thân rắn chừng đường kính 3 mét thô, dài đến hơn 50 mét. Ầm ầm. Đã không nhìn thấy Khương Thần thân ảnh, hắn bị 5 đầu huyết xà hoàn toàn bao vây, bị huyết hải thôn phệ. Khương Thần, đây mới là ta lực lượng chân chính, ngươi cho dù là mạnh cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Long Nạo Thiên đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hắn toàn lực thúc đẩy linh khí, trấn sát Khương Thần. Thật tốt quá. Chính nhất đồng tử cùng Đường Thiên dường như vậy không nghĩ tới, Long Nạo Thiên lại ẩn tàng được sâu như vậy. Hai người lẫn nhau, cũng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng. Chỉ cần Khương Thần vừa chết, bọn hắn cũng có thể bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Mặc dù nhưng đã lâm vào vây không trong, nhưng mà Khương Thần không chút nào cũng không kinh hoàng. Linh khí chính là vì tinh thần lực không chế, muốn chống lại 5 vòng tròn đích thật là một việc khó, nhưng mà muốn phá vỡ Long Nạo Thiên tinh thần, chặt đứt hắn cùng vòng tròn liên hệ. Đối với người khác mà nói đó căn bản là chuyện không thể nào, đúng không Khương Thần mà nói lại cũng không là việc khó. Chỉ cần khẳng đánh đổi khá nhiều, thì có thể làm đến. Khương Thần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn hít một hơi thật sâu. Ầm ầm. Năm đầu huyết xà hướng về Khương Thần đánh tới, Khương Thần sắc mặt không thay đổi, trong nháy mắt triệu hoán hồi thứ 9 cái thần liên hộ thể, cả người dường như hóa thành kim quang. Nguyên lực bành trướng, cùng nhục thân chi lực qua lại kết hợp, cực hạn điệp ra đến nhục thân bên trên. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Khương Thần hung hăng hướng phía trong đó một đạo vòng tròn đập tới. Này rõ ràng là muốn vì nhục thân tay không ngạnh kháng linh khí. Tự cao tự đại. Long Ngạo Thiên mắt thấy một màn này, vậy hơi hơi kinh ngạc, tiếp lấy lộ ra vẻ tươi cười tới. Lẽ nào hắn là muốn ma diệt vòng tròn trong tinh thần ý thức, chặt đứt vòng tròn cùng Long Ngạo Thiên liên hệ? Phương Đông Tịnh Nguyệt Tinh trong mắt lóe lên một đạo hoài nghi, hơi kinh ngạc Khương Thần hành vi. Bạo lực chặt đứt linh khí trong tinh thần ý niệm, loại thủ đoạn này cũng không phải là không có người nghĩ đến, mà là áp dụng thực sự rất khó khăn. Nghĩ muốn chém đứt linh khí trong tinh thần ý niệm, liền phải muốn đánh xuyên linh khí phòng ngự, mới có thể ma diệt linh khí trong tinh thần. Có thể Khương Thần nếu là có thể phá vỡ linh khí, cũng sẽ không rơi vào hạ phòng. Trừ phi hắn có thủ đoạn khác, có thể coi như không thấy linh khí phòng ngự, trực tiếp đối với linh khí trong tinh thần tạo thành làm hại. Mà Khương Thần tự nhiên có thủ đoạn đúng, cho nên mới dám nếm thử, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, lần này mạo hiểm là chính xác. CCC. Lôi âm. Tại đụng phải vòng tròn trong nháy mắt, Khương Thần không chút do dự thi triển ra lôi âm. Lôi đỉnh đối với linh thể có lực sát thương rất lớn, đối với tinh thần lực cũng giống như thế. Mạnh. Khương Thần toàn thân rung mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như là bị một ngọn núi ngăn chặn. Trên người trật tự thần liên tại linh khí va chạm hạ hóa thành ánh sao lấp lánh. Nhưng cùng lúc khống chế vòng tròn tinh thần bị lôi âm tiêu diệt, vòng tròn vậy mất đi phương hướng, sau đó bị Khương Thần vững vàng nắm trong tay. Hàng luồng màu vàng kim tinh thần lực nở rộ, trong nháy mắt bao trùm vòng tròn, Khương Thần lập tức đem hắn chiếm thành của mình. Hắn sát mặt hoàn toàn trắng bệnh, có thể ánh mắt cực kỳ sáng ngời. Tới phía ta. Còn không có đợi Long Ngạo Thiên phản ứng, Khương Thần bắt chước làm theo, rất mau đem cái khác bốn đạo vòng tròn tinh thần lực phá hủy, cùng sử dụng chính mình tinh thần lực chiếm thành của mình. Long Ngạo Thiên tinh thần bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra không cách nào tin. Nhưng giờ phút này Khương Thần đã khống chế vòng tròn đi tới trước người hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, kinh mạch đứt từng khúc. Long Ngạo Thiên gầm hét, muốn thi triển bí thuật phục hồi như cũ, nhưng Khương Thần há có thể như ước nguyện của hắn. Hắn hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương, tỏa ra cực hạn nhiệt độ cao. Long Ngạo Thiên cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi, trên người hắn huyết nục vậy mà tại cỗ này nhiệt độ nóng rực hạ tan rã. Không. Khương Thần mắt lộ ra sắc ý, vận dụng toàn thân tất cả lực lượng, liên tiếp đánh ra chí quyền. Chấn động đến Long Ngạo Thiên liên tiếp phun ra máu tươi, cuối cùng bất lực ngã trên mặt đất. Để cho an toàn, Khương Thần thúc đẩy vòng tròn hung hăng đập xuống, cuối cùng Long Ngạo Thiên toàn thân đẫm máu. Ta không cam lòng. Hắn ngã trên mặt đất, trong miệng đấy hô lên một tiếng, trong thanh âm này tràn đầy bất đắc dĩ cùng khinh phục. Sau đó khí tức tịch diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Trên trận biến hóa như thế, Long Ngạo Thiên chết thảm, nhường cái khác quan chiến người, cuộc sống thượng hẳn khí tỏa ra, cả người nổi da gà lên. Trốn. Chính nhất đồng tử cùng Đường Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng một mảnh vẻ lo lắng, hai người cũng là quả quyết. Long Ngạo Thiên so với hai người chỉ mạnh không yếu, Khương Thần nội sát chết Long Ngạo Thiên, tự nhiên cũng có thể giết chết bọn hắn. Hướng chỗ nào trốn? Khương Thần sát ý bành trướng, thúc đẩy linh khí chấn sát hai người. Tại linh khí chi uy, tăng thêm Khương Thần thực lực, chính nhất đồng tử bị Khương Thần sinh sinh đập chết. Đường Thiên trái tim cũng bị Khương Thần xuyên thủng, vỡ tan thành mảnh vỡ, máu tươi ba thước, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Hắn hai mắt trừng trừng, miệng cũng còn có hơi mở ra, trong mắt hối tiếc không thôi, vì sao muốn đi trêu chọc Khương Thần? Quên nói cho ngươi biết, đệ đệ ngươi Đường Thần trước đây không lâu đánh lên ta, bị ta giết, ngươi xuống hoàng tuyển cũng có bạn. Khương Thần lấy ra chuôi này hắc sắc trường thương, ánh mắt lạnh băng, càng giống thạch cửu đu phía dưới ác ma. Đường Thiên nghe vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Một màn này, nhường mấy người còn lại tâm thần ngưng trọng, Khương Thần cường đại đã vượt ra khỏi dự liệu. Chẳng qua hắn lần này đại chiến hao phí không ít nguyên lực, đối với ba người khác mà nói cũng coi là một tin tức tốt. Lôi quả rơi vào tay người nào hay là ân số. Khu khu. Khương Thần trong miệng ho ra hai ngụm máu tươi đến, đưa bàn tay cũng cho nhuộm đỏ, thật sự là hắn bị thương không nhẹ. Hắn nhanh chóng tìm Long Ngạo Thiên và người thứ ở trên thân, đem nó để vào ngạ quỷ mang bên trong, nắm chặt khôi phục tự thân. Vì phía trên lôi quả giờ phút này đã sắp chín rồi. Chương 156, cấp đoạn hoàng kim quả thực. Hợp chương 1, chương 156, cấp đoạn hoàng kim quả thực. Hợp chương 1, lôi cốc bí cảnh. Tại hoàng kim quả thực thành thục thời khắc, trong hư không vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, đồng thời theo thời gian trôi qua, vết nứt càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít hợp thành một mảng lớn. Mỗi một cái trong bí cảnh võ giả đều có thể phát giác phiến thiên địa này mơ hồ truyền đến bài xích tâm ý bí cảnh thì phải kết thúc. Thời gian không sai biệt lắm. Lần này đột phá chân nguyên cảnh, tuổi thọ tăng lên 100 năm sau khi, có nhiều thời gian hơn. Không biết lôi chỉ chỗ sâu tạo hóa sẽ bị người nào đạt được. Nghe nói đây chính là thiên nhân võ thánh cũng mơ ước bảo vật. Kết nối bí cảnh trời cùng đất ở giữa lôi chỉ vậy dần dần bắt đầu theo bên ngoài đến trong co vào. Đây là một loại không thể nghịch hiện tại, làm lôi chỉ tiêu tán, tất cả mọi người hội bị cưỡng chế khu trụ. Lôi chỉ vạn mét sâu trong lòng đất, mênh mông vô bờ biển lửa, một tên xích hồng nam tử lơ lửng tại hỏa trên biển. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào phía dưới một tên trăm trượng cự nhân, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Làm đạo kia lôi đỉnh tiêu tán thời điểm, Viêm Ma đại nhân có thể thoát buồn ngủ. 1000 năm, dòng dã hao phí thời gian ngàn năm, Viêm Ma đại nhân cuối cùng muốn thức tỉnh. Lôi chỉ chỗ sâu, tăng thêm Khương Thần tổng cộng 4 người, tất cả đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào bầu trời. Hứa Ấn sắc mặt như thường, mắt sáng như đuốc, tựa như chớp giật nhìn xem hướng lên phía trên, ít khi sau đó, hắn hơi cười một chút, nói ra, các vị đạo hữu, tranh đoạt cơ duyên đều bằng bản sự, chớ nên trách Hứa Mô đã tội. Bất luận trái cây này cuối cùng rơi vào trong tay ai, hy vọng các vị đều không cần qua lại kết thù kết toán. Đây là tự nhiên. Thanh Mai nhẹ giọng thì thầm, ngay cả Đông Phương Kính Nguyệt vậy khẽ gật đầu, dường như công nhận Hứa Ấn lời nói. Quả thực có năng giả cư trì, nhưng mà kia lôi kiếp dịch, tiểu nữ tử đề nghị, không bằng chúng ta chia đều, như vậy ra ngoài cũng sẽ không tay trắng trở về. Thanh Mai đề nghị. Hứa Ấn cùng Đông Phương Kính Nguyệt chần chờ sau một lát, vậy gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Khương Thần. Khương Thần đồng dạng gật đầu, trước mắt ba người này so với Long Nạo Thiên chỉ mạnh không yếu, hắn không cần phải toàn bộ đắc tội. Sau một lát, một tiếng vang kinh thiên động địa, rất nhanh ở phía trên vang bọc lên, một đạo kim mang từ trong hoàng kim quả thụ bắn ra, thật lâu không tiêu tan. Đều bằng bản sự. Hứa Ấn thân thể lắc một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hư mang, hắn xuất thủ trước, muốn cái thứ nhất đem viên kia quả thực chiếm thành của mình. Hứa công tử, không khỏi vậy nóng đội. Ở sau lưng hắn, kia che mạng che mặt Thanh Mai theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lôi chỉ trong ầm vang chấn động, một đạo chói mắt kim mang lập tức theo hoàng kim quả thụ trong gào thét mà ra. Đúng lúc này, Hứa Ấn thân ảnh ngay lập tức điên cuồng lui ra phía sau, hắn sát mặt khó coi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Về phần kia Thanh Mai, cũng là kiểu quát một tiếng, từ trong đó bay trở về. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy trận trận tiếng oanh minh từ trong hoàng kim quả thụ truyền đến, hoàng kim quả thụ nhanh chóng khô héo, tất cả tinh hoa thần vận đều bị quả thực hấp thụ hầu như không còn. Tất cả lôi chỉ riêng mang bốn phía, đúng lúc này ở chỗ nào nồng đậm quang mang trong, thình lình kích xạ ra một đạo lớn chừng quả đấm kim mang, hắn chỉ riêng mang chi sáng, rất giống là một mặt trời nhỏ. Giờ phút này kim mang lại bốn con mắt vậy, nhìn xem hắn dáng vẻ, là muốn chạy ra lôi chỉ. Chư bị cùng nhau lấy ra linh khí, phong tỏa lôi quả. Hứa Ấn cái thứ nhất hò hét, ba người khác vậy đều gật đầu, này lôi quả tốc độ cực nhanh, chỉ dựa vào một kiện linh khí chỉ sợ không cách nào đem giam cầm lại. Hứa Ấn dẫn đầu lấy ra một thanh đồng diện cụ, xuất hiện ở tại trong tay, này thanh đồng diện cụ phía trên có lít nha lít nhít vô số hắc điểm, một tia hắc mang theo những tia hắc điểm trong khuyết tán mà ra. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đột nhiên sắc mặt thoáng hiện hồng mang, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra, trực tiếp rơi vào kia trên mặt nạ. Thì ở trong nháy mắt này, mặt nạ ngay lập tức đem tất cả huyết dịch cũng hấp dọn sạch, tỏa ra một đạo đỏ thâm chi mang, dần dần khuyết tán ra màu tím vầng sáng. Bao phủ tại phía trên lôi chỉ, thình lình truyền ra một cỗ chấn áp chi lực. Hoàng kim quả thực tốc độ lập tức một giảm, Thương Thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, vậy tại lúc này xuất thủ, hắn thúc đẩy ngũ đạo viên hoàn, hình thành một chấn áp chi thế. Triệt để đem hoàng kim quả thực hoạt động khu vực khóa chặt tại nhất định trong không gian, mặc cho quả thực làm sao va chạm, trong lúc nhất thời cũng căn bản khó mà tránh thoát ra ngoài, đoạn mất quả thực nghĩ muốn ý niệm trốn chạy. Thanh Mai cùng Đông Phương Kính Nguyệt sau đó vậy xuất thủ, Thanh Mai trong tay tỷ bà là một kiện đặc thù linh khí, nàng toàn lực thúc đẩy linh khí, gẹo gãy dây đàn, từng đợt trong suốt âm ba khuyết tán ra đến, tỏa ra một cô yên tĩnh trí viên ý cảnh. Thần kỳ là, nguyên bản cáo kỉnh bất an hoàng kim quả thực tại thời khắc này lại chậm rãi an tĩnh lại, lặng lặng địa phù tại trong cao không. Nhanh lên ra tay, ta không kiên trì được không đúng. Thanh Mai trên mặt xuất hiện tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, không còn nghi ngờ gì nữa thi triển tiểu này kỳ dị thuật pháp đối nàng phụ tại không nhỏ. Đông Phương Kính Nguyệt gật đầu một cái, trên người thanh quang lóe lên một cái, chỉ thấy một cỗ băng hàn cảm giác thình lình theo trên người nàng khuyết tán ra ngoài. Từng đạo màu xanh đậm gợn sóng đông nhiên xuất hiện, dường như chính là trong chớp mắt, từng cơn đớn lạnh bộc phát, vùng trời trong vòng trăm trượng, trong nháy mắt bao phủ tại một cỗ lam sắc quang mang trong. Giờ khắc này, hoàng kim quả thực triệt để bị đông cứng ở trong hư không, không nhúc nhích. Cho dù là chính cương thần, cũng bị kia vầng sáng màu xanh lam quét một chút, thân thể lập tức cứng ngắc, một tia hàn ý theo lòng bàn chân truyền đến. Tốt ở trong cơ thể hắn thuần dương công có thể khu trục hàn ý, mấy hơi thở trong lúc đó thì khôi phục hành động. Hoa thương. Đông Phương Kính Nguyệt thấp giọng khẽ nói. Nhìn thấy quả thực bị hạn chế ở phía trên trong, Khương Thần mắt lộ ra vui mừng, thúc đẩy nguyên lực, cơ thể sáng chói phát quang, đang muốn hướng phía trên nhảy xuống cướp đoạt quả thực. Nhưng hắn còn chưa kịp nhảy vọt, chung quanh hắn thì xuất hiện vô số yêu diễm cánh hoa, hắn đồng tử hơi co lại, tại đây trong cánh hoa cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng. Sau một khắc, những thứ này cánh hoa bay múa trong lúc đó, lại nổ bắn ra từng đầu nhỏ như sợi tóc màu đỏ sợi tơ. Những sợi tơ này tại một lát bên trong hội tụ thành một cái lưới lớn, đồng nhiên hướng về Khương Thần bao đi. Khương Thần mắt sáng lên, trên người kim quang đại thịnh, đồng thời rút đao mà ra, hung hăng về phía trước một chạm. Lập tức đao mang xuyên thấu qua sợi tơ, ngay lập tức chạm tại phía trước mấy phiến trên mặt cánh hoa. Ầm, cánh hoa ngay lập tức vỡ vụn, vô số tơ mỏng nổ bắn ra mà ra, phô thiên cái địa hướng về Khương Thần nhanh chóng rơi xuống. Không khỏi cũng quá coi thường Khương Mỗ. Khương Thần nắm chặt song quyền, từ trong ra ngoài bộc phát ra một cỗ sóng nhiệt, tất cả tơ mỏng tại ở gần Khương Thần một mét trong, toàn bộ tan thành mây khói, bị khủng bố nhiệt độ cao bức hơi. Nhưng những thứ này cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mặc dù đối với hắn không có gì sinh mệnh chi lo, nhưng vẫn là nhường hắn bước chân dừng lại. Hứa Ấn vậy phát giác được cánh hoa quỷ dị, hắn cũng không có tùy tiện chống cự, mà là sử dụng một loại bộ pháp kỳ dị, mỗi lần đều có thể tại lưới tơ quấn quanh lúc trước hắn tránh đi. Thanh Mai gẹo động trong tay tỷ bà, ở chỗ nào chút ít sợi tơ bao trùm hắn trong nháy mắt, liền bị một cỗ kỳ dị âm ba đánh sơ xác. Nhưng ba người bị như thế ngăn trở một chút, Đông Phương Kính Nguyệt thân ảnh như là đột nhiên xuất hiện một dạng, đi tới quả thực phía trước. Khương Thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn nhưng là ở miếng kia quả thực trong, cảm nhận được một cỗ khiến người ta ngạt thở lôi đỉnh chi uy. Nhưng nàng thử một chút đấy, hắn không cho rằng Đông Phương Kính Nguyệt năng lực dễ dàng như thế đã thủ. Cho dù là hắn, nếu tùy tiện đụng vào viên kia quả thực, cũng căn bản không chịu nổi đáng sợ áp lực. Trừ phi hắn bước vào lôi đỉnh bạn quân trạng thái, vì lôi đỉnh ứng đối lôi đỉnh, mới có thể ngăn cản được quả thực bên trong ẩn chứa khủng bố lôi uy. Thoáng qua trong lúc đó, Đông Phương Kính Nguyệt liền đi tới quả thực phía trước, nàng mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thúc đẩy nguyên lực, trong tay nàng thỉnh lình tỏa ra màu trắng thánh khiết chỉ riêng mang. Băng Nguyệt Thủ. Đây là một môn kỳ dị thuật pháp, nguyên lực hội tụ trong tay, có thể ngăn cách lôi đỉnh. Chương 156, cướp đoạt hoàng kim quả thực. Hợp chương 2, chương 156, cướp đoạt hoàng kim quả thực. Hợp chương 2, Đông Phương Kính Nguyệt đưa tay, chậm rãi vươn hướng quả thực, như muốn bước vàng bắt ở lòng bàn tay. Nhưng ngay tại Đông Phương Kính Nguyệt đụng phải quả thực trong nháy mắt, tay của nàng truyền đến một cô đau đớn cảm giác, sau đó liền không có một chút cảm giác. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, chỉ thấy trong tay quả thực quang mang đại thịnh, lôi sáng long lánh. Một cỗ thiên địa chi uy theo quả thực trong, thình lình bộc phát, lôi quang bốn phía. Đông Phương Kính Nguyệt nhu hòa chỉ riêng mang trong chốc lát tan rã. Nàng hơi biến sắc mặt, lập tức buông bàn tay ra, rời khỏi mấy chục mét bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy được Đông Phương Kính Nguyệt lòng bàn tay một mảnh cháy đen. Dù là nàng thi triển cường đại thuật pháp, cũng không chịu nổi lôi quả lôi đỉnh chi lực. Nhưng càng như vậy, việc có thể nói rõ, viên này quả thực chỗ kinh khủng. Mắt thấy Đông Phương Kính Nguyệt lui ra, giọng Hứa Ấn trong cùng một lúc vậy xuất hiện tại quả thực bên cạnh. Là của ta. Hứa Ấn trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, hắn cũng biết trái cây này cực kỳ đáng sợ. Trong tay sớm đã mang tới một màu đen quyền sáo, này là có thể ngăn cách lôi đỉnh chi lực quyền sáo, có giá trị không nhỏ. Tại đụng phải quả thực trong nháy mắt, Hứa Ấn còn đến không kịp vui vẻ, trong tay hắn nắm đấm liền bắt đầu tăng dã, như là băng tuyết gặp được liệt diễm. Làm sao có khả năng? Hứa Ấn sắc mặt đột biến, hắn toàn lực thúc đẩy khiếu môn chi lực, điên cuồng mà tràn vào trong lòng bàn tay, cố gắng chống cự quả thực bạo phát ra lôi quang. Nhưng nhường hắn hoảng sợ là, trái cây này vậy mà bắt đầu hấp thụ nó nguyên lực, Hứa Ấn nguyên lực bắt đầu mất khống chế, hướng phía lôi quả mà đi. Trái cây này như là giòi trong xương, nhường hắn bỏ cũng không xong. Ghê tởm. Hứa Ấn lạnh hừ một tiếng, trên người bộc phát ra một cỗ bén nhọn đao ý, gắt gao chống lại quả thực thôn phệ. Nhưng này còn thiếu rất nhiều, này đao ý ở chỗ nào cô thôn phệ dưới, căn bản khó mà chống đỡ được. Hứa Ấn sắc mặt hung ác, không để ý tới đau lòng. Hắn lấy ra hắc sắc vô bính đao nhận, hướng phía quả thực hung hăng chém xuống, từ nơi sâu xa, dường như có đồ vật gì bị chém đứt. Kia quả thực chủ động vượt tay mà đi. Nhìn quả thực cấp tốc bay đi Hứa Ấn, trong mắt chỗ sâu có một tia vẻ sợ hãi. Không hổ là ngay cả võ thánh cũng mơ ước thiên tài địa bảo. Bực này linh dược, căn bản không phải chân nguyên cảnh có khả năng có. Muốn cầm tới quả thực, nhất định phải thời khắc chống cự quả thực bên trong lôi uy, còn phải đề phòng quả thực khủng bố thôn vệ lực, này căn bản không phải chân nguyên cảnh có thể làm đến sự việc. Hứa Ấn mắt lộ ra không cam tâm, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Thanh Mai cùng Khương Thần tự nhiên có thể nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt cùng Hứa Ấn khác thường. Nhưng dù vậy, Thanh Mai vẫn là không nhịn được ra tay nếm thử thu lấy quả thực. Thanh Mai cô đương, đừng trách Hứa Mộ không có nhắc nhở ngươi, trái cây này căn bản không phải chúng ta năng lực nhúng chàm bảo vật. Hứa Ấn nhìn ra Thanh Mai trong mắt dị động, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Về phần đối phương có nghe hay không, đó chính là đối phương sự tình. Thanh Mai nghe vậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng thở sâu thở ra một hơi, nghiến chặt hàm răng, đầu ngón tay lay động dây đàn, một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng toàn thân bảo vệ. Thanh Mai bay lên không đến, hắn thân thể tràn ra điểm lạnh hào quang, vững vàng rơi vào quả thực bên cạnh. Vô hình em ba chạm đến quả thực sau đó, quả thực lại không có phản kháng, bị dẫn dắt đi qua. Thanh Mai mắt lộ ra vui mừng, tiếp tục dẫn dắt quả thực. Một màn này, nhường Đông Phương Kính Nguyệt cùng Hứa Ấn sắc mặt khẽ động. Điều đó không có khả năng, lẽ nào nàng năng lực thành công? Hứa Ấn sắc mặt tâm trầm. Đông Phương Kính Nguyệt vậy lộ ra kinh ngạc. Chẳng qua hai người ngược lại là không có ra tay can thiệp, bọn hắn cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Chỉ có Khương Thần lắc đầu, hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở, cô đương, ngươi nếu tới gần quả thực một mét bên trong, tuyệt đối sẽ dẫn động hắn lôi uy. Đến lúc đó sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Quá tam ba bận, lần thứ ba lôi uy đều sẽ vượt qua di vãng. Lời vừa nói ra, Thanh Mai thân thể mềm mại có chút cứng lại rồi, nàng có chút chần chờ. Nhưng nếu là nhường nàng bỏ cuộc, nàng lại không nỡ lòng. Đa tạ công tử nhắc nhở, nhưng ta còn là muốn nếm thử một phen. Do dự một chút sau đó, Thanh Mai liền có quyết định, lần nữa dẫn dắt quả thực. Khương Thần lắc đầu, chỉ là lặng lặng nhìn, trái cây này tuyệt không đơn giản, hắn không cho rằng đối với mới có thể đáp thủ. Thanh Mai gương mặt xinh đẹp cảnh giác, tú mỹ mày ngài nhàn nhạt nhíu lại, tại nàng tỉ mỉ gương mặt bên trên quét ra nhàn nhạt sầu lo, nhường nàng nguyên bản đẹp đến lạ thường dung mạo tăng thêm một phần ta thấy mà yêu động tâm. Làm Thanh Mai đi vào quả thực một mét phạm vi bên trong, này Mai quả thực cũng không có tượng Khương Thần nói như vậy, bộc phát lôi uy, ngược lại theo hếm thai ở bà, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Lặng lặng địa lơ lửng tại Thanh Mai trước người, nhìn thấy một màn này, Thanh Mai đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, cuối cùng là phóng lo âu trong lòng. Thành sao? Đông Phương Kính Nguyệt trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Mà liền tại Thanh Mai tới gần hoàng kim quả thực không đủ nửa mét sau đó, một cô ba động khủng bố đột nhiên từ trong hoàng kim quả thực bạo phát ra. Theo quả thực bên trong kích xạ ra một đạo đạo kim sắc tia lôi dẫn, như là vô số thanh thần kiếm bình thường, bắn tới, này lôi đỉnh chi uy giống như diệt thế lực lượng. Này đột nhiên tới một màn nhường Thanh Mai mặt mày biến đổi, mãnh liệt nguy cơ sinh tử dưới, nàng không kịp suy xét cái gì, nàng cắn răng phía dưới, trong miệng phun ra một đạo sương trắng. Trong sương mù, một cái màu trắng dây lụa bay múa, co lại phía dưới, tới gần nàng một đạo tia lôi dẫn ngay lập tức phá toái. Này màu trắng dây lụa quấn quanh phía dưới, ngay lập tức bao trùm toàn thân của nàng. Ở chỗ nào tia lôi dẫn buộc phát xâm nhập trong nháy mắt, Thanh Mai thân ảnh biến mất vô ảnh, xuất hiện lần nữa lúc đã đến 400-500 mét sau đó. Thanh Mai gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. T. Xa xa Đông Phương Kính Nguyệt cùng Hứa Ấn lộ ra quả là thế thần sắc, trái cây này quá kinh khủng, bọn hắn hoài nghi thật sự có người có thể chống cự kia kinh khủng lôi vì sao. Đấy, các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại giờ đến phiên ta đi. Khương Thần chậm rãi đi ra, nhìn về phía ba người khác. Đây là tự nhiên, ngươi nếu có thể cầm xuống, dĩ nhiên chính là ngươi. Hứa Ấn ánh mắt toát ra không cam lòng. Bất quá ta khuyên ngươi hay là không nên tùy tiện hành động, trái cây này căn bản không phải chân nguyên cảnh có khả năng mơ ước bảo vật, cưỡng ép thu lấy, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Ấn chần chờ một lát hay là nhắc nhở Khương Thần một câu. Đông Phương Kính Nguyệt cùng Thanh Mai giờ phút này vậy không nói gì, nhưng trong lòng không coi trọng Khương Thần, ngay cả các nàng đều không cách nào ngăn cản Lôi Uy, huống chi là hắn. Đối mặt Hứa Ấn hảo ý, Khương Thần gật đầu thăm hỏi, sau đó ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Cái gì cũng không có nếm thử thì xem thường bỏ cuộc, này không phải phong cách của ta, các ngươi làm sao biết ta không thể nhận hạ viên kia trái cây chi? Lôi đỉnh bạc quân. Khương Thần trong mắt tách ra kinh người lôi quang, hắn điên cuồng thúc đẩy thể nội lôi trùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát mở ra Lôi đỉnh bạc quân. Trên người hắn toát ra nóng bỏng lôi quang, hắn mỗi một cây sợi tóc cũng lưu chuyển lên nồng đậm lôi đỉnh chi lực, tất cả tóc cũng dựng đứng thẳng lên, trong nháy mắt thì biến thành màu xanh trắng. Cặp mắt của hắn đan xen lôi điện, quanh thân lưu chuyển lên lôi đỉnh chi lực, khiến cho hắn lơ lửng tại cách xa mặt đất một thước chi cao chỗ, lực lượng cường đại liên tục không ngừng theo thể nội tán phát ra. Một màn này, nhường ba người khác đồng tử đột biến, nội tâm ngạc nhiên đến cực hạn. Đúng lúc này, liền gặp được Khương Thần cơ thể xông lên trời, dường như hóa thành một tia chớp trực kích hoàng kim quả thực mà đi. Xì xì xì. Lôi quả dường như cảm nhận được Khương Thần trên người lôi đỉnh, đúng lúc này kim quang đại thịnh, bộc phát ra một cô mênh mông lôi uy. Phía trên trong bị màu vàng kim cùng màu xanh dương chia cắt, vô số lôi điện bắn tung tóe mà ra, oanh minh tiếng vang, giống như khai thiên tích địa. Tại trận trận kéo dài một khắc đồng hồ sau đó, kim sắc quang mang bắt đầu co vào, dần dần bị màu xanh dương lôi đỉnh tốt vệ. Khi tất cả chỉ riêng hoa thối lui, trên bầu trời chỉ thấy tay phải nâng lên, mà ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khỏa toàn thân vàng nóng quả thực. Một màn này để phía dưới ba người trừng lớn hai mắt, tâm thần oanh minh. Đợt, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử ủng hộ, cảm tạ đặt mua ủng hộ. Hôm nay đổi mới hơi trễ, lỗi chính tả trước càng sau sửa. Chương 157, hồi đến ngoại giới. 1. Chương 157, hồi đến ngoại giới. 1. Hắn thật sự làm được. Hứa Ấn giờ phút này là thực sự rung động, này Khương Thần thủ đoạn đúng là như thế cao minh, có thể chống cự quả thực lực lượng kinh khủng. Trên người hắn cũng có lôi đình chi lực, lẽ nào thể nội có đặc thu huyết mạch chi lực? Hứa Ấn suy đoán, hắn phát hiện mình ngày càng xem không hiểu Khương Thần. Người này tuyệt đối có lai lịch to lớn. Hứa Ấn thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, tất nhiên hoàng kim quả thực bị hắn đạt được, mình coi như dù không cam lòng đến đâu vậy không có cách nào. Hồi đến liên minh sau đó, ta phải cẩn thận điều tra người này tài liệu, thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Hứa Ấn cũng không dám lại khinh thường Khương Thần. Đông Phương Kính Nguyệt không hề bận tâm, ánh mắt đồng dạng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, ánh mắt của nàng dường như xuyên thấu Khương Thần bên ngoài cơ thể lôi quang, nhìn thấy hắn lôi trùng. Nàng trầm mặc một lát, mang theo ẩn ý liếc nhìn Khương Thần một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía kia một ao lôi kiếp dịch, hoàng kim quả thực bị Khương Thần đoạt được, nhưng có những thứ này lôi kiếp dịch, vậy chuyến đi này không tệ. Lôi kiếp dịch là thai nghén lôi đỉnh sinh ra thiên tài chí bảo, kỳ lạ hơn là lôi kiếp dịch ẩn chứa nồng đậm sinh cơ chi lực, đối với thiên nhân võ thánh cấp bậc tồn tại vậy có không nhỏ tác dụng, huống chi là chân nguyên cảnh. Có lôi kiếp dịch phụ trợ, đột phá cảnh giới làm ít công to. Chúc mừng Khương công tử, đoạt được quả thực. Thanh Mai đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, thanh âm của nàng như hoàng anh xuất gốc, dư âm lượn lờ. Không biết Khương công tử có thể bỏ những thứ yêu thích, đem nó quả thực nhường cho ta, Thanh Mai sẽ không để cho công tử ăn thiệt thòi, hội lấy hắn giá trị liên thành bảo vật cùng đổi. Chỉ muốn công tử vui lòng đem quả thực tặng cho tiểu nữ tử, ta nguyện vì thiên đạo thể, Thanh Vân thành thiếu ngươi một thiên đại nhân tình. Thanh Mai vẻ mặt chân thành mở miệng, kỳ thực nội tâm thầm nghĩ, người này quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho dù át chủ bài toàn bộ ra, vậy tuyệt không khả năng chiến thắng. Xin lỗi các vị, này Mai quả thực đối với ta có thiên đại tác dụng, ta cũng không có ý định trao đổi. Khương Thần quả quyết từ chối, này Mai quả thực tuyệt đối có thể khiến cho hắn lôi chủng tiến thêm một cái cấp độ, hắn đương nhiên sẽ không chấp tay nhường cho. Ba người này rất mạnh, nhưng lôi đình vạn quân trạng thái dưới, liền xem như ba người bọn họ liên thủ, ta vậy có lòng tin đánh một trận. Khương Thần tự nhiên đã hiểu, người khác đối với mình lớn xem trọng là xây dựng ở chính mình có thực lực cường đại trước mặt. Nếu thực lực mình không tốt, coi như mình lấy được quả thực, vậy tuyệt đối sẽ bị mấy người kia vô tình cắt đoạn. Khương Thần kiên quyết thái độ làm cho ba người khác cũng đều đoạn tuyệt có chút tâm tư. Những thứ này lôi kiếp dịch, chúng ta bốn người chia đều. Hứa Ấn lấy ra bốn thanh sắc từ bình, đem kia lôi kiếp cũng chia thành bốn phần, mỗi người lấy được một phần. Thanh sắc từ bình là một loại có thể chứa đựng chất lỏng bảo vật, trong đó có 5 mét vuông chứa đựng không gian, mỗi người đạt được ước chừng 3 mét vuông phân lượng. Tất nhiên tạo hóa đã được, các vị núi cao thủy xa, có duyên gặp lại. Hứa Ấn hướng phía mấy người chắp tay một đạo, chính muốn ly khai. Đúng lúc này, lôi trì ầm vang chấn động, vô số lôi quang vậy mà bắt đầu buôn hội tiêu tán, tại mấy hơi thở trong lúc đó, kết nối bí cảnh trời cùng đất lôi chỉ dần dần tiêu tán, hóa thành hư không. Thương khung truyền đến ca ca tiếng vang, mỗi một âm thanh cũng dường như thiên lôi hống. Từng đạo khe nước to lớn, trong nháy mắt huyết tán tất cả bí cảnh bầu trời, mà mặt đất đồng dạng tại đây một cái chớp mắt, núi cao đổ sụp, bình nguyên nâng lên, xuất hiện vỡ vụn, từng đạo vết nước tại mặt đất lan tràn ra. Một cỗ nồng đậm tà ác hắc khí bốc hơi lên, làm cho cả bí cảnh tràn ngập một cô đáng sợ hắc ám chi lực. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Thần đồng tử hơi co lại, hắn phát giác được vô số cỗ hơi thở của tà ác dường như thức tỉnh. Bí cảnh trong tất cả mọi người năng lực rõ ràng phát giác được kia cố khí tức tà ác, tất cả đều kinh khủng vô cùng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lôi chỉ không phải tiêu tan sao, chúng ta làm sao còn trong bí cảnh? Có người ánh mắt sợ hãi quá lớn. Cũng không phải tất cả mọi người năng lực trong bí cảnh tìm được tạo hóa, cũng có người vừa tiến đến thì gặp phải lớn lao nguy cơ, nghĩ sớm chút rời khỏi bí cảnh. Đó là cái gì? Thương thần nhãn lực tốt nhất, rất nhanh liền phát hiện tại trước lôi chỉ phương, có vô số thổ địa sập lún xuống dưới, tạo thành một bát ngát khu vực. Kia khu vực bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đen nhánh vô cùng, nhưng đối với đột phá chân nguyên cảnh người mà nói, lại là có thể rõ ràng mà nhìn thấy tất cả. Thương Thần nhìn thấy lòng đất này lỗ đen phía dưới, tồn tại một mảnh vô biên vô tận biển lửa, giờ phút này vô số xích sắt theo hỏa dưới biển lan tràn giao thoa, đem từng cỗ hải cốt gắt gao khóa lại. Những hải cốt này càng giống là thây khô, phần lớn là tại xương chậu chỗ bị xích sắt xuyên thấu, cũng có một chút thi hải, ngay cả hai vai xương tỷ bà cũng bị xuyên thấu, giờ phút này lại nắm đấm bắt đầu hướng phía thượng mới chậm rãi dâng lên. Những thứ này thây khô số lượng lít nha lít nhít phía dưới, vô số kể. Mỗi một bộ thây khô bên trên cũng có vô số đạo vết thương, không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này thây khô tất nhiên tiếp nhận không cách nào tưởng tượng được hình, sau đó mới bị người trấn áp ở sâu dưới lòng đất. Mỗi một bộ thây khô trên người cũng tỏa ra một cỗ nồng đậm tà ố chi lực, mà càng làm cho người ta giật mình là, trong biển lửa vẫn tồn tại một bộ trăm trượng cự nhân. Người khổng lồ này cổ, tứ chi cùng ngực bị từng cây tráng kiện xích sắt khóa lại, nhường hắn căn bản không cách nào động đậy. Sau một khắc, Thương Thần liền gặp được người khổng lồ này trống rông trong đồng tử, lại bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu xanh lục. Tại đây lục hỏa xuất hiện trong ngay mắt, vô số thây khô đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, tất cả đều tránh thoát xích sắt, hướng phía trên mau chóng đuổi theo. Trong ngay mắt này, tất cả thây khô đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong mắt vô thần, chỉ có một mảnh trống rỗng, nhưng giờ phút này, này trống rỗng bên trong lại là có một cô không cách nào tưởng tượng tà ác cùng sát cơ bộc phát ra. Trợ Ngô Vương, thoát khốn. Từng đạo tinh thần tàn niệm theo những kia thây khô trên người tràn ra, vô số thây khô cơ thể đột nhiên theo trong biển lửa xung ra, mang theo một cỗ kỳ dị tà ố chi lực, tránh thoát xích sắt, từ dưới lên trên, tạo thành một cỗ màu đen phong bạo, thẳng đến bí cảnh phía trên mà đi. Trận trận hung quang lộ ra, thây khô hình thành hắc phong rất nhanh đã đột phá bí cảnh, tất cả đều hướng phía vùng trời mau chóng đuổi theo. Những thứ này thây khô tỉnh bọn hắn khi còn sống, mỗi người tu vi cũng còn mạnh hơn ta thượng không ít. Hứa Ấn cảm thấy một cỗ không hiểu ra sao thấp vọng. Lui. Tới gần lôi chỉ tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng mà lui ra phía sau mấy bước. Thậm chí có không ít người không kịp lui ra phía sau, chạm đến kia hắc phong sau đó, cả người huyết nhục tăng dã, hình thần câu diệt. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng tâm thần rung chuyển, nhanh chóng lui tản ra đến. Kim Trúc bây giờ tiếng vang triệt tất cả bí cảnh, này kinh khủng chấn động lực lượng, không ít căn cơ yếu kém võ giả đều bị chấn động ngất đi. Chấn động kéo dài một khắc đồng hồ, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp xuyên thấu bí cảnh bầu trời, bí cảnh phía trên thình lình xuất hiện một tràn đầy sương mù lỗ hổng. Tại cái này lỗ hổng xuất hiện trong ngay mắt, sâu trong lòng đất trăm trượng cự nhân thình lình bộc phát ra một cỗ khiến người ta ngạt thở khí tức, để người nhịn không được quỳ bái. Chương 157, hồi đến ngoại giới. 2, chương 157, hồi đến ngoại giới. 2, trên người hắn xích sắt tầm vang vỡ vụn, trăm trượng cự nhân theo trong biển lửa chậm rãi thăng lên, tốc độ của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, trong một nhịp hít thở, hắn hóa thành một nồng đậm hắc điểm tiến vào kia thiếu trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Hứa Ấn ngơ ngác nhìn qua bốn phía tất cả, hồi lâu nói không ra lời. Truyền thuyết là có thật. Trong truyền thuyết, này lôi cốc bí cảnh bên trong trấn áp một bộ cổ lão ác ma, không ngờ rằng này lại là thật sự. Đông Phương Kính Nguyệt ngưng trọng nói, "Ác ma." Thương Thần nghe được ác ma trong ngay mắt, trong đầu lập tức hiện ra kia thạch hiệt trong miệng nói tới bên ma. Giờ phút này hắn vô cùng xác định, cô kia trăm trượng cự nhân chính là Viêm Ma. Ác ma thoát khốn, ngoại giới chỉ sợ sắp biến thiên. Đông Phương Kính Nguyệt đồng tử lộ ra ngưng trọng. Trời sập xuống tự nhiên có người cao to treo lên, chúng ta tu vi quá yếu, quan tâm cũng vô dụng. Thương Thần lắc đầu. Lời ấy khác biệt, trừ ma liên minh người, nên cho rằng Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, cống hiến ra lực lượng của mình. Hứa Ấn nghe vậy, không khỏi nhíu mày nói. Thương Thần cũng biết, Hứa Ấn thân làm trừ ma liên minh người, khẳng định hội chấp hành cùng quán triệt liên minh ý chí cùng tín niệm. Loại suy nghĩ này cũng là bình thường, nhưng hắn không phải Hứa Ấn. Tự nhiên không có cao thượng như vậy. Hứa Đạo Minh, mỗi người cũng có ý nghĩ của mình, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ta tu vi quá yếu, ở chỗ nào tôn ác ma trong mắt, như là sâu kiến bình thường, đây không phải ta nên quan tâm chuyện. Thương Thần tiếp tục lắc đầu nói. Hứa Ấn còn muốn mở miệng phản bác, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang. Bí cảnh bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bốn phía hư không vậy mà bắt đầu sụp đổ, mỗi người cũng có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt lực bài xích tác dụng ở trên người. Năng lực đi ra. Có người kêu lên, không có đi chống cự bí cảnh lực bài xích về sau, cơ thể nhanh chóng biến mất, về tới ngoại giới. Thương Thần, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó ta sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Hứa Ấn thật sâu liếc nhìn Thương Thần một cái. Ta chờ. Thương Thần không sợ đáp lại, cùng cánh trong, hắn tự tin vô địch. Các vị sau này còn gặp lại. Hứa Ấn hướng phía mọi người tạm biệt, ánh mắt tại trên người Thương Thần lưu lại một lát, sau đó hắn không còn chống cự trên người lực bài xích, cơ thể dần dần hư hóa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Kính Nguyệt cùng Thanh Mai liếc nhau một cái, cơ thể vậy cũng bắt đầu biến mất, chỉ còn lại Thương Thần một người. Thương Thần mắt lộ ra kích động, lần này bí cảnh hành trình, không chỉ tu vì trở thành công đột phá đến chân nguyên cảnh, càng thu được thần bí hoàng kim quả thực cùng vô cùng chân quý lôi kiếp dịch, là lúc tìm bọn hắn tính sổ. Thương Thần liễu diễu tự nói, hắn vậy không còn chống cự trên người lực bại xích. Thương Thần, chờ ta một chút. Thương Thần cơ thể bắt đầu dần dần hư hóa, có thể phía sau hắn lại chuyển đến một đạo khẽ tê âm thanh. Là nàng. Thương Thần quay đầu nhìn lại liền gặp được một tên áo tím tuyệt mỹ nữ tử Hạ Ngưng, giờ khắc này ở Hạ Ngưng một đường chạy trốn, ngực kịch liệt phập phồng, hướng phía Thương Thần hô. Có thể Thương Thần trên người lực bài xích đã đến cực hạn, hắn mỉm cười nhìn Hạ Ngưng, cũng không nói chuyện, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ghê tởm. Hạ Ngưng tại chỗ rầm rầm chân, nàng thật sự là không nghĩ tới, trước đó cứu nàng một mạng Trương Đại Pháo lại chính là nàng kia chưa từng gặp mặt vị hôn phu Thương Thần. Chờ đó cho ta, chúng ta rất nhanh liền năng lực gặp mặt. Không biết nghĩ tới điều gì, Hạ Ngưng nhíu chặt lông mày vậy chậm rãi răng ra, thân ảnh của nàng vậy bắt đầu hư ảo, biến mất tại nguyên chỗ. Quang minh thành ngoại, không biết sơ gốc, màu trắng trong tế đàn quang môn vòng xoáy trước mặt, hơn 20 đạo khí tức cường đại tràn ngập. Những người này đều là hộ tống các tộc đệ tử vào trong lôi cốc bí cảnh trường bối, tự thân tu vi cũng tại chân nguyên cảnh cấp độ. Tính toán thời gian một chút, ngàn tháng bọn hắn cũng là lúc nên trở về đến rồi. Một tên lão giả áo xám nhìn quang môn vòng xoáy, đục ngầu ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tả gia lần này có 3 tên chân nguyên võ giả ở đây, theo thứ tự là một người trung niên nam nhân, 2 tên lão giả. Trung niên nam nhân dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt lộ ra chờ mong, thiên kình muốn nhận ra, vì thực lực của hắn, tuyệt đối có thể vấn đỉnh chân nguyên, cướp đoạt bí cảnh bên trong tạo hóa. Trước giờ chúc mừng Tả gia, lại nhiều một nhóm chân nguyên cảnh cường giả. Hạ gia cường giả Hạ Nguyên Bá vừa cười vừa nói, cùng vui, thiên kình cùng vô cực liên thủ, trong bí cảnh nhất định có thể đánh đâu thắng đó, cướp đoạt tạo hóa. Tả gia tên kia trung niên nam nhân đồng dạng cười lấy trả lời, vì hai người kia thiên phú và thực lực, hắn căn bản không có nghĩ tới bọn hắn hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không biết thiên kình ở bên trong có cái gì thuận tay giết tiểu tử kia, chẳng qua cho dù tiểu tử kia không chết, một sáng hắn ra đây cũng là đường chết một cái. Trung niên nam nhân thầm nghĩ, có người muốn hiện ra. Đúng lúc này, một tên mắt sắc cường giả nhìn quang môn vòng xoáy khác thường kinh ngạc mở miệng, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy kia quang môn vòng xoáy tách ra ánh sáng lưu hòa, một cái bóng bắt đầu dần dần nhìn chăm chú, rất nhanh liền một tên Tả gia đệ tử trẻ tuổi bị truyền tống ra đây. Nam tử này suy yếu vô cùng, hơi thở mong manh, mới vừa xuất hiện, thân thể hắn thì cũng nhịn không được nữa ngất đi. Có chuyện gì vậy? Tả gia ba tên trong mắt cường giả kinh hãi, sôi nổi tiến đến, hai tên lão giả kia lập tức đỡ dậy nam tử kia. Còn có khí tức. Trung niên nam nhân sờ lên mạch đập của hắn, trong mắt khẽ nhúc nhích, nhanh chóng quá độ hàng luồng nhu hòa linh lực trên người hắn. Mấy hơi thở trong lúc đó, nam tử trẻ tuổi kia mới thanh tỉnh lại, hắn run rẩy cơ thể, trong ánh mắt lưu lại hoảng sợ, nhìn thấy trung niên nam nhân, nam tử trẻ tuổi mở miệng, âm thanh suy yếu bên trong mang theo sợ hãi. Đều đã chết, đại sư Tả Thiên Kình huynh chết rồi, Tả tông đường cũng đã chết, tất cả mọi người chết rồi, đều bị kia không có nhân tính Khương Thần diệt sát. Khương Thần giết chết bọn hắn, không chỉ như vậy, ta còn chính mắt thấy hắn giết chết hạ không cấp, càng là hơn đánh chết một nhóm lớn tiên tiêu. Khương Thần hóa thân kinh khủng ma vật, gặp người thì giết. Nam tử trẻ tuổi vừa mới dứt lời, trong đầu lại hiện lên Khương Thần thân ảnh, lần nữa ngất đi. Nam tử thanh âm quanh quẩn, chu vi Tả gia, Hạ gia cùng gia tộc khác cường giả toàn bộ tâm thần chấn động, từng cái hô hấp dồn dập, đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra không cách nào tin. Tả Thiên Kình cùng Hạ không cấp đều bị Khương Thần giết chết. Khương Thần hóa thân đã trở thành ma vật, tùy ý đồ sát thiên tiêu. Ta Hạ gia thiên tiêu tuyệt không có khả năng bị giết. Hạ Nguyên Bá nghe vậy, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, cái gai trong mắt nhìn kia Tả gia nam tử trẻ tuổi tràn đầy sắc cơ. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực, thiên kình mạnh như vậy, làm sao lại như vậy bị kia đê tiện người giết chết? Tả gia trung niên nam tử toàn thân run rẩy, hắn căn bản không tin tưởng kia nam tử. Yêu ngôn hoặc chúng, nói bậy nói bạn. Hắn nắm chặt song quyền, một trường đánh nát tên kia nam tử trẻ tuổi tâm mạch. Tiểu tử này tại bí cảnh bên trong tuyệt đối bị mê hoặc tâm trí, ăn nói linh tinh, nhường các vị đạo hữu chê cười. Trung niên nam nhân lạnh lùng nói. Đúng lúc này, quang môn vòng xoáy lần nữa phun phóng ra quan mang, lại có người từ trong bí cảnh hiện ra. Thân ảnh kia dần dần ngưng thực, nhất thời, một cỗ nhường chúng người ra đầu tê dại khí tức bỗng nhiên giáng lâm toàn trường. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, rất nhanh ánh vào mọi người tầm mắt, chỉ thấy Khương Thần vẻ mặt lạnh lùng đi ra. Hạ Nguyên Ba còn đang ở đi, ta nói theo bí cảnh ra đây, người thứ nhất giết hắn GS, cảm tạ các đại lao đặt mua ủng hộ. Cảm tạ thư hữu 20220710072546131, ít chiến cảnh cờ GN nguyện phiếu ủng hộ, cảm tạ sán lạn tiên sứ, màu máu Tây Dương ẻn hoang dã, thư hữu 20220514220809638, không lưu gì một, thư hữu 20220428175342840 phiếu đề cử ủng hộ. Chương 158, thanh toán bắt đầu. 1. Chương 158, thanh toán bắt đầu. 1. Khương Thần. Nơi đây hơn 20 tên chân nguyên cảnh cường giả toàn bộ sắc mặt đều đại biến, tại Khương Thần hiện thân giờ khắc này, bọn hắn thì phát giác được Khương Thần trên người tán phát ra khủng bố ba động. Chân nguyên nhất trọng thiên làm sao có khả năng có như thế cường hãn khí tức? Từ không ra lão giả áo xám gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thần, nội tâm ngạc nhiên. Lão phu chân nguyên tam trọng thiên tu vi, ở trước mặt hắn cũng có chủng hãi hùng khiếp vía cảm giác, vừa mới qua đi bao lâu, hắn càng trở nên cường đại như thế. Lão giả áo xám trong lòng kinh nghi không chừng. Lẽ nào kia Tả gia đệ tử vừa rồi nói sự tình, toàn bộ đều là thật? Hạ Nguyên Bá ngơ ngác nhìn Khương Thần, vẻ mặt không cách nào tin. Hắn nhất định là sử dụng cái gì thuật che mắt chúng ta cảm giác. Hạ Nguyên Bá biết rõ Hạ Vô Cực trô đáng sợ, không có tận mắt nhìn thấy, hắn là sẽ không tin tưởng Hạ Vô Cực đã chết sự việc. Thật to gan, lại cố lộng huyền hư, theo ta được biết, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu tại bước vào chân nguyên cảnh sau đó, tự thân chân thực chiến lực mới biết vượt xa thân mình tu vi, ngươi chỉ là cái đê tiện tuần bộ, làm sao có khả năng là tuyệt thế thiên kiêu? Hạ Vô Cực không biết là nói cho cái khác người, hay là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Bắt lấy hắn. Tả gia tên kia trung niên nam nhân sắc mặt tâm trầm, bất kể như thế nào, giết tiểu tử này vẫn không sai. Bí cảnh sau khi chấm dứt, cũng sẽ không có bất luận cái gì ràng buộc, bất kỳ người nào đều có thể ra tay, sẽ không nhận quy tắc hạn chế. Khương Thần lạnh lùng nhìn mọi người, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý, trong những người này, mạnh nhất cũng bất quá chân nguyên tam trọng thiên tu vi, với hắn mà nói, căn bản không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào. Người nơi này, có một nửa đều là âm thầm nhằm vào hắn người, Khương Thần cũng sẽ không thả hổ về rừng. Thì ở Tả gia hai tên lão giả chậm rãi tới gần Khương Thần lúc, quang môn tuyển qua lần nữa sáng ngời lên. Hai đạo khí tức cường đại thân ảnh vậy dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một thân Sở Thiên Ca cùng Từ Không Thiên Nguyệt. Hai người khí tức cô đọng, mơ hồ có cố kinh người mũi nhọn, mượn lôi trì lực lượng, bọn hắn cũng đều thuận lợi đột phá đến chân nguyên cảnh. "Tiểu thư." Tư Không Gia lão giả áo xám kinh hỉ, thân ảnh trong nháy mắt đi vào Tư Không Thiên Nguyệt trước mặt, cung kính nói ra, "Cung hạ tiểu thư bước vào chân nguyên cảnh." Tư Không Thiên Nguyệt bước vào chân nguyên cảnh sau đó, ở trong tộc địa vị tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Bằng thiên phú của nàng, tương lai tuyệt đối có hy vọng vấn đỉnh vị trí gia chủ, lão giả áo xám tự nhiên cung kính có thừa. Tư Không Thiên Nguyệt gật đầu một cái, nhìn quanh hạ bốn phía, khi thấy Khương Thần thân ảnh sau đó, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, một trong nháy mắt, liền đi tới Khương Thần bên cạnh, khom người cúi đầu. "Khương công tử." "Khương Thần." Tư Không Thiên Nguyệt thái độ cung kính nhường lão giả áo xám trong lòng giật mình. Vì tiểu thư địa vị cùng thực lực, làm sao có khả năng đối với tiểu tử kia cung kính như thế, lẽ nào bí cảnh trong đã xảy ra ý chuyện không nghĩ tới? "Không thể nào, việc này tuyệt đối có khác kỳ quặc, kia tả gia đệ tử nói chuyện là thực sự." Lão giả áo xám năng lực sống lâu như thế, tự nhiên tâm trí hơn người, nội tâm suy đoán. "Các ngươi đây là muốn làm gì?" Trần Thiên Ca sắc mặt lạnh băng, nhìn tả ra hai tên lão giả ánh mắt bất thiện, quanh thân tỏa ra một cỗ sát ý nồng nặc. Này sát ý nhường hai tên lão giả kia nội tâm ngạc nhiên đến cực hạn, người này khí tức ba động mặc dù chỉ là nhất trọng thiên tu vi, nhưng lại làm cho bọn họ tê cả da đầu. Mới vào chân nguyên cảnh thì có thực lực như thế, này Trần Thiên Ca không đơn giản. "Trần Thiên Ca, ta tả ra đích sự tình khuyên ngươi hay là bất can thiệp vào?" Tả ra trung niên nam nhân lạnh hừ một tiếng, vì hắn chân nguyên tam trọng thiên tu vi, tự nhiên không sợ mấy cái đi vào chân nguyên cảnh không lâu người trẻ tuổi. "Vậy nếu là lại thêm ta Tư Không gia tộc?" Trên trận bầu không khí nặng nề, Tư Không Thiên Nguyệt lanh ý sử sững, vậy đứng ra, chém đinh chặt sắt mở miệng. "Ai dám động đến Khương công tử, chính là cùng ta Tư Không Thiên Nguyệt là địch." Tư Không Thiên Nguyệt kia làm cho người tim đập thình thịch trên dung nhan tuyệt thế lộ ra kiên định. Tả gia đệ tử nói sự việc là thực sự. Một bên lão giả áo xám thấy Trần Thiên Ca cùng Tư Không Thiên Nguyệt thái độ, nội tâm rung động. Tư Không Thiên Nguyệt kiên quyết thái độ, nhường tả gia tên kia trung niên nam nhân đồng tử híp lại, cách đó không xa Hạ Nguyên Bá vậy sắc mặt âm trầm xuống. Lẽ nào tiểu tử kia thật sự giết Tả Thiên Kình cùng Hạ Vô Cực, nếu không Tư Không Thiên Nguyệt làm sao dám cùng tả gia vậy mặt? Hạ Nguyên Ba càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Đây hết thảy đủ loại dấu hiệu cũng tại nói cho hắn biết Khương Thần chỗ đáng sợ. Đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt quét tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Thần giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, trong đồng tử lóe lên hàng luồng sát ý, nhường hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn nguy cơ sinh tử. Trốn. Hạ Nguyên Ba càng nghĩ càng là kinh hãi, trong lòng tràn đầy một chút bất an, tu vi đạt tới chân nguyên cảnh sau đó, hội có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác này nhường hắn nhiều lần trở về từ coi chết. Mặc kệ, tính mệnh quan trọng, chạy là thượng sách. Hạ Nguyên Bá sợ hãi, hắn không dám cầm tính mạng của mình đi cược, tại tất cả mọi người không có chú ý tới hắn trong nháy mắt, Hạ Nguyên Bá toàn thân đột nhiên tách ra trận trận lôi quang. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, vì một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Quang Minh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Muốn chạy? Khương Thần cười lạnh, hắn tử vừa mới bắt đầu thì khóa chặt Hạ Nguyên Bá, đương nhiên sẽ không bị hắn chỗ trốn. Nay không có dấu hiệu nào một màn, nhường nơi đây tất cả mọi người mắt lộ ra hoài nghi. Nhưng tiếp xuống một màn này, càng làm cho bọn hắn để bọn hắn hít vào một hơi, toàn bộ trận to mắt, giống như bị một gậy gõ trên đầu, triệt để ngạc nhiên. Chỉ thấy ở chỗ nào đạo lôi quang sau lưng, xuất hiện một đạo kinh khủng đao quang thượng hiện ra một vầng mặt trời chói chang, tỏa ra một cỗ cực hạn sóng nhiệt. Cái gì? Hạ Nguyên Bá hoảng sợ, tại một đao kia bên trên, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ khí tức tử vong. Chỉ một cái nháy mắt trong lúc đó, kia đạo ánh đao thì đuổi kịp Hạ Nguyên Bá biến thành lôi quang, một đao rơi xuống, giống như khai thiên tích địa, này kinh khủng một đao trực tiếp đem lôi quang một phân thành hai. Hạ Nguyên Bá phát ra một tiếng tê thanh liệt phế kêu thảm, mặc cho hắn làm sao ngăn cản cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đao quang thế đi không giảm, âm vang rơi xuống xa xa rừng cây phía dưới, mọi người chỉ nghe thấy một hồi chói tai đao minh âm thanh, đúng lúc này sương mù đầy trời, vô số loạn thạch cùng bay. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống lúc, trong rừng nhiều một đạo dài trăm thước rộng một mét vết nứt bốn phía ngạc nhiên sừng sững đao ý cuốn lượn quanh, nhường vô số độc trùng mãnh thú kính nhi bên chi. Ngươi, cái này làm sao có khả năng? Trời ạ, đây là cái đó tiểu tuần bộ sao? Điều đó không có khả năng. Tả ra tên kia trung niên nam nhân kem chút cắn xuống đầu lưỡi của mình, hắn cả đời này cũng chưa từng thấy qua như hôm nay như vậy không thể tưởng tượng. Trước mắt một màn này, nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn theo bản năng cũng có chủ nào giác, cho là mình nhìn lầm rồi. Cả cái sớp gốc, trong nháy mắt tiến tĩnh, ánh mắt mọi người toàn bộ cũng ngưng tụ tại trên người Khương Thần. Chương 158, thanh toán bắt đầu. 2, chương 158, thanh toán bắt đầu. 2, xa xa kia Tư Không Gia lão giả áo xám thần sắc kinh ngạc bên trong có phức tạp, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cảm giác hoang đường rất. Hắn thật sự tại bí cảnh bên trong giết Tả Thiên Kình cùng Hạ Vô Cực. Giờ phút này nội tâm hắn phức tạp, đục ngầu trong ánh mắt càng có một tia đăm chất. Nếu hắn ở đây vào trong bí cảnh trước đó, ta toàn lực giữ gìn hắn, tuyệt đối có thể được đến một ơn huệ lớn bằng trời, nhưng bây giờ đã trễ rồi. Tại sau một lát, giờ phút này tuyệt đại đa số người bên thai dường như vang lên thiên lôi âm thanh, trận trận hấp khí thanh âm phập phồng không ngừng, dẫn tới vô số xôn xao cùng nghẹn ngào kêu lên. Kia từng tiếng kêu lên, mang theo không cách nào tin, mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo không thể tưởng tượng. Tả ra hai tên lão giả kia nguyên bản còn đang cười lạnh, nhưng này một cái chớp mắt, bọn hắn cả người trong mắt đều nhanh rất xuống, hô hấp tựa hồ cũng ngừng, trong óc trống rỗng. Lô ra ba tên cường giả càng là như vậy, bọn hắn càng là hơn con mắt trừng được tạc đại, dường như toàn bộ thế giới trong nháy mắt này cũng hoang đường lên. Ta nói qua, người đầu tiên giết ngươi. Khương Thần lạnh lùng mở miệng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt đi tới hơn 300 mét bên ngoài, Hạ Nguyên Bá trước mặt. Chân nguyên cảnh nhất trọng thiên khí thế toàn diện bạo phát ra, ầm ầm đồng thời, càng là đối với Hạ Nguyên Bá sản sinh một cỗ không cách nào ngăn cản tuyệt đối nghiền ép khí thế. Hạ Nguyên Bá sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt sớm đã không có vân đạm phong khinh, có chỉ là hoảng sợ cùng đắng chát. Hắn giờ phút này tóc thai bù xù, thân thể hắn tức thì bị Khương Thần chặn ngang chặt đứt, chẳng qua chân nguyên cảnh tu sĩ sinh mệnh lực cường đại, hắn trong thời gian ngắn còn chưa chết. "Đừng có giết ta, ta vui lòng phụ ngươi làm chủ, làm tùy tùng của ngươi." Hạ Nguyên Bá không ngừng khạc ra máu, hắn dãy rủa lấy gian nan bỏ đi vào Khương Thần dưới chân, không ngừng cầu xin tha thứ. "Ta có rất nhiều bạc, tất cả đều cho ngươi." Hạ Nguyên Bá một thẳng dập đầu, tại tử vong trước mặt, hắn e ngại. "Van cầu ngươi tha thứ ta, đều do đang giết ngàn đao tả ra, là bọn hắn để cho ta ra tay nhằm vào ngươi, đừng có giết ta a." Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng hối hận, vì sao muốn lúc trước trêu chọc Khương Thần, nếu để cho hắn này Khương Thần đáng sợ như thế, hắn tuyệt đối sẽ lẫn mất xa xa. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đấy? Khương Thần cười lạnh, trong mắt không có một chút thương hại. "Ngươi hảo hảo đi thôi, rất nhanh ta rồi sẽ tiến tả ra dưới người đi cùng ngươi." Khương Thần trong con ngươi không có một tia chấn động, hắn đưa tay chính là một cái toái hồn trưởng hướng phía Hạ Nguyên Bá đầu lâu đánh tới. Hạ Nguyên Bá trúng rồi toái hồn trưởng trong, trên mặt bao phủ một tầng hắc khí, ngã trên mặt đất uốn éo mấy lần, thì biến thành một cỗ thi thể. "Ta là nói lời giữ lời người, ta chỉ phụ trách đưa ngươi xuống địa phủ, tha thứ là Diêm Vương cái kia suy tính sự việc." Hạ Nguyên Bá tử vong sau đó, những người khác mới phản ứng lại, bọn hắn sợ sệt nhận lấy liên lụy, đội vàng hướng phía bốn phía mau chóng đuổi theo. Tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất, bất kể như thế nào, bọn hắn trước kia vốn có thể ngăn cản Hạ Nguyên Bá ra tay đả thương Khương Thần, nhưng lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Chỉ một điểm này, Khương Thần thì có lý do tìm bọn hắn tính sổ. Năng lực một đao đánh Hạ Nguyên Bá, cũng có thể tùy tiện chém giết nơi đây tuyệt đại bộ phận chân nguyên cường giả. "Muốn chạy?" Khương Thần cười lạnh, những người này đều phải trả giá thật lớn, Hạ Nguyên Bá chết chỉ là cái bắt đầu. Khương Thần vỗ bên hông, trong chốc lát, Vũ Đạo Viên Hoàn từ đó bay ra, tốc độ cực nhanh, đem xung quanh ngoài ngàn mét toàn bộ bao phủ bên ngoài. "Linh khí." Không ít người phát giác được phía trên đáng sợ uy áp, tất cả đều sắc mặt khó coi. Linh khí cực kỳ hi hữu, này Khương Thần tại sao có thể có đáng sợ như vậy linh khí, lẽ nào này người thân phận có khác kỳ quặc? Thiên phú như vậy, thực lực như thế, lại có linh khí mang theo, hắn tuyệt đối có thiên đại địa vị. "Ngươi có bối cảnh nói sớm a, làm gì đem chúng ta kéo xuống tay? Chẳng thể trách dám trêu chọc tà ra." Không ít người nội tâm nghiêm trọng, cho Khương Thần não bổ một đống lớn bối cảnh. Khương Thần toàn lực thúc đẩy huyết long hoàn, đem phạm vi bao phủ từ từ nhỏ dần đến 200 mét bên trong, có linh khí huyết long hoàn nơi tay, nơi đây không có người nào có thể chạy trốn. "Tả ra người, các ngươi vậy xuống dưới cùng Hạ Nguyên Bá đi." Nương theo lấy tới gần mọi người, trên người Khương Thần bắt đầu bốc cháy lên nóng hổi hỏa diễm, giống như hỏa thần giáng lâm. "Chư vị, đồng loạt ra tay giết hắn, nếu không chúng ta chết rồi, kế tiếp thì đến phiên các ngươi." Tả ra trung niên nam nhân rõ ràng cảm nhận được Khương Thần thân thượng phát ra khí tức khủng bố, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn chỉ có một người, cho dù hắn có linh khí, cũng căn bản không cách nào thời gian dài thúc đẩy. "Người này tội ác tày trời, tàn sát vô tội, tội đáng chết vạn lần." Trung niên nam nhân lạnh lùng nói, hắn hiểu rõ Tả gia cùng Khương Thần ân oán, cho dù cầu xin tha thứ, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Kể từ khi biết Khương Thần giết Tả Thiên Kình sau đó, Khương Thần cùng Tả gia ân oán thì thăng cấp đến người chết ta sống tình trạng, căn bản không cách nào điều hòa. "Chết tiệt người hạ đẳng, dám giết ta Hạ gia cao thủ, ta Hạ gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Hạ gia hai tên cường giả dẫn đầu đứng ra. "Không sai, Tả đạo bạn nói đúng, ta Ngô gia nguyện cùng ngươi kể vai chiến đấu, tiêu diệt kẻ này." Ngô gia hai tên chân nguyên cường giả tỏ thái độ. Khương Thần liên sát Ngô gia hai tên kỳ lân. "Tử, hai bên đã sớm không để mặt mũi. Vì dân trừ hại, ta Trương gia nghĩa bất dung tử." Lại có ba tên chân nguyên cường giả tỏ thái độ. Còn lại hơn 10 người không nói một lời, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tư Không gia nguyện cùng công tử đứng ở cùng một trận tuyến. Tư Không Thiên Nguyệt đi vào Khương Thần sau lưng, quả quyết mở miệng. "Ta cũng giống vậy." Trần Thiên Ca đồng dạng tỏ thái độ. "Tư Không cô nương, Trần công tử rất không cần phải, các ngươi thì yên tĩnh nhìn, ta làm sao trấn sát những người này?" Khương Thần khoát khoát tay. "Còn có ai, cùng đứng ra, rõ ta từng bước đi giết." Khương Thần cười lạnh, "Những người này thật sự cho rằng nhiều người liền hữu dụng sao? Nhiều người muốn là hữu dụng, còn muốn tiên tài làm gì?" "Cuồng vọng, độc thủ." Tăng thêm Tả ra người, tổng cộng 10 tên chân nguyên cảnh cường giả tất cả đều xuất thủ, vô số thuật pháp kinh thiên động địa, tất cả đều hướng phía Khương Thần đập tới. Đối mặt một màn này, Khương Thần chỉ là cười lạnh, hắn hiện tại sớm đã không phải là trước đó cái đó mặc người chém giết kẻ yếu. Hắn cũng có nắm giữ cuộc sống khác chết tư cách. Huyết Long trấn áp, Lôi pháp, Lôi âm, Thuần Dương trật tự thần liên. Sau một lát, phía khu vực này bộc phát ra cực kỳ ba đạo khủng bố, có lôi điện xen lẫn, thuần dương chi lực chấn động, tràn đầy mùi máu tanh. Kéo dài suốt một khắc đồng hồ sau đó, Khương Thần dưới chân nhiều mười bộ đã hóa thành than cốc thi thể. Hắn quanh thân quấn vòng quanh kinh thiên động địa sát khí, giống như cửu u phía dưới ác ma, nhường nơi đây tất cả mọi người tâm thần thất thủ. "Quỷ, hay là chết?" Hắn nhìn thoáng qua bốn phía chân nguyên cường giả, lạnh lùng nói. Tư Không gia lão giả áo xám tại Khương Thần nhìn chăm chú phía dưới, cơ thể một hồi run rẩy, lựa chọn thứ nhất quỳ xuống lại. Rất nhanh, trừ ra Trần Thiên Ca cùng Tư Không Thiên Nguyệt, những kia không có xuất thủ chân nguyên cường giả cũng đều cùng nhau cúi đầu, quỳ xuống lại. Bọn hắn cho dù có lại nhiều không phục, cũng không dám tại lúc này mở miệng, sợ bị Khương Thần vô tình trấn sát. Quang Minh thành sắc biến thiên, DS, hợp trường, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Lỗi chính tả trước càng sau sửa. Chương 159, trừ ma liên minh phản ứng. 1, chương 159, trừ ma liên minh phản ứng. 1, không có lời thừa thãi, chỉ có một câu, vì hay là chết. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nơi đây tất cả mọi người không dám phản bác một câu, vì dám phản kháng người đã biến thành một cỗ thi thể. Này chính là cường giả vi tôn thế giới, nắm tay người nào lớn, ai thì có càng nhiều quyền lên tiếng. Trần Thiên Ca cùng Tư Không Thiên Nguyệt lặng lặng địa đứng tại sau lưng Khương Thần, hai người cũng lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn mặc dù biết Khương Thần rất mạnh, nhưng lần nữa nhìn thấy hắn ra tay cường thế chấn sát 10 tên chân nguyên cường giả, nội tâm hay là tràn ngập rung động. Phải biết trong những người này đầu còn có 2 tên tam trọng thiên cường giả, dù vậy, vậy không có thay đổi kết cục bị giết. Khương Thần chân thực chiến lực đã không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc, cùng cảnh giới dưới, hắn có thể xưng vô địch. Cổ lao trên điện tịch đi lại, siêu việt thiên kiêu yêu nghiệt có thể chia làm 3 cái cấp. Theo thứ tự là sử thi cấp, truyền thuyết cấp còn có thần thoại cấp. Chỉ có tự thân thiên phú đầy đủ kinh nghiệm, có thể vượt giai giết người, vượt xa cùng cảnh tu sĩ, mới có thể được xưng là thật sự thiên kiêu. Có thể vượt giai tam trọng thiên mà chiến, Khương công tử tuyệt đối là sử thi cấp thiên kiêu không thể nghi ngờ. Tư Không Thiên Nguyệt sợ hãi thán phục, ai có thể nghĩ đến, một nho nhỏ tuần bộ, vậy mà sẽ trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này. Nghĩ được như vậy, Tư Không Thiên Nguyệt trong lòng may mắn Khương Thần là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Khương Thần, ngươi nghĩ xử trí như thế nào bọn hắn? Trần Thiên Ca đi vào Khương Thần bên cạnh khẽ hỏi, những người này phía sau gia tộc không đơn giản, bằng vào ta chứng kiến thấy, không cần phải triệt để đắc tội bọn hắn. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt đồng dạng lộ ra trầm tư, chậm rãi mở miệng, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, mỗi người 10 vạn lượng bạch ngân, có thể rời đi nơi này. Cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn thống hạ sát thủ, thích hợp chèn ép là được, không cần phải. Vạch mặt, trêu chọc tự dưng cừu hận. Thực lực của mình mặc dù có thể chém giết bình thường tam trọng thiên cường giả, nhưng đối mặt tứ trọng thiên cường giả hay là ẩn số. Chân nguyên cảnh tổng cộng có cửu trọng thiên, mỗi một cảnh giới đều là như là trời cùng đất chênh lệch. Võ giả mỗi mở ra tự thân một khiếu môn, cơ thể liền sẽ hoàn thành một lần thủy biến, tăng lên nhất trọng thiên tu vi. Làm tự thân cửu đại khiếu môn toàn bộ triển khai, tập 9 khiếu môn chi lực, liền có một khả năng nhỏ nhoi xung kích thiên nhân võ thánh chi cảnh. Chân nguyên tứ trọng thiên cường giả đã thật sự bước vào cường giả hàng ngũ, liền xem như tại võ đạo thế gia, chân nguyên tứ trọng thiên thực lực tuyệt đối là trụ cột bước vàng. Đối đầu chân nguyên tứ trọng thiên cường giả, Khương Thần cảm thấy, cho dù có thể chiến thắng đối phương, chính mình vậy tuyệt đối không dễ chịu. Tự giải quyết cho tốt. 11 vạn lượng bạc nói nhiều không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít, không ít người sắc mặt âm trầm, nhưng vì mạng sống, cũng không thể không nhịn đau xuất ra ngân tử mạng sống. Trên người không có có dư thừa ngân tử tu sĩ, cũng không thể không xuất ra cái khác vật chân quý bổ đủ. Có thể đột phá biến thành chân nguyên cảnh cường giả, cơ bản vốn liếng cũng rất thâm hậu. Tại tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, nghĩ muốn mở ra tự thân mỗi một cái khiếu môn, đều cần lượng lớn tài nguyên cùng tự thân đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ. Rất tốt. Tại nhận được ngân tử hoặc là cái khác vật chân quý về sau, Khương Thần lộ ra nụ cười chân thành. Mong rằng Khương đạo hữu không nên làm khó ta gia tộc tiểu bối. Có một lão giả tráng nhìn gan run run rẩy rẩy mở miệng. Các ngươi yên tâm, hoa không kịp người khác, chỉ cần bọn hắn không chủ động trêu chọc ta, ta sẽ không làm khó các ngươi hậu bối. Khương Thần vậy không có làm khó bọn hắn, nhường mỗi người bọn họ rời đi. Lần này bí cảnh hành trình thu hoạch tương đối khá, là lúc nhường lão hổ bọn họ đi tới. Khương Thần nhìn Quang Minh thành phương hướng, mắt bên trong lưu chuyển nhìn không hiểu qua mang. Hắn hiện tại thực lực đề thăng, vậy có nhất định năng lực tự vệ, có thể bắt đầu phát triển thế lực của mình. Thì theo Thanh Long hội bắt đầu. Khương Thần thấp giọng lưu giữ, trong mắt lóe lên lạnh lẽo qua mang. Không có người biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Đại Phong Vương quốc, tổng cộng có 36 cái quận, mỗi một cái quận đều đất rộng của nhiều, có không ít thành trì tọa lạc. Này 36 cái quận hợp thành cường thịnh Đại Phong Vương quốc, mà ở vào 36 cái quận khu vực trung ương Chân Long quận thì chỉ có một tòa khổng lồ thành trì. Chân Long thành, đây là một tòa vì quận là thành trì, cũng là tất cả Đại Phong quốc lớn nhất một tòa thành trì. Đại Phong hoàng cung chính là xây ở Chân Long thành khu vực trung ương, giờ phút này một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Đại điện trong trụ đều là do nhiều cái màu đỏ trụ lớn chống đỡ lấy. Mỗi cái trụ trên đều khắc lấy một cái lượn vòng quanh, sau lưng mọc lên 2 cánh, sinh động như thật cự xà, hết sức hùng vĩ. Kim đỉnh, hồng môn, này cổ kính phong cách, khiến người tự nhiên sinh ra trang trọng cảm giác. Đang xa điện, đây là trừ ma liên minh tổng bộ bên trong một cái điện đường. Lớn như vậy màu đỏ thắm trên mặt bàn, giờ phút này ngồi một nam một nữ, nam người thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, dáng vẻ phi phàm, thân mặc màu đen vải đồng trường sam, đầu đội khăn bông, nhìn lên tới phảng phất văn sĩ nho nhã. Nữ nhân người mặc cung trang, đoan chính thanh nhã có 102, phong thần giá lệ, thân thể nõn nàng. Toàn thân trên dưới có cố khó mà nói rõ phong tình bất bị. Nam tên là Hoàng Hoa Thiên, nữ thì là Bạch Văn Tỉnh, hai người đều là trừ ma liên minh cường giả, phụ trách đào móc cùng dạy bảo liên minh tiềm lực võ giả. Trên thân hai người cũng tỏa ra chân nguyên tam trọng thiên ba động, giờ phút này, bọn hắn đang tập trung tinh thần nhìn trên bàn chuyển tượng ngọc giản, bắn ra ở phía trên hình tượng, hai người ánh mắt đều lộ ra vẻ rung động. Thật không nghĩ tới, Hứa Ấn Thiên Phú đáng sợ như thế. Bạch Văn Tỉnh che miệng kinh ngạc, ngọc giản này trong thình lình ghi chép là Hứa Ấn trong bí cảnh gặp phải tất cả trải nghiệm. Ngọc giản này là Hứa Ấn về đến liên minh sau đó trước tiên thì hỏa tốc đưa tới ngọc giản. Ngọc giản này trong ghi chép Hứa Ấn trong bí cảnh chứng kiến hết thảy, có thể cho liên minh cung cấp chân quý tài liệu. Hứa Ấn nghiêm túc giao cho ta nhóm phải cẩn thận xem trọng mỗi một cái hình tượng, hắn còn nói trong này tuyệt đối có để người rung động đồ vật, để cho chúng ta cẩn thận trong trước. Sư muội, Hứa Ấn thế nhưng có hy vọng biến thành ngàn năm khó gặp một lần sử thi cấp thiên tài, có loại biểu hiện này cũng là bình thường. Hắn tiềm lực càng là cường đại, liên minh càng là bỏ phải bồi dưỡng hắn. Đây là Hứa Ấn đột phá chân nguyên cảnh chân quý hình tượng, chúng ta nhất định phải cẩn thận tìm đọc, nói không chừng năng lực tổng kết ra không ít thứ, có thể dạy bảo cho liên minh một đời mới hẳn giống. Hoàng Hoa Thiên nhìn không chuyển mắt, tiếp tục chầm chầm vào phía trên hình tượng. Bí cảnh trong nguy hiểm trùng trùng, xuất hiện không ít sinh linh đáng sợ, để cho hai người mắt lộ ra rung động. Vì tranh đoạt cơ duyên, thời khắc cũng có võ giả chém giết lẫn nhau, tử vong từng bạn. Bọn hắn cũng nhìn thấy Hứa Ấn cường thế cùng đáng sợ, bất kỳ cái gì xuống tay với hắn người, không khỏi bị của hắn một đao chém giết. Liền xem như tu vi cao hơn hắn một cảnh giới cường giả, cũng không thể tại Hứa Ấn tay bên trong kiên trì mấy chiêu. Đao pháp của hắn đã đến một loại cực sự cao thâm cấp độ, có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được người nào. Thật là đáng sợ đao pháp, đã bắt đầu có chính mình đạo thì. Hoàng Hoa Thiên kinh hãi, Việt là hiểu rõ Hứa Ấn, nội tâm của hắn càng là rung động. Chương 159, trừ ma liên minh phản ứng. 2, chương 159, trừ ma liên minh phản ứng. 2, hắn căn cơ thâm hậu có 102 đồng nhân, cũng không biết người như thế nào mới có thể tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại Hứa Ấn. Bạch Vãn Tình đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không khỏi cảm khái một tiếng. Nói dễ hơn làm, ta nghĩ toàn bộ Đại Phong quốc năng lực tại cùng cảnh giới trong đánh với Hứa Ấn một trận người tuyệt không vượt qua số lượng một bàn tay. Hoàng Hoa Thiên lắc đầu, vẻ mặt khẳng định nói. Bạch Y nữ nhân tiếp tục chầm chậm vào phía trên hình tượng, khi thấy Hứa Ấn bước vào lôi trì sau đó, bắt đầu đột phá chân nguyên cảnh lúc, phía trên hình tượng đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám, từ nơi sâu xa, phảng phất có cái gì quấy nhiễu ngọc giản chuyển tượng. Quả là thế. Bạch Y nữ nhân cùng nam nhân liếc nhau một cái, bọn hắn vậy trải qua sống chết khó nói đột phá chân nguyên cảnh, tự nhiên năng lực hiểu được đột phá lúc giáng lâm quỷ dị. May mắn Hứa Ấn là tại lôi trì bên trong đột phá, nếu như tại ngoại giới, vì hắn đáng sợ thiên phú, tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên đại khủng bố. Hắc ám hình tượng kéo dài suốt một khắc đồng hồ sau đó, Hứa Ấn vậy cuối cùng đột phá đến chân nguyên cảnh, từng bước một bước vào lôi trì chỗ sâu. Mà tại trước hắn, đã có ba cái khí tức cường đại người, tại lôi trì chỗ sâu bên trong lặng lặng chờ. Lôi kiếp dịch, hoàng kim quả thụ. Hai người mắt lộ ra rung động, này lôi trì chỗ sâu lại có kinh người như thế tạo hóa, cũng không biết những thứ này tạo hóa cuối cùng bị ai đoạt được. Thiên Nguyên Tông Đông Phương Kính Nguyệt, Thiên Thủy Thành Long Ngạo Tiên, còn có Thanh Vân Thành Thanh Mai. Sau đó, hai người vậy chú ý tới ba người khác, thông qua mấy người tướng mạo, rất nhanh liền được những người này tài liệu. Trước mắt ba người này khí thế ba động lại không kém chút nào lớn. Ngược lại là ta cô lậu quả văn, không ngờ rằng Đại Phong quốc họa hổ tàng long lại có như thế nhiều ngày tiêu. Hoàng Hoa Thiên kinh ngạc. Thời gian cũng tại từ từ trôi qua, bọn hắn nhìn thấy Thiên Sư phủ chính nhất, Viêm Sĩ, Thiên Nguyên Tông Đường Tiên, thần bí Hắc Y nam tử và cao thủ trẻ tuổi tụ tập lại. Dĩ vãng khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, lại tụ tập một đường, đây là hoàng kim thịnh thế tức sắp đến dấu hiệu sao? Lôi chỉ chỗ sâu trong mỗi một cái tuổi trẻ thiên tiêu cũng đại biểu cho vô hạn có thể. Chỉ cần cho bọn hắn thành thời gian dài, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một phương đại năng. Sư Minh, mau nhìn, đó là cái gì? Thì tại trung niên nam nhân trong lòng còn đang ở lúc cảm khái, Bạch Vãn Tỉnh truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Có chuyện gì vậy? Có mới tiên mới tiến vào lôi chỉ chỗ sâu. Hoàng Hoa Thiên ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào lôi chỉ chỗ sâu, chỉ thấy một đạo thân ảnh thon gầy vì một loại tốc độ cực nhanh lao vùn vụt mà tới. Chỗ đến, lôi quang lui tán, lộ ra một đạo thân ảnh thon gầy. Thật mạnh lục thân chi lực, có thể chống cự lôi đỉnh chi uy. Bạch Vãn Tỉnh chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ta nhớ được người này, hắn tên là Khương Thần, là Lâm Cửu đệ cử bước vào liên minh người kế tục. Hoàng Hoa Thiên chằm chằm vào Khương Thần mặt, rất nhanh liền nhận ra lai lịch của hắn. Người này tuổi còn trẻ cũng đã là ngưng ý tông sư thực lực, tiềm lực thượng giai, là đáng giá chú ý người kế tục, không ngờ rằng hắn cũng có thể bước vào lôi chỉ chỗ sâu. Đối với Khương Thần có thể xuất hiện ở đây, Hoàng Hoa Thiên cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn làm sao biến được cường đại như thế? Hoàng Hoa Thiên có hiểu. Chẳng qua hắn ngược lại là cuồng vọng, thứ nhất liền đắc tội Long Ngạo Thiên cùng Thiên Sư phủ người, hắn chết chắc. Hắn lắc đầu, mắt lộ ra tiếc hận. Nghe Khương Thần kiêu ngạo tự đại lời nói, Bạch Y nữ nhân cùng nam nhân liếc nhau một cái, ánh mắt chỗ sâu hiện lên lo nghĩ. Khương Thần không phải là nhận thật sao? Bọn hắn mặc dù kinh ngạc Khương Thần có thể tiến vào lôi trì chỗ sâu, có cùng những thiên tài khác đánh đồng tư bản. Thế nhưng, hắn phải đối mặt là ba tên cường giả, bất kể người nào Thiên Sư phủ hay là Thiên Thủy Thành Thiên Tiêu, đều không phải là Khương Thần có khả năng ngăn cản. Hắn là nghiêm túc sao? Khó được có như thế tốt người kế tục, lại quá sớm chết yểu, thực sự là có thể. Nam nhân lời còn chưa nói hết, liền gặp được phía trên trong tấm hình. Khương Thần đột nhiên một phát, lại lấy một đi ba, không chút nào rơi vào hạ phong. Có chuyện gì vậy? Khương Thần sao đột phá trở nên cường đại như thế? Đây là chiêu thức gì? Này, này. Tiếp đó, nam nhân mắt thấy Khương Thần cùng ba người chém giết hình tượng. Cặp mắt của hắn đã sớm bị chấn động cùng kính sợ chiếm cứ, khi thấy Khương Thần sử dụng ra kinh diễm một đao đánh lui đánh lén thi Phật sau đó, hai người triệt để cứng lại rồi. Này, này, ta không có nhìn lầm rồi. Bạch Vãn Tỉnh cùng Hoàng Hoa Thiên kinh hãi đứng lên thân, trong mắt đầy không cách nào tin. Tàn ý chí cùng đao pháp trong, thiên tư này có thể xứng đáng sợ. Tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người? Đúng lúc này, một tên thân hình cao lớn hồng mặt lão giả đi đến, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, mắt của hắn to như trung đồng, trong con mắt như có đoàn hỏa, cổ thiêu đốt. Người này là trừ ma liên minh một tên chân nguyên ngũ trọng thiên cường giả, Lôi Khải. Sự tình gì, nhờ ngươi và hai người như thế hoảng hốt lo sợ, chớ có bị liên minh tiểu bối nhìn thấy các ngươi này rối tung lên bộ dáng, có sai lầm minh nghiêm. Các ngươi lúc nào mới có thể giống ta dạng này thành thủ cổ trọng, gặp được sự tình gì cũng gìn giữ bình tĩnh. Tâm cảnh của các ngươi còn cần nhiều hơn rèn luyện mới được. À, nguyên lai là Hứa Ấn tiểu tử kia mang về truyền tượng ngọc giản, ta còn tưởng rằng là cái gì. Nhường ta xem một chút. Gặp qua Lôi lão. Bạch Vãn Tỉnh cùng Hoàng Hoa Thiên nghe vậy, theo trong rung động phản ứng lại, vội vàng hướng phía lão giả cúi đầu hành lễ. Có thể qua mấy hơi thở trong lúc đó, cũng không thấy Lôi lão hồi phục. A. Bạch Vãn Tỉnh cùng Hoàng Hoa Thiên hoài nghi, ngẩng đầu nhìn lên, Nguyên lai thời khắc này Lôi Khải hai mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn phía trên hình tượng, ánh mắt lộ ra hoang đường chi cực thần sắc. A, cái này. Hắn vừa vặn nhìn thấy Khương Thần kinh diễm một đao, cũng nhìn được Khương Thần vì nhục thân ngạnh kháng linh khí, càng là hơn đoạt được linh khí diện sát hóa thân thành bán long nhân long ngạo thiên một màn. Chuyện tượng ngọc giản hình tượng vậy tại lúc này hoàn toàn mà dừng. Lôi Khải giờ phút này trong óc giống như bị thiên lôi đánh trúng, tâm thần thất thủ, trong lúc nhất thời há to miệng, bị Khương Thần hàng loạt làm việc cho chấn động. Chân nguyên nhất trọng thiên lại có chiến lược như vậy, lão phu công việc hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua có sinh mãnh như vậy người a. Lôi Khải qua hồi lâu mới chậm lại. Người này đến tuột cùng là ai? Lão phu đời này cũng sống đến cầu trên người, lại không biết ta Đại Phong quốc có như thế thiên tiêu a. Lôi Khải ngơ ngác đi vào hình tượng trước, hắn một lần lại một lần lặp đi lặp lại tìm đọc truyền tượng ngọc giản. Nhục thân có thể so với viễn cổ hung thú. Thuần Dương công trúc dung hình thái. Này đáng sợ thần liên lại là cái gì chiêu thức? Lôi Khải chỉ nhận được Thuần Dương công trúc dung hình thái, nhưng lại không biết Thuần Dương trật tự thần liên. Đao pháp thông thần, tinh thần lực siêu tuyệt, ý thức chiến đấu có thể xưng khủng bố. Này, đây quả thật là nhất trọng thiên võ giả sao? Lôi Khải giờ phút này vô cùng thất thố, sớm đã không có trước đó mây trôi nước chảy bộ dáng. Này mỗi một dạng phóng tại bất cứ người nào trên người, đều có thể xưng là thiên tài, nhưng này chút ít cũng tập trung ở cùng là một người, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Nhanh, mau đem người này tài liệu toàn bộ đưa đến trước mặt ta. Lôi Khải toàn thân run rẩy, kiểu này yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối phải đưa hắn thu nhập trong liên minh. DS, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ một giọt nghĩ hoa năm nguyệt phiếu ủng hộ, cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 160, thần bí tuyệt mỹ nữ thi. 1, chương 160, thần bí tuyệt mỹ nữ thi. 1, cái gì? Kẻ này cũng là ta trừ ma liên minh người. Khi biết Khương Thần cũng là trừ ma liên minh người, Lôi Khải kinh hỉ một phần. Tuyệt đối phải đem thu nhập lão phu môn hạ. Lôi Khải vẻ mặt kích động. Nhìn xem Hứa Ấn tiểu tử kia về sau còn dám hay không lao ở trước mặt ta lắc lư. Không được, kẻ này thiên phu tung hành, lão phu đem nó thu làm môn hạ, căn bản không có gì có thể vì dạy bảo a. Hắn nghĩ lại, lại bác bỏ ý nghĩ này. Chẳng qua hắn đắc tội thiên sư phụ cùng thiên thủy thành, chuyện này muốn bẩm báo bên trên, tuyệt không thể nhường kẻ này nửa đường chết yểu. Đại Phong quốc thật không dễ dàng lại xuất hiện sử thi cấp thiên tài, tuyệt không thể có mảy may sơ suất. Chuyện này can hệ trọng đại, hai người các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Lôi Khải nghiêm túc dặn dò, sau khi nói xong, cầm đi truyền tượng ngọc giản sau đó, gấp rút rời đi. Sư Minh, này Khương Thần đến tuột cùng là lai lịch gì? Lôi Khải sau khi đi xa, Bạch Vãn Tỉnh mới khẽ hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta giống như có thể gặp đến một khỏa đang từ từ bay lên tuyệt thế thiên tiêu. Hoàng Hoa Thiên lắc đầu. Cứ như vậy, truyền tượng ngọc giản tại Lôi Khải nặng nề báo cáo sau đó, rất nhanh liền đến một lão giả trước mặt. Lão giả này mặt mũi hiền lành, trường mi phiêu tán bên trong, khóe miệng mang theo một tia ý cười. Hắn thân mang áo tím cầm bào, trên người không có bất kỳ cái gì một tia chấn động, cùng ông già bình thường không có gì khác biệt, chỉ chẳng qua hắn eo sống lưng ưỡn đến mức vô cùng thẳng, để lộ ra một cố khó mà nói rõ tinh khí thần. Lão giả sờ lên râu bạc trắng, tay phải một chút, truyền tượng ngọc giản bên trên hình tượng thì rõ ràng dương hiện ở trước mặt của hắn. Hắn thấy vậy vô cùng cẩn thận, ánh mắt việt phát sáng ngời lên, trong phòng lập tức trở nên giống như ban ngày. Sử thi cấp thiên tiêu, nhục thân vô cấu, căn cơ thâm hậu đến đáng sợ, lại đem thuần dương công luyện đến tình cảnh như thế, kẻ này thiên phú có 102 của kim. Thanh hư quan lôi pháp, thú vị. Nếu là sử thi cấp thiên tài, vậy liền cho hắn một danh sách tên, nhìn hắn có thể hay không gánh này trước trách lớn. Tu vi còn có thể, nhưng còn chưa đủ mạnh. Vậy liền cho ngươi thành thời gian dài, chân nguyên ngũ trọng thiên trở lên cường giả không thể ra tay. Trung niên nam tử híp mắt. Kiếp nạn thì muốn tới, lưu cho tất cả mọi người thời gian đã không nhiều lắm. Thiên Thủy Thành như là một tòa to lớn thành lớn, Thăng Bình huyện thành nếu là và so sánh, như vậy giống như cùng là một vừa mới học biết đi đường hài đồng, cùng cự nhân chênh lệch đồng dạng. Từ xa nhìn lại, phản phất như là một đầu nằm sấp dưới đất tượng của mãnh thú, tán phát ra trận trận xưa cũ uy nghiêm chi khí. Thực chất tất cả Thiên Thủy Thành dáng vẻ, chính là một đầu do ám hắc sắc núi đá tổ kiến mà thành to lớn thương long thú. Này thương long hai mắt ẩn chứa linh động, nhìn lại giống như có sinh mạng bình thường, phàm là lần đầu tiên tới này Thiên Thủy Thành người, đều bị tán thưởng. Này thương long nằm sấp dưới đất, ngẩng đầu nhìn trời, to lớn vô cùng. Thiên Thủy Thành bên ngoài, có một vòng dãy núi, vùng núi này chỉnh biên hình, đem Thiên Thủy Thành bảo hộ ở bên trong. Dãy núi đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, là một đánh mở một cái cự đại chỗ đức, riêng phần mình biến thành ra vào Thiên Thủy Thành tứ đại cửa thành. Giờ phút này, Thiên Thủy Thành, long gia, một tên thân hình cao lớn, không uy tử giận, người mặc áo bào màu hoàng kim trung niên nam tử toàn thân run rẩy. Lông mày của hắn run run giống là phát ra âm thanh, trong ánh mắt bắn ra từng đạo đao sắc bén như vậy ánh sáng. Hắn thân bên trên tán phát ra ngập trời hung uy, tất cả phủ đệ tất cả mọi người bị cỗ này hung uy chấn nhiếp, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Người này chính là Thiên Thủy Thành, long gia gia chủ Long Chiến Tôn, chân nguyên bắt trọng thiên cường giả tuyệt thế, cũng là Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo Hồ bố ruột. Dám giết con ta, bất kể ngươi ở chân trời góc biển, ta Long Chiến Tôn đều muốn gốc ngươi cửu tộc. Thiên Nguyên Tông, Minh Nguyệt Ngai, liên miên cổ lão cây quế liền gối, hương thơm sông và mũi. Một tên áo xám lão giả đứng ở bên bờ vực, hắn nhìn xem trong tay hai khối đứt gãy ngọc giản thượng bắn ra một tên lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Lão giả chầm chầm vào phía trên hình tượng nam tử trẻ tuổi, hắn cảm thấy huyết dịch tại trong huyệt thái dương giống như nổi điên rung động, đầu tượng cho cái quái gì thế để ép, sắp tan vỡ. Hắn giận mở to mắt, gân xanh trên trán theo hô hô khí thô một chống một tấm. Quang Minh Thành, Khương Thần, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên sư phụ, Kim Loan Điện. Một tên người mặc đạo bào màu tím lão giả, nhìn thấy chính nhất cùng Viêm Sí hai đại thiên tài vỡ vụn mệnh hồn ngọc giản, hắn vẫn nộ tới cực điểm, kia hai con mắt bạo đến sắp rơi hiện ra. Thanh hư quan Dương Nghiệt, chết tiệt. Thương thần trong bi cảnh cường thế biểu hiện vậy dần dần truyền ra đến, quang minh thành vô số cường giả tâm thần rung chuyển. Cường thế tiêu diệt Tạ Thiên Kình, hạ vô cực, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thương thần rốt cuộc là ai, lại có thực lực như thế? Tạ gia, Hạ gia, Nô gia các gia tộc tất cả đều chấn nộ, xin thể muốn đem Khương Thần chém thành muôn mảnh. Tất cả đại phong quốc quần quận sóng ngầm, mà ở Khương Thần hồi đến ngoại giới 3 ngày thời gian trong lúc đó, lại đã xảy ra một kiện cả nước oanh động đáng sợ sự kiện. Thiệu Dương quận một tòa thành trì lại trong một đêm biến thành tử thành. Thành nội toàn bộ sinh linh tất cả đều biến thành than cốc, không có một cái nào người sống, hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy một ngày một đêm. Triệt để nhường tòa thành trì kêu biến thành một vùng phế tích, tất cả thành trì mười mấy vạn nhân khẩu cứ như vậy biến mất. Có người suy đoán đó là một tôn tuyệt thế ma vật làm, là từ lôi cốc bí cảnh tránh thoát phong ấn mà ra yêu ma gây nên. Chúng thuyết phân vân, tràn đầy một mảnh sương mù, chuyện này khiến cho Đại Phong Vương quốc coi trọng, trừ ma liên minh vậy chuyên môn phái ra không ít cường giả truy tra việc này. Mà xem như người khác thảo luận nặng điểm nhân vật Khương Thần, hắn ở đây về đến Quang Minh thành đô phủ bên trong, liền bắt đầu bế quan tiêu hóa trong bí cảnh thu hoạch. Đô phủ trong đại biểu cho Đại Phong Vương chiều mặt, Tả gia, Hạ gia đám người cho dù là sao thống hận Khương Thần, cũng không dám tự tiện xông vào đô phủ. Đô phủ tiểu viện bên trong, Khương Thần hít sâu một hơi, trong đầu đem trong bí cảnh trong khoảng thời gian này trải qua mọi chuyện nhanh chóng hiện lên một lần. Trong đó nhiều như rừng, nhiều lần sinh tử chém giết, hiện đang hồi tưởng lại đến, phảng phất là hôm qua mộng cảnh bình thường, để người không phân rõ chân thực hay không. Hồi lâu sau, Khương Thần hô xả giận, hắn mặc dù đạt được hoàng kim quả thực cùng bộ phận lôi kiếp dịch, nhưng cũng triệt để đắc tội Tả gia, Hạ Đêm, Thiên Thủy Thành cùng Thiên Sư phủ, giữa song phương căn bản không có điều hòa chỗ trống. Chuyện này giống như cùng là một tòa núi lớn đặt ở đáy lòng của hắn. Chẳng qua Khương Thần cũng không hối hận chính mình sở tố sở vi, tất cả mọi người là lần đầu tiên làm người, hắn cũng sẽ không nuông chiều người khác. Chẳng qua Khương Thần phân tích, chỉ cần hắn trong đô phủ, những người kia muốn xuống tay với mình, cũng không phải cái gì chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn trong thời gian ngắn còn không lo lắng, nhưng dù thế, một ít cần thiết chuẩn bị, vẫn là phải mau chóng áp dụng. Chuyện của ta trừ ma liên minh hẳn là cũng hiểu không sai biệt lắm. Bên trên hẳn là sẽ có tư cách, nhưng không thể quá mức theo dựa vào người khác. Khương Thần do dự, an toàn của hắn cảm giác tất cả đều đến từ thực lực bản thân cường đại. Ta còn là quá yếu, phải mau chóng đem bí cảnh thu mạch chuyển hóa làm thực lực. Tu vi của hắn đã mở ra một khiếu môn, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể hấp thu rời rạc tại trong thiên địa mỏng manh linh khí. Vì hắn đoán chừng, nếu làm từng bước, hắn nghĩ muốn đẩy ra trong thân thể đạo thứ hai khiếu môn, chí ít cần thời gian 10 năm. Chương 160, thần bí tuyệt mỹ nữ thi. 2, chương 160, thần bí tuyệt mỹ nữ thi. 2, tiểu này tu hành tốc độ với hắn mà nói thực sự quá chậm, cũng may hắn có thuộc tính bảng điều khiển, năng lực thông qua thêm điểm, rút ngắn thời gian. Khương Thần ánh mắt chớp động, hắn trầm mặc một lát sau, xuất ra trong bí cảnh tất cả thu hoạch. Đầu tiên là hoàng kim quả thực. Lớn chừng quả đấm quả thực toàn thân vàng óng, quanh thân tản ra khẽ khẽ địa quang, nếu thực lực không đủ người, chạm đến này lôi quả, tuyệt đối sẽ bị hắn lôi đi tịch diệt. Đây là một quả thần bí khó lường thiên địa chi bảo, hắn bên trong ẩn chứa nhìn đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Trái cây này dường như là một quả bom, nếu toàn bộ bạo phát ra, tuyệt đối năng lực làm cho cả đồng khu cũng bị liên lụy. Khương Thần một cầm lấy hoàng kim quả thực, trong cơ thể hắn lôi chủng liền sẽ trở nên hưng phấn dị thường. Tựa hồ là phát giác được lôi chủng tồn tại, hoàng kim quả thực tại thời khắc này lại một cách lạ kỳ yên tĩnh, tại Khương Thần trong lòng bàn tay có hơi nhảy lên. Đây là chỉ ở một trong nháy mắt, hoàng kim quả thực lợi dụng một loại phương thức kỳ lạ biến mất tại Khương Thần trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Khương Thần thể nội chỗ sâu lôi chủng phía trên xuất hiện một đoàn màu vàng kim nguồn sáng, kia đương nhiên đó là hoàng kim quả thực. Khẽ khẽ lôi đỉnh chi lực theo lôi chủng trong tràn ra, bị quả thực hấp thụ, sau đó quả thực lại tách ra nhu hòa lôi quang, bị lôi chủng thôn vệ. Hai hỗ trợ lẫn nhau, lại tạo thành một thần kỳ vòng tuần hoàn tốt. Quả thực trở nên càng phát ra nội liễm, mà lôi chủng thì là càng phát ra ngưng thực. Có chuyện gì vậy? Khương Thần mắt lộ ra kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Trái cây này đến cùng là cái gì lai lịch? Khương Thần khống chế lôi chủng chấn động, trong chốc lát tránh ra khỏi quả thực. Quả thực vậy xuất hiện lần nữa tại Khương Thần trong lòng bàn tay. Lôi chủng hấp thụ quả thực khí tức, lôi quang càng phát ra tinh thuần. Khương Thần mắt lộ ra trầm tư, trong tay quả thực lần nữa biến mất, xuất hiện trong người lôi chủng phía trên. Mặc dù không biết quả thực có tác dụng gì, nhưng loại biến hóa này là tốt. Trái cây này lai lịch bí ẩn, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi điện chi lực, nếu trực tiếp đem nó nuốt sống, liền xem như hắn cũng phải bạo thể mà chết. Tất nhiên không biết có làm được cái gì, vậy trước tiên giữ lại, thứ này giá trị không cách nào đánh giá. Khương Thần âm thầm chắc chắn, đây chính là hai thiên nhân cảnh võ thánh đều sẽ hành động bảo vật, tự nhiên có kỳ diệu dùng. Kế tiếp là lôi kiếp dịch. Lần này đạt được lôi kiếp gần hơn 20 cân. Lôi kiếp dịch trong suốt long lanh, tỏa ra một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm, mỗi một giọt lôi kiếp cũng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ chi lực, chỉ cần hít vào một hơi thì có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Không hổ là thai nghén lôi đình mà thành bảo vật. Khương Thần hít một hơi thật sâu, cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn không kịp chờ đợi, tinh thần lực hội tụ mà ra, trực tiếp lấy một cân lôi kiếp dịch. Thử một chút hiệu quả. Lôi kiếp dịch một tiến vào trong miệng, Khương Thần cũng cảm giác một cỗ đồng bộ sinh mệnh khí tức, có cỗ sức sống dọc theo lồng ngực của hắn lan tràn, nhường huyết nhục của hắn phảng phất đang gieo họ. Hắn cảm giác toàn thân đều bị nồng đậm sinh mệnh vật chất tầm bổ, tế bào hoạt tính tăng mạnh. Khương Thần toàn bộ thân thể không tự chủ được rung động, các loại trước đó để lại ngoại thương tại bằng tốc độ kinh người khép lại, hắn hay cũ đổi mới mạnh mẽ được dọa người. Thân thể hắn như là đắm chìm trong nồng đậm sinh mệnh bản nguyên trong, mỗi một tế bào cũng tham lam hấp thụ cái này sức sống. Tóc của Khương Thần bắt đầu mãnh trưởng, toàn thân cũng tại thủy biến, huyết dịch càng phát ra đậm đặc, tản ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Thể nội khiếu môn bắt đầu điên cuồng thôn vệ cỗ này sinh mệnh tinh hoa, chuyển hóa làm tinh thuần nguyên lực, tập bổ nhục thân. Tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau đó, Khương Thần thì kinh ngạc phát giác được tự thân nhục thân khí huyết lại tăng lên hai thành. Phải biết vì Khương Thần kiểu này kinh khủng nhục thân còn có thể tiếp tục đi lên tăng lên, có thể thấy được lôi kiếp dịch chân quý, cơ thể đạt tới bão hỏa, thật là khủng khiếp sinh cơ chi lực. Trên thực tế, lôi kiếp ẩn chứa nồng đậm độn sức sống, nhưng lại bởi vì nhân thể khẳng tính, hấp thụ lại nhiều cũng là lãng phí. Liền xem như Khương Thần nhục thân cường độ, cũng mới tiêu hóa hết chẳng qua nửa cân lôi kiếp dịch, còn sót lại nửa cân lôi kiếp dịch thì là hóa thành năng lượng tinh thuần, bị thể nội khiếu môn hấp thụ hầu như không còn. Cái thứ hai khiếu môn có một tia bừng lòng. Khương Thần hơi nhíu mắt, ngăn chặn nghĩ muốn tiếp tục phục dụng lôi kiếp dịch xúc động. Lôi kiếp dịch có thể chữa trị thương thế, thời khắc mấu chốt, coi như là một cái mạng, dùng để xung kích khiếu môn không khỏi cũng quá đáng tiếc. Đem lôi kiếp dịch cất kỹ sau đó, Khương Thần tiếp tục xem xét các loại thu hoạch. Hắn tay phải vung lên, tất cả ngạ quỷ đại trong vật lập tức một vừa bay ra. Bảy cây hình dạng khác nhau linh dược, một cái tản ra trận trận hán quang màu đen chạm thủ đại đao. Linh nguyên đan, phá cảnh đan, cường thân đan và 14 bình có giá trị không nhỏ đáng dược, càng có kim quang phù, thần hành phù, ẩn nạp phù và 17 tấm loại hình khác nhau phù triện. Ngoài ra còn có 232 vạn lượng ngân phiếu. Long Ngạo Thiên cho trong túi còn có một cái lục này sức sát thương cực mạnh tinh thần lực bí thuật huyết sát kiếm. Chẳng qua nhất làm cho Khương Thần mừng rỡ thì là thi Phật để lại đồ vật. Bộ sinh liên đây là một môn cao thâm thân pháp bí thuật, Khương Thần đã sớm muốn học tập một môn thân pháp, dưới mắt thi Phật ngược lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thi Khôi thao túng không chỉ như vậy, Khương Thần còn đang ở thi Phật cho trong túi phát hiện một bộ tuyệt mỹ nữ thi. Đây là Khương Thần ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại một trận bạch quang qua đi, một bộ thân xuyên bạch đi đi, dáng người linh lung tinh tế nữ thi xuất hiện tại Khương Thần trước mặt. Nữ thi này tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, có cỗ xuất trần chi sắc, tựa như kia tiên nữ trên trời đồng dạng. Nàng màu da trắng loá như tuyết, mơ hồ hiện ra hùng ý, nếu nói nàng còn sống sót, sợ là có không ít người sẽ tin tưởng. Nếu không phải Khương Thần ở trên người nàng cảm giác được nồng đậm thi khí, Khương Thần cũng sẽ cho rằng nữ thi này là sống. Nữ thi so với Hạ Ngưng, Nam Cung Phi Nguyệt và nữ nhân đều mỹ lệ hơn, dung nhan của nàng như là không thuộc tại thế gian đồng dạng. Giờ phút này nàng ánh mắt trống rỗng, trực câu câu chằm chằm vào Khương Thần. Ánh mắt của nàng nhường Khương Thần như lâm đại địch, sắc mặt khó coi. Nữ thi này rốt cục là thần thánh phương nào? Vẹn vẹn ánh mắt liền để ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Này khí tức đã siêu việt chân nguyên cảnh rất nhiều, lẽ nào nữ thi này khi còn sống là võ thánh? Khương Thần hít vào một hơi, bị chính mình suy đoán kinh đến. Chẳng qua chí ít không phải ta có thể xứng đôi. Khương Thần thu hồi ánh mắt, lần nữa xác định nữ thi này xác thực chỉ là một cỗ thi thể, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Chẳng qua thi Phật vì sao không thả ra nữ thi này, lẽ nào hắn còn chưa kịp triệt để thao túng nữ thi? Khương Thần hoài nghi. Hắn lật nhìn thi Khôi thao túng ánh mắt lộ ra khó mà nói rõ chờ mong. Nếu ta có thể điều khiển cỗ này nữ thi, tuyệt đối có thể biến thành của ta đòn sát thủ một trong. Nói làm liền làm, Khương Thần không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét thi Khôi thao túng. Tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh sau đó, sinh mệnh cấp độ đã xảy ra lòng trời lở đất sửa đổi, nội tính của hắn đồng dạng tăng lên rất nhiều. Dựa theo thi Khôi thao túng bên trong ghi lại, cần dùng tự thân tinh huyết nuôi nấng nữ thi, nhường nữ thi nhiễm tự thân khí tức, cùng mình nhân quả liên quan. Từ lâu rồi sau đó, liền có thể thao túng nữ thi. Đáng giá thử một lần. Khương Thần do dự một lát, liền dự định dựa theo thi Khôi thao túng bên trong phương pháp đi nếm thử. Thất bại vậy không sao, nhưng nếu thành công thì có thể được đến một tôn chí cường hộ vệ. Khương Thần rung động. DS, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử ủng hộ. Cảm tạ các đại lao đặt mua. Chương 161, thêm điểm kỹ năng. Bản đầy đủ thuần dương công tới tay. 1, chương 161, thêm điểm kỹ năng. Bản đầy đủ thuần dương công tới tay. 1, nói làm liền làm, Khương Thần theo ngón trỏ đầu ngón tay trong gạt ra một giọt đậm đặc giống như hồng ngọc tinh huyết. Giọt tinh huyết này tỏa ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, dựa theo Viễn Ngạo đã hiểu, Khương Thần đã là một gốc nhân thể đại dược, trên người huyết độ cũng có thần bí khó lường dự tính. Tinh huyết là Khương Thần trong thân thể quý giá nhất, huyết dịch, hắn ẩn chứa sức sống linh khí tự nhiên nồng đậm vô cùng, có thể so với linh dược. Người bình thường muốn là được đến Khương Thần giọt tinh huyết này, tuyệt đối năng lực kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. Chẳng qua cho dù là Khương Thần dạng này thiên tài, trên người vậy không có bao nhiêu tinh huyết, mỗi chết một giọt thì cần thời gian đến khôi phục. Nhưng Khương Thần nhục thân vô cấu, tốc độ khôi phục cực nhanh, ngược lại cũng không tính được cái gì. Thi Phật trên người không có tinh huyết, chẳng thể trách không cách nào thao túng cỗ này nữ thi. Khương Thần đột nhiên có chút hiểu ra, vì sao thi Phật không cách nào thao túng cỗ này cường đại nữ thi. Lần tiếp theo gặp mặt, tuyệt đối phải đem thi Phật triệt để xử lý. Thi Phật lai lịch quỷ dị, đối với mình không có ý tốt, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Chỉ có đem hắn diệt trừ, Khương Thần mới biết an tâm. Khương Thần bắt đầu dựa theo thi Khôi thao túng phương pháp phía trên, đem tinh thần lực ngưng tụ mà ra, dựa theo thi Khôi thao túng chỉ dẫn, dùng đơn thuần tinh thần lực khắc họa xuống từng đạo tối nghĩa khó hiểu dấu ấn bí ẩn. Mỗi một cái dấu ấn bí ẩn cũng có trùng thần bí khó lường bất bị, làm Khương Thần thành công khắc họa tốt một đạo minh văn sau đó, hắn cảm giác được chính mình cũng sắp hư thoát, trong óc một mảnh cảm giác hôn mê, không thua gì một hồi sinh tử chém giết. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Khương Thần trì hoãn thở ra một hơi, hắn lấy ra lôi kiếp dịch, trực tiếp được một hớp. Như là nuốt vào nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, Khương Thần tinh thần lực nhanh chóng khôi phục. Ta cũng không tin, có lôi kiếp dịch phụ trợ, hôm nay hội vẽ không ra chín đạo minh văn. Có lôi kiếp dịch sau đó, Khương Thần tương đương với có lam bờ UFF căn bản không cần lo lắng tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Tinh thần lực ngưng luyện mấy phần. Đó là một niềm vui ngoài ý muốn, chẳng qua Khương Thần khẽ nhíu mày.
Khắc họa 9 đạo ấn ký cần hao phí lượng lớn tinh thần lực, nếu không phải hắn có lôi kiếp dịch, chỉ sợ cũng chỉ có thể vẽ ra một đạo minh văn. Quá trình này cần kéo dài cửu thiên, nếu đổi lại chân nguyên nhất trọng thiên người, chỉ sợ liền một ngày cũng không kiên trì được. Đáng giá. Khương Thần nhìn thoáng qua nữ thi, mắt lộ ra quả quyết. Không phải liền là kéo dài cửu thiên sao? Ta có lôi kiếp dịch, việc này nhất định phải thành. Hai canh giờ trôi qua, Khương Thần cuối cùng vẽ ra 9 đạo minh văn. Hắn khống chế 9 đạo ấn ký bao vây lấy kia một giọt tinh huyết, chậm rãi tới gần nữ thi lông mày. Mang theo tinh thần lực ấn ký tinh huyết chậm chạp dung nhập nữ thi ấn đường, không biết có phải hay không là ảo giác, Khương Thần cảm giác được nữ thi trên người thi khí dường như ảm đạm rồi một tia. Trong đồng tử quang mang dường như có một tia yếu ớt linh động. Từ nơi sâu xa, Khương Thần cảm giác được trên người mình có một cái vô hình tuyến liên tiếp trước mắt tuyệt mỹ nữ thi. Nhân quả sao? Khương Thần liễu díu, làm Khương Thần cùng nữ thi trên người chuỗi nhân quả đủ nhiều lúc, cũng liền năng lực thao túng nữ thi, chẳng qua cái này cần không thiếu thời gian, Khương Thần vậy không có hy vọng một lần có thể làm. Hắn sau đó đem nữ thi thu vào, quay đầu nhìn về phía thân pháp bộ sinh liên. Đây là một môn kỳ lạ thân pháp, chỉ cần tự thân nguyên lực càng mạnh, phát huy tác dụng càng lớn, đang thi triển sau đó, dưới chân đem sẽ sinh ra thanh liên dị tượng. Vô cùng thích hợp ta. Khương Thần hưng phấn, có cái môn này thân pháp, thực lực của hắn vậy sẽ tăng lên không ít. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu môn này thân pháp, thực lực để thăng đến chân nguyên cảnh sau đó, hắn đối với đạo tắc giải thích so trước đó cường đại đến quá nhiều rồi, bất kỳ cái gì võ công trong mắt hắn đều tựa hồ không có gì bí mật, chỉ phải hao phí một chút thời gian, có thể rất nhanh nhập môn. Không đến nửa canh giờ, Khương Thần bước chân hơi động một chút, dưới chân hắn sinh phòng, từng đạo hư ảo thanh liên theo dưới chân hắn phong thích. Nhập môn. Khương Thần mừng rỡ, chỉ cần nhập môn liền dễ làm, có thuộc tính điểm tăng thêm, có thể nhanh chóng đem môn này thân pháp đống đến cảnh giới biên mãn. Mặc dù nuốt sống linh dược có chút đáng tiếc, nhưng vì mau chóng tăng thực lực lên đáng giá. Khương Thần trầm mặc một lát sau đó, hắn bắt đầu phục dụng linh dược. Tổng cộng 7 cây linh dược, toàn bộ cũng vào Khương Thần trong miệng, rồi giao dược lực không ngừng cọ rửa Khương Thần nhục thân, nhưng nhục thể của hắn thực sự quá mạnh mẽ, bình thường linh dược đã đối hắn không có tác dụng. Thế là cố năng lượng này liền bắt đầu tại Khương Thần thể nội góp nhặt, rất nhanh liền chuyển hóa thành là không ít thuộc tính điểm. Khương Thần bắt chước làm theo, đan dược vậy cùng phục dụng, khống chế đan dược năng lượng bắt đầu ở thể nội góp nhặt ra thuộc tính điểm. Tại dòng dã sau một canh giờ, Khương Thần vậy cuối cùng tiêu hóa tất cả linh dược cùng đan dược. Hắn nhìn về phía hai tay của mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 38. Thuộc tính điểm: 198. Kỹ năng: Bộ sinh liên, nhập môn không, 1. Đao pháp: Viên mãn không, 20. Mãnh hổ quyền: Viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng: Viên mãn không, 10. Thuần dương công không trọn vẹn, đang phong tạo cực không, 500. Trường tâm lôi: Đại thành không, 30. Lôi âm: Đại thành không, 30. Lôi đỉnh và quân: Đại thành không, 30. Phục dụng lôi kiếp dịch, sinh mệnh trị so sánh với trước tăng lên trọn vẹn 4 điểm, có thể thấy được lôi kiếp dịch nồng đậm sức sống. Khương Thần nhìn về phía bộ sinh liên, tưởng tượng thấy ở tại sử dụng sau này lực mấy điểm, tại hao phí 16 điểm thuộc tính sau đó, bộ sinh liên vậy tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Thử một chút ý lực. Khương Thần nội tâm ý động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, thân thể hắn sớm đã tại 10 mét bên ngoài. Lòng bàn chân của hắn đám đóa sen xanh hiện hiện, tràn ngập một cỗ thần kỳ bất bị. Tốc độ này, chính Khương Thần cũng hơi kinh ngạc, viên mãn cấp bộ sinh liên, dường như năng lực tại xung quanh 10 mét trong tiến hành tuấn di. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thành tựu, cũng là trong vòng 10 thước, Khương Thần tốc độ đều sẽ nhanh đến cực hạn. Còn đưa lại 182 điểm thuộc tính. Khương Thần liếc nhìn thuộc tính bảng điều khiển một cái sau đó, quả quyết lựa chọn đem trưởng tâm lôi, lôi âm cùng lôi đỉnh vạn quân cũng thêm đến cảnh giới viên mãn. Thêm điểm. Theo Khương Thần thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao 90 điểm sau đó, hắn tam đại lôi pháp vậy tất cả đều tấn thăng đến cảnh giới viên mãn. Uy lực tăng lên trọn vẹn 3 thành. Khương Thần mắt lộ ra rung động. Còn có 92 điểm thuộc tính. Hắn trầm ngâm một lát. Nếu đao pháp tăng lên tới cực hạn, cũng là một át chủ bài sau đó, ta cũng muốn gặp biết dưới, không ngừng tăng lên đao pháp sẽ có như thế nào biến hóa. Có sau khi quyết định, Khương Thần ánh mắt nhìn về phía viên mãn cấp đao pháp, hắn tưởng tượng sau lưng đao pháp dùng sức mấy điểm. Thuộc tính điểm đang bay nhanh tiêu hao, Khương Thần trong óc hiện ra đối với đao pháp cảm ngộ, hắn khí thế trên người trở nên càng phát ra bén nhọn, phong mang tất lộ. Nhiều người nhìn mà phát khiếp, đang tiêu hao 20 điểm thuộc tính sau đó, Khương Thần theo nhiều ra tới trong trí nhớ lĩnh ngộ được nhất thức đao pháp. Xí Dương. Khương Thần mở ra hai mắt, trong đồng tử hiện lên hai đạo sắc bén chỉ riêng mang. Chương 161, thêm điểm kỹ năng. Bản đầy đủ thuần dương công tới tay. 2, chương 161, thêm điểm kỹ năng. Bản đầy đủ thuần dương công tới tay. 2. Thuộc tính điểm lại còn có loại tác dụng này. Khương Thần rung động, tiêu hao 20 điểm thuộc tính sau đó, hắn lại lĩnh ngộ ra mới chiêu thức, một đao kia cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối đột phá võ công cấp độ. Tiếp tục. Khương Thần không có dừng lại, tiếp tục thêm điểm đao pháp, lần này cần tiêu hao 50 điểm thuộc tính. Tại một khắc đồng hồ sau đó, Khương Thần khí tức trên thân trở nên nóng bỏng quan minh. Đao rít gào như rồng ngầm, sáng chói trong ánh đao, một vòng cổ lão thần dương bắt đầu tách ra thiên thang thần quang. Quang minh vĩnh viễn chiếu rọi, ẩn chứa xưa nay tang thương khí cơ, nhường một đao kia trở nên cực kỳ đáng sợ, Khương Thần trong óc hiện một đao kia. Trường đao những nơi đi qua, tái nhợt chân không có hơi phơi phới, sinh ra một tia mảnh không thể trả nếp vốn. Trong đầu của hắn lại nhiều nhất thức đao pháp. Quang Minh Khương Thần lần nữa mở ra hai mắt, lần này đồng tử của hắn sáng chói bạch quang, có một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ. Hắn nắm chặt song quyền, lần nữa nhìn về phía hai tay của mình. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 38. Thuộc tính điểm: 22. Kỹ năng: Bộ sinh liên, viên mãn không, 20. Đao pháp, xì dương, quang minh, không, 100. Mãnh hổ quyền, viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, viên mãn không, 10. Thuần dương công không trọn vẹn, đang phong tạo cực không, 500. Trường tâm lôi, viên mãn không, 50. Lôi âm, viên mãn không, 50. Lôi đỉnh và quân, viên mãn không, 50. Đao pháp kia một cột mắt đã triệt để không có cảnh giới, vì đao pháp đạt tới viên mãn sau đó, muốn tiến thêm một bước, liền cần võ giả tự thân cảm ngộ thiên địa đại đạo, sáng tạo ra thích hợp tự thân đao thức. Đối với những người khác mà nói, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tự sáng tạo chiêu thức cực kỳ khó khăn, càng cần chính là quanh năm suốt tháng tích lũy. Mà Khương Thần có thuộc tính bảng điều khiển, thì có thể không ngừng lĩnh ngộ ra ngày càng đáng sợ đao thức. Quyền pháp, trường pháp cũng là như thế, có đầy đủ thuộc tính điểm, có thể diễn sinh ra cực kỳ đáng sợ chiêu thức. Khương Thần chầm chậm vào thuộc tính bảng điều khiển, càng phát ra chờ mong. Nưu Hữu Đức hôm nay hẹn gặp mặt ta, bản đầy đủ thuần dương công đã đến. Khương Thần sau khi trở về, liền ra roi thúc ngựa, nhường Nưu Hữu Đức hiệp trợ giúp đỡ đổi bản đầy đủ thuần dương công. 3 ngày trôi qua, cuối cùng có tin tức. Thuần dương công là căn cơ chi pháp, Khương Thần tự nhiên vô cùng dụng tâm. Hắn đổi lại toàn thân áo đen, dưới chân thanh liên hiện hiện, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tới một tòa lớn như vậy sơn trang trước mặt. Sơn trang cửa lớn cực kỳ xa hoa, cửa lớn hai bên các có một đầu uy vũ sư tử đá, phía trên đại môn treo trên cao nhìn Minh Nguyệt Sơn trang bảng hiệu. Tại hạ Khương Thần, muốn gặp Nưu Hữu Đức một mặt, làm phiền thông báo một tiếng. Khương Thần đi tới cửa, hướng phía cửa hai tên thủ vệ nói: "Thiếu hiệp đợi một lát, tiểu nhân đi luôn bẩm báo lao ra." Một tên cao lớn thủ vệ nhìn Khương Thần tuấn tú lịch sự, khí tức nội liễm dáng vẻ, vậy không mỏ ra lai lịch của hắn, nhưng cũng biết không thể lười biếng, vội vàng vào cửa thông báo. Cũng không lâu lắm, Nưu Hữu Đức liền tự mình ra đây. "Khương huynh đệ, để cho ngươi chờ lâu, mời tới bên này." Nưu Hữu Đức mỉm cười đón lấy, sớm tại 3 ngày trước, là hắn biết Khương Thần đã đột phá chân nguyên cảnh, càng là hơn lực chạm tả thiên kình cùng hạ không cấp 2 đại thiên tiêu, khiến cho Quang Minh thành thậm chí trừ ma liên minh tổng bộ hành động. Khương Thần mỉm cười đáp lại, gật đầu một cái về sau, đi theo Nưu Hữu Đức đi vào Minh Nguyệt Sơn Trang. Có thể khiến cho Nưu đại nhân tự mình đến nên đón, người tuổi trẻ kia đến tuột cùng là thân phận gì? Hai tên thủ vệ liếc nhau một cái, lộ ra kính sợ cùng may mắn, kính sợ là Khương Thần thân phận, may mắn chính là bọn hắn đều không có đối nó nói năng lô mãng. Bên kia, Khương Thần đi theo sau Nưu Hữu Đức, đập vào mi mắt là rậm rạp xanh um cây trúc. Dọc theo đường nhỏ xen vào nhau tinh tế địa đứng thành hai hàng, xanh biếc lá trúc thì ở trên đỉnh dần dần vây kín, tạo thành một cái vòng tròn hình vòm nóc nhà. Xanh biếc cao lớn rừng trúc đem tất cả viên khu ẩn mật ở trong đó, khúc chết chỗ có đường xá chỗ lại là rừng trúc đầy mắt. Hai người đi đến là một chỗ hình vòm trường tiểu, dưới cầu lại có nước chảy, trận trận linh khí theo trong nước tràn ra, để người có loại thấm người nội tâm cảm giác. Ở chỗ nào nước chảy bên trong, có mấy cái tạp sắc cá chép đang nhàn nhã vây đôi bơi lội. Hai người tại bên trên một cái đình ngồi xuống, Nưu Hữu Đức phất phất tay, khiến người khác tất cả đi xuống, chỉ còn lại hắn cùng Khương Thần hai người. Nưu Hữu Đức hai mắt sáng ngời, chằm chằm vào Khương Thần dò xét, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Khương huynh đệ thiên phú tung hoành đoan trường, tuổi còn nhỏ liền đã đột phá chân nguyên cảnh, thực sự cao minh. Nưu Hữu Đức lần đầu tiên thấy Khương Thần lúc, Khương Thần vẫn chỉ là cái ngưng ý cảnh mà thôi, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Khương Thần liền đã trưởng thành đến hắn đều muốn ngưỡng vọng cảnh giới. Trước đó hắn nhìn xem Khương Thần thực lực không tệ, nhưng cũng không có để ở trong lòng, lần đầu tiên triệu kiến hắn cũng là để hạ nhân thông báo. Mà lần này, hắn tự mình ra nên tiếp, thái độ của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây hết thảy đều bị Khương Thần để ở trong mắt, nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm. Nưu đại nhân quá khen, không biết Nưu đại nhân gọi tại hạ đến là có chuyện quan trọng gì. Khương Thần đầy cõi lòng chờ mong nhìn Nưu Hữu Đức. Việc này không nổi, trước nếm thử này linh tửu lại nói cũng không mượn. Nưu Hữu Đức cười lấy đáp lại, tự thân vì Khương Thần rót một chén trong suốt long lanh rượu ngon. Khương Thần cười lấy gật đầu, hai người cùng ly, Khương Thần giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng cũng không cay độc, ngược lại có chút ngọt, cái này loại rượu vào bụng về sau, lập tức hóa thành trận trận nhiệt lưu, trong nháy mắt liền lưu chuyển toàn thân. Khương Thần năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực trong cơ thể lại có tăng trưởng, hắn không khỏi khẽ giật mình. Nưu Hữu Đức thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Khương huynh đệ, đây chính là ta từ trong liên minh làm tới linh cữu, phóng tầm mắt tất cả đại phong quốc, tiểu này linh cữu vậy không thông thường." "Khương huynh đệ, muốn là ưa thích lời nói, đợi chút nữa mang đi hai vỏ." Khương Thần trong mắt lóe lên một tia thâm ý, cười lấy trả lời: "Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn Nưu đại nhân." Thấy Khương Thần nhận lấy linh cữu, Nưu Hữu Đức lúc này mới lộ ra nụ cười: "Đúng rồi, đây là Khương Thần thứ ngươi muốn." Hắn lấy ra một bích thẻ ngọc màu xanh lục đẩy lên Khương Thần trước mặt, ngọc giản này trong khắc lục chính là thuần dương công. Khương Thần ánh mắt sáng lên, nhìn Nưu Hữu Đức nói ra: "Làm phiền Nưu đại nhân." "Khương huynh đệ lời ấy sai rồi, đây chính là ngươi dùng điểm cống hiến đổi được thứ gì đó, nào có ta Nưu mẫu người có liên can gì?" Nưu Hữu Đức mỉm cười nói: "Khương huynh đệ, tiếp tục uống một chén." Nưu Hữu Đức lại là Khương Thần rót đầy một chén linh rượu. Hai người uống đến tận hứng, đợi đến sắc trời dần dần tối xuống, Khương Thần mới đứng dậy cáo từ rời đi. Nưu Hữu Đức tự mình đón đưa, nhìn Khương Thần thân ảnh từ từ đi xa, trong mắt của hắn vậy lộ ra thâm ý không hổ là bên trên xem trọng thiên tài. Bên kia, Khương Thần cũng không có nóng lòng đi đường, hắn xuyên qua một mảnh rừng trúc, ở phía trước của hắn xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt hoang nguyên. "Các hạ cùng ta lâu như vậy, cũng là lúc hiện ra, nếu không ra, ta muốn vào thành." Khương Thần phối hợp nói. "Đs, cảm tạ độc giả các đại lao phiếu đề cử. Cảm tạ một giọt nghĩ hoa năm, thư hữu 202204293647276 người phiếu, cảm tạ các đại lao đặt mua. tiếp xuống bắt đầu tính sổ sách giết. Chương 162, thủ đoạn ra hết diệt cường địch. 1. Chương 162, thủ đoạn ra hết diệt cường địch. 1. Trước mặt mảnh này hoang nguyên bao la vô cùng, trời tối người yên, chính thích hợp giết người. Khương Thần tinh thần lực tại sự giúp đỡ của lôi kiếp dịch đạt được rèn luyện, huống hồ thể nội có hoàng kim quả thực, hắn phát ra lôi quang cũng có thể rèn luyện tinh thần lực. Tinh thần lực mỗi thời mỗi khắc cũng đang thong thả tăng lên, tự nhiên có thể phát giác được, từ gia Minh Nguyệt Sơn Trang sau đó, liền có một đạo cực kỳ mịt mở tầm mắt nhỏ ngó trong bóng tối chính mình. Như thế năng lực cần nhận sao? Khương Thần lắc đầu, hắn tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi tới. Đúng lúc này, cánh đồng hoang vu này mặt đất đột nhiên truyền ra trận trận phanh phanh tiếng vang, đúng lúc này, từng đạo hoàn toàn do bùn đất tổ hợp mà thành thổ hoàng sắc gai nhọn, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm về Khương Thần. Vô số đạo gai nhọn sôi nổi xông ra mặt đất, tựa như từng cây dữ tợn châm nhọn, điên cuồng đâm ra, trong nháy mắt, Khương Thần xung quanh trăm mét trong toàn bộ vị trí, tất cả đều bị gai sắt chiếm lĩnh. Cuối cùng bỏ được đi ra rồi sao? Khương Thần ánh mắt hàn mang chợt lóe lên, hắn đã sớm có đề phòng, giờ phút này hắn cũng không hề rời đi. Trên người hắn bộc phát ra hùng hậu nguyên lực, tiếng ầm ầm đột nhiên theo Khương Thần cơ thể truyền ra, hắn nguyên lực bộc phát, lại tạo thành hình thành một cỗ vòng xoáy, quét ngang phía dưới, tất cả gai sắt toàn bộ vỡ vụn. Mà lúc này, một đạo thân ảnh cô gầy, theo mặt đất đột nhiên nhảy lên một cái, rơi tại trước Khương Thần phương trên một tảng đá lớn. Đây là người lão giả, cơ thể thon gầy, thân mang áo đen, hai mắt sừng sững, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua mấy chục mét có hơn Khương Thần. Hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ âm hàn uy áp. Đồn đại không giả, nguyên lực thâm hậu, tinh thần lực nhạy bén, quả nhiên được tạo hóa. Lão giả lạnh băng mở miệng, tại hắn nói chuyện trong lúc đó, mảnh này hoang nguyên xung quanh ngàn mét bốn nơi hẻo lánh bỗng nhiên dâng lên bốn đạo màu đỏ của sáng. Sau đó xích quang nhanh chóng quyết tán, xung quanh ngàn mét liền bị phong tỏa tại một trong suốt trong trận pháp. Phong, cái này phương viên ngàn mét bên trong đều bị ta phong tỏa, ngươi trốn không thoát. Lão phu, Thanh Long hội phó hội trưởng, giao ra lôi kiếp dịch, in dấu xuống nô ấn, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả chắp hai tay sau lưng, một bộ ăn chắc Khương Thần bộ dáng. Chân nguyên cảnh tứ trọng thiên. Khương Thần ánh mắt có hơi ngưng tụ, lão giả này rất mạnh, một thân tu vi đã đạt đến tứ trọng thiên tu vi, thành một tên trung giai chân nguyên cường giả. Thực lực so với chân nguyên tam trọng thiên cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cho dù ngươi thiên phú mạnh hơn thì tính sao, lão phu tất nhiên đến, ngươi thì tuyệt không chiến thắng có thể. Lão giả vậy không nóng nảy động thủ, ánh mắt tràn ngập trêu tức. Lão phu thì thích trẻ tuổi thiên tài, nếm lên nhất định rất mỹ vị. Lão giả mắt lộ ra dâm vàng, ánh mắt kia chằm chằm vào Khương Thần, nhường Khương Thần một hồi ác hàn. Thì ngươi một người. Đối mặt lão giả uy áp, Khương Thần nhắm mắt làm ngơ, phối hợp hỏi một câu. Hắn cảm giác đối phương tuyệt đối không chỉ một người, nhất định còn có người trong bóng tối ẩn nút, cũng không có bị hắn phát hiện. Cầm xuống ngươi tiểu hoa này, lão phu một người như vậy đủ rồi. Lão giả lạnh hừ một tiếng, nhìn Khương Thần mây trôi nước chảy bộ dáng, hắn có chút tức giận. Một nho nhỏ nhất trọng tiền, cũng dám như thế tự nhủ lời nói. Vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem ngươi giết. Khương Thần mắt lộ ra thất vọng, hắn còn tưởng rằng hội có nhiều người hơn xuất hiện, như vậy một mẹ hốt gọn. Không ngờ rằng chỉ có lão giả này một người. Chính muốn cảm thụ dưới, ta cùng với tứ trọng thiên cường giả khoảng cách lớn đến bao nhiêu? Khương Thần ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh băng, hắn thân thể về phía trước đạp mạnh, phải tay nắm chặt, về phía trước vung một cái. Một đạo sáng chói quyền mang nháy mắt xuất hiện, hóa thành đáng sợ di tích thẳng đến lão giả mà đi. Liên để ngươi kiến thức hạ lão phu cường đại. Lão giả nhếch miệng cười, nụ cười cực kỳ âm trầm, đối mặt cái kia đáng sợ quyền mang, hắn chẳng những không né tránh, ngược lại đột nhiên mở cái miệng rộng. Tại hắn hé miệng một sát na, sau lưng lão giả vậy đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo cổ môn, này cổ môn cao tới 10 trượng, bề ngoài đen nhánh, có một cỗ khí tức hủy diệt ba độ. Sau người cổ môn hư ảnh vậy vỡ ra một đạo miệng lớn, khẽ hấp phía dưới, quyền phong trong nháy mắt thế mà bị lão giả này hút vào trong miệng, hắn biết hầu khẽ động, liền sinh sinh điểm nuốt xuống. Ở tại nuốt vào một khắc, phía sau hắn cổ môn hư ảnh cũng giống như nuốt vào quyền mang đồng dạng. Lão giả phần bụng cao cao nâng lên, toàn thân nhúc nhích dưới, kia nhúc nhích không ngừng hướng phía tay phải của ông lão mà đi, một cỗ nồng đậm huyết sát tâm ý, tại lão giả tay phải hóa hình mà ra, ngưng tụ thành vì một cái màu máu viên đi. Hắn âm trầm 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 vào Khương Thần, mở miệng nói, ngươi quyền kia mang rất mỹ vị, lễ thượng vãng lai, ta vậy đưa ngươi ít đồ thì thầm. Nói xong, hắn cầm trong tay huyết nhục viên thịt đống nhiên hướng xuống đất ném đi. Quả cầu thịt này tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền rơi trên mặt đất, bột một tiếng vỡ vụn, trong đó nồng đậm huyết nước chảy ra, dung nhập mặt đất trong. Trong chốc lát, bị cảnh giới bao phủ mặt đất, ẩm ẩm run rẩy lên. Đúng lúc này, rất nhiều máu nước theo mặt đất trong cái khe toát ra, trong nháy mắt liền tạo thành một cái cự đại trăm trượng huyết thủ trưởng. Lão giả cười lạnh, thân thể lắc một cái, trên người không gió mà bay, lên tới giữa không trung. Ở tại cười lạnh trong lúc đó, to lớn huyết thủ lập tức theo bốn phương tám hướng hướng về Khương Thần nhanh chóng co vào mà đến. Huyết nước xiên xệt, có cỗ nồng đậm mùi máu tươi, bị này cự thủ vây quanh, Khương Thần còn theo bốn phương tám hướng phát giác được một cỗ phong trấn lực lượng, cùng xung quanh ngàn mét màu máu kết giới có loại đồng nguyên khí tức. Loại lực lượng này, tam trọng thiên võ giả căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Trong cao không, lão giả thân ảnh âm trầm 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 vào phía dưới không ngừng co vào huyết thủ, khàn khàn nói ra, Sa Phượng, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, chỉ là một nhất trọng thiên, tại huyết linh thủ của ta trước mặt, hắn tuyệt đối với không khả năng sống. Lão giả vừa dứt lời, một tên hắc y nữ tử biến hóa mà ra, nàng lạnh như băng nhìn qua phía dưới Khương Thần. Âm thanh lạnh lùng nói, người này như là dễ dàng như vậy thì bị giết chết, hội trưởng cũng sẽ không để chúng ta đồng loạt ra tay. Có thể không nên coi thường hắn, người này biểu hiện quá mức bình tĩnh, để cho ta cảm thấy một chút bất an. Giết Phượng lạnh lùng mở miệng, sớm chút đem nó giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Ồ, vậy ta ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa này làm sao có thể theo huyết linh thủ của ta hạ đi ra? Lão giả nội tâm có chút không đồng ý, hắn nhưng là tứ trọng thiên cường giả, hắn không tin đối với mới có thể vượt qua ba cái cảnh giới phản sát chính mình. Rốt cuộc, ai còn không phải một thiên tài? Hắn nhếch miệng cười, nhưng nụ cười này lại là ngay lập tức ngưng tụ. Chỉ thấy kia nhanh chóng co vào cự bàn tay to, tại khép lại đến cuối cùng to khoảng 10 trượng sau đó, lại ngừng lại, không cách nào tiếp tục. Mà ở kia trong lòng bàn tay, một cỗ chiến y điên cuồng cùng nóng bỏng ba động, chính thấu qua bàn tay không ngừng khuyết tán ra tới. Này khí tức nóng bỏng, tản ra, thế mà có thể bốn phía khí hậu lập tức nóng bức, trung quanh cỏ dại dần dần khô héo, đá tảng tại hòa tan. Này vô biên chiến ý, càng là hơn sen lẫn tại nóng hổi khí tức bên trong, càng làm cho Thanh Long hội lão giả hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, một hồi buồn buồn buôn lôi âm thanh theo trăm trượng huyết trong tay thanh tịnh truyền ra. Trong nháy mắt này, một đạo kinh thiên đao mang sinh sinh bổ ra trăm trượng huyết thủ, từ trong đó trong nháy mắt xung ra. Này đao quang kinh thiên, gào thét phía dưới, có thể tất cả trong kết giới giữa trời đất vậy mà bắt đầu xuất hiện hư ảo vô biên biển lửa. Vũ đạo viên hoàn vờn quanh thân, trong đó chỗ thương thần tóc dài phiêu động, tay hắn cầm một thanh to lớn màu đen chạm thủ đại đao, từng bước một theo kia bị một chém làm hai huyết thủ bên trong đi ra.